Hừ, ta nếu như không nữa đến, còn không biết ngươi biến thành dáng dấp kia, hiện tại cho ta đi trên giường nằm xuống ngủ. Lý Đường lạnh rên một tiếng nói rằng, liền muốn đem Vương Cảnh nâng lên giường, trong lòng hết sức tức giận, hắn yêu thích đại thần chăm chỉ làm việc, lại không thích đại thần liều mạng công tác. Không cần, ngày hôm nay còn có. Vương Cảnh vẫn chưa nói hết, Lý Đường liền lớn tiếng ngắt lời nói, đây là mệnh lệnh, ngươi nếu dám vi phạm, thủy lợi cục trưởng liền không cần lại ít ít ít, quá mức ta di chuyển bách tính, bỏ qua Ngụy Đông quận. Nhìn thấy Lý Đường nổi giận, Vương Cảnh không dám phản bác, bé ngoan bỏ lên giường, nhắm mắt lại, lập tức vang lên nhẹ nhàng tiếng ngáy âm, bởi vậy có thể thấy được, hắn mệt nhọc trình độ. Xem tới đây, Lý Đường trong mắt lóe ra một tia vui mừng cười khổ, quay về Tần Quỳnh nói rằng, ra đi vòng vòng đi. Ừm. Tần Quỳnh đương nhiên không có ý kiến, cũng không thể liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Cảnh ngủ đi. Cùng với như vậy, còn không bằng đi ra ngoài đi dạo. Đi ra lều vải, nhìn thấy rời giường dân phu, quay đầu đối với Huyết Y Liễu vệ ra lệnh, cấm chỉ bất luận người nào đi vào quấy rối Vương Ti trưởng nghỉ ngơi. Vâng, chúa công. Hai cái Huyết Y Liễu vệ gật gật đầu, sắc mặt lênh khốc đứng cửa lều, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Lý Đường thấy này, cưỡi ngựa hướng về Đoạn Hồn Hà đi đến. Dọc theo đường đi, nhìn thấy đều là thi công dấu vết, ngẩng đầu liền có thể quái đạn sầu phong, cao vót xuyên thẳng vân tiêu, không cũng biết trên đỉnh ngọn núi cao, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe thấy dòng sông chảy xiết lưu động âm thanh, cuối cùng leo lên một khối huyền ngai, quan sát Đoạn Hồn Hà hiện trạng. Nhìn thấy hà sau ấn tượng đầu tiên chính là dòng nước rất gấp, từ thượng du tuôn trào mà xuống, hình thành một vòng xoáy, sản sinh ào ào cuộn sóng, tức giận đánh lòng sông, phát sinh ào ào tiếng vang, đánh ra cao mấy mét hơi nước, vô cùng mỹ lệ chấn động. Cùng xa xa tuyết sơn hấp dẫn lẫn nhau, thủy sắc liền thiên, có khác ý nhị. Nhưng mỹ lệ phía dưới, nhưng ẩn chứa chí mạng nguy cơ, một khi dòng nước phá tan lòng sông, đem tạo thành tai nạn không thể lường được, chính là lo lắng vấn đề này, Lý Đường mới rời đi thời khắc, chuyên môn lại đây điều tra một phen, bảo đảm sửa trị đường sông thành công. Đi, qua xem một chút. Lý Đường nhìn thấy Viễn Phương đã có dân phu bắt đầu công tác, mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ đi tới. Tham kiến đại nhân. Dân phu sau khi nhìn thấy đều thân thiết chào hỏi. Chào các vị, chữa trị đê đập còn thuận lợi sao? Lý Đường cười chào hỏi, quan tâm hỏi. Rất tốt, có Vương Ti trưởng ở, bất cứ vấn đề gì đều có thể giải quyết. Giản dị dân phu đơn giản hồi đáp. Lý Đường gật gật đầu, ngay ở bốn phía quan sát, thỉnh thoảng tuân hỏi một chút, rất nhanh sẽ tiếp cận giữa trưa. Lúc này, ngủ trời vừa sáng trên Vương Cảnh, đột nhiên vươn mình lên, xem đi ra bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, vội vàng xuống giường Lý Đường, khi biết đi tới Đoạn Hồn Hà sau, lập tức chạy tới. Chúa công, có thể tìm được ngươi. Chạy tới chung quanh Vương Cảnh, nhìn thấy Lý Đường chính đang bờ sông ăn cơm, cao hứng chạy tới nói rằng, ngươi tới thật đúng lúc, vừa nãy nhiều đánh một phần, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Đường nhìn thấy sắc mặt khôi phục bình thường Vương Cảnh, cao hứng nói. Vương Cảnh cũng không có từ chối, liền ngồi xổm ở lòng sông trên, vừa ăn một bên báo cáo công tác, chờ cơm ăn gần như thì công tác cũng báo cáo xong xuôi. Sau khi cơm nước xong, Lý Đường đánh giá hoàn cảnh chung quanh nói rằng, hy vọng lần sau đến thời điểm, có thể nhìn thấy mỹ lệ Đoạn Hồn Hà, mà không phải nguy cơ tứ phía Đoạn Hồn Hà. Chúa công yên tâm, lần sau khi đến, Đoạn Hồn Hà nhất định trở thành lợi quốc lợi dân trọng khí. Vương Cảnh tự tin bảo đảm nói. Lý Đường cười cợt, xoay người lên ngựa, chuẩn bị trở về Thanh Điền quận, hắn biết, lần này trở lại, nhất định lại có rất nhiều nguy cơ chờ đợi hắn. Nhưng này không phải càng có ý nghĩa sao? Nhân sinh lại như thống trị Giang Hà như thế. Chỉ có trải qua tầng tầng cực khổ, mới có thể khổ tận cam lai, hưởng thụ Giang Hà biếu tặng, người mới có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Vì lẽ đó, hắn không sợ khó khăn, trái lại chờ mong. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 60, hôn lễ. Trải qua một ngày một đêm lao nhanh, Lý Đường rốt cục ở sáng sớm trở lại quen thuộc thành trì, vừa tiến vào thành trì, không kịp nghỉ ngơi, liền bị Phạm Lãi, Thiên Vấn cùng Triệu Vân sắc mặt nghiêm nghị, đem hắn cứ gọi hướng về phủ thành chủ. Xảy ra chuyện gì sao? Xem thấy sắc mặt của mọi người, Lý Đường trong lòng cả kinh, xem ra hắn không ở khoảng thời gian này, phát sinh trùng biến cố lớn. Chúa công, ngươi xem một chút nó. Phạm Lãi từ tụ trong miệng móc ra một tấm màu vàng quyển sách, khá giống thánh chỉ, nhưng nhìn kỹ, lại không phải thánh chỉ, bởi vì thánh chỉ mặt sau là hai cái kim long, mà này quyển sách mặt sau là hai cái phượng hoàng. Ở Vạn Quốc Đại Lục, phượng hoàng là cát tường địa vị tượng trưng, có thể sử dụng phượng hoàng đồ án phát ra mệnh lệnh, chỉ có hai loại người, hoàng hậu cùng thái hậu. Trong đó hoàng hậu chỉ có thể sử dụng một cái phượng hoàng, thái hậu sử dụng hai cái phượng hoàng. Thái hậu ý chỉ. Lý Đường vừa nhìn, lông mày vi nhìn, nghi hoặc nói đến, hiện tại thái hậu chính là tiên vương vương hậu, dựa theo quy định, là không thể xen vào chính sự, vì sao còn muốn ban bố ý chỉ đây? Mở ra xem nội dung bên trong, lập tức để Lý Đường mặt buồn rười rượi, biết vì là Hà Thanh Thành liên tục thúc hắn trở về nguyên nhân. Phụng Tiên Đế chi mệnh, Thái Hậu chiếu viết, một năm kỳ hạ, thoáng qua liền qua, công chúa ưu tú, phò mã công hơn chắc, hai người thiên làm địa cùng, rất cử hành hôn nhân, nhưng tình huống đặc thù, đem ở An Thành cử hành hôn lễ trong lúc, không được phát sinh chiến tranh, bằng không chém. Hôn ước, hắn cùng Cung Băng Tuyết hôn nhân, lúc này một năm đã qua, vốn là cho rằng chiến loạn sẽ khiến người quên này một chỉ hôn thư, không nghĩ tới vẫn bị đưa ra. Các ngươi thấy thế nào, là đi? Hay là không đi? Phạm Lãi không có suy nghĩ trực tiếp nói, chúa công, ta cho rằng ngươi không nên đi, chuyện này phát sinh quá mức kỳ lạ, lần đi lành ít dữ nhiều. Triệu Vân vừa nghe, do dự một chút nói rằng, có thể không đi chẳng phải là thất tín với thiên hạ, huống hồ hôn nhân địa điểm ở việc không ai quản lý An Thành, chỉ cần đề phòng kỹ hơn, có thể bảo đảm an toàn vô ưu. Hắn là võ tướng, tuần hoàn võ đạo tinh thần, ý chí cao thượng, có võ giả đạo đức điểm mấu chốt, có lúc, hắn tình nguyện vì theo đuổi, đặt nơi nguy hiểm. Mà Phạm Lãi liền không giống nhau, hắn là một chính khách, muốn ngụy trang thành diễn viên, mắt với đại cục, hiểu được lấy hay bỏ, bất cứ chuyện gì, ở trong mắt bọn họ đều không có đúng sai, chỉ có hay không đăng giá. Chính là bản chất khác biệt, khiến cho bọn họ ở vấn đề này, có khác hẳn không giống quan điểm, không thể phán xét hai người quan điểm là đúng hay sai, chỉ có thể nhìn Lý Đường thế nào lựa chọn. Không nghe cũng còn tốt, vừa nghe hai người quan điểm, Lý Đường càng thêm đau đầu, con mắt nhìn sang một bên lặng lặng không nói. Ngồi chắc điếu ngư đại thiên vấn. Cảm ứng được mục quang, thiên vấn khẽ mỉm cười nói rằng, chúa công, có thể hay không nhớ tới ngày ấy hai người trò chuyện với nhau. Cái kia một ngày. Lý Đường suy tư một hồi, trong đầu tái hiện ngày đó cảnh tượng, thiên vấn trường bảo phiêu phiêu, tay cầm phất trần, đối với hắn đưa ra một vấn đề. Thử hỏi chúa công, thiên đại vẫn là đế đại. Mà chính mình dựa vào một bầu máu nóng, nói ra vi phạm thế tục lẽ thường, cũng chính là câu nói này, thu được một đời huyền học đại sư trung thành. Làm thiên đế vương. Thiên, thiên địa huyền hoàng, đại biểu đến cực điểm. Đế vương, lời vàng ý ngọc, quân vô hí ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời cứu vạn thế, một lời diệt vạn thế. Mà nguyện vọng của chính mình, là làm thiên đế vương, đứng đến cực điểm bên trên, há có thể bị nhốt khó dọa đến, há có thể nói không giữ lời. Đạo trưởng một câu nói, thật là làm cho ta tự nhiên hiểu ra, ta quyết định, đi An Thành. Lý Đường vung tay lên, kiên định nói rằng, chuyện này, chúa công xin mời cân nhắc. Phạm Lãi vừa nghe, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin. Lý Đường đứng lên đến, đem hắn nâng dậy sau nói rằng, tử bá không cần lo lắng, ta có không đi không được lý do, ta nghĩ ngươi cũng không muốn ở một cái không có đảm đương, không người có thành tín thủ hạ nhậm chức đi. Hắn tin tưởng, coi như là chính mình không đi, Cung Băng Tuyết cũng nhất định sẽ đi, hắn tự nhiên không thể để cho một cô gái gánh chịu tất cả những thứ này. Thấy Lý Đường lên mặt nghĩa đến ép hắn, Phạm Lãi cười khổ một tiếng lắc đầu nói rằng, đã như vậy, ta liền không khuyên, chỉ hy vọng chúa công làm tốt vẹn toàn chuẩn bị lại đi. Hắn không thể lấy thần tử chi tâm, cải quân chủ tâm ý. Chúa công đại nghĩa, Vân nhất định sẽ bảo vệ chúa công vẹn toàn, như có sơ suất, để đầu tạ tội. Triệu Vân liền cao hứng nói. Sau đó thảo luận nửa ngày, chủ yếu đều là Phạm Lãi ở bên cạnh lại nhải, cuối cùng không lời nào để nói thì, mới buông tha mấy người rời đi. Sau khi rời khỏi đây, tâm tình bình như mặt nước phẳng lặng thiên vấn, cũng không nhịn được vỏ một hồi lỗ thai. Hai ngày sau, Lý Đường mang theo Triệu Vân cùng 200 huyết y liề vệ, hướng về An Thành chạy đi. Làm sự kiện nhân vật chính, hành động của hắn, đương nhiên lần được quan tâm, trong bóng tối nhìn chằm chằm Lý Đường mấy con mắt, lập tức đem tin tức báo cáo đi ra ngoài. Hàng Nguyện Thành hương bên trong điện, Cung Huyền Chí xem trong tay mật báo, trong mắt lộ ra hưng phấn khát máu vẻ mặt, lớn tiếng nói. Ha ha! Lý Đường ngươi quả nhiên mắc câu, lần này bản vương nhất định phải tự tay giết ngươi, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Âm thanh chói tai. Để lộ ra sâu sắc sự thù hận, khiến người nghe được đau lòng, người nghe hoảng sợ. Người đến, truyền lệnh ám vệ, nên hành động. Vâng, đại vương. Nhất đạo hắc ảnh biến mất, xem thân pháp của hắn, không chút nào luận võ linh cường giả kém. Tiêu Vân Thành hoàng cung, Cung Huyền Vũ nhìn thấy mật báo, trong mắt lóe ra một tia ưu sầu, thản nhiên nói. Tại sao lại An Thành đây? Châm thật đệ đệ, ngươi đang có ý đồ gì, lẽ nào được cái kia lão gia hỏa chống đỡ? Lão giả kia, dù chưa để danh tự. Nhưng chỉ cần là Thanh Tiêu quốc nhân vật thượng tầng, đều biết sức mạnh của người này, là có thể đổi càn khôn nhân vật. Người đến, truyền lệnh Long Vệ hành động, tìm tới An Thành cơ mật. Đồng dạng, một bóng người biến mất, hóa thành lưu quang. Định Thành, Cung Băng Tuyết một tiếng khôi giáp, đứng phủ thành chủ trong hoa viên, nhìn thấy héo tàn hoa đảo, tay cầm thật chặt một tấm mật báo, tinh xảo gò má hiện lên quỷ dị vẻ mặt, tự cao hứng, tự lo lắng, tự căm ghét. Ngươi hay là đi? Ngươi chẳng lẽ không biết đây là nhằm vào ngươi bấy dập của ta sao? ngươi là tâm không xưng vương tâm ý, vẫn là không muốn để cho ta xưng vương, ngươi vì sao lại xuất hiện, ra hiện tại ta sinh mệnh, đảo loạn cuộc đời của ta, à. Lãnh thanh âm thanh khởi đầu còn vô cùng bằng phẳng, đến mặt sau càng ngày càng nhanh, cái cuối cùng tự trực tiếp gầm hét lên. Chết! Đống nhiên đem mật báo vứt ở thiên không, rút ra bên người mang theo bảo kiếm, sau đó như phía trước bổ tới, quét ngang, cây đào chặt đứt, gây nên lạc ở bên trong hoa đào, hoa phi đầy trời, diệp lạc đầy đất, cách thương đường sầu. Người đến, chuẩn bị ngựa đi An Thành. Phát tiết xong xuôi sau, nàng vẫn là thỏa hiệp. Tuân mệnh, nữ vương. Quản gia trong lòng cả kinh, sao vội vã như thế đi An Thành, không phải muốn chuẩn bị sao? Nhưng nàng cũng không dám hỏi dò, nhanh chóng chuẩn bị. Rất nhanh, lượng lớn không rõ thân phận người tiến vào An Thành, hình thành ngư long hỗn tạp cục diện, nương theo thâm xuân nóng rực, khiến An Thành trở thành một mùa xúc liền nổ thùng thuốc súng. Một chỉ ý chỉ thiên hạ biết, vạn dân đồng chi tân hôn nhạc. Quân hùng tụ hội thâm xuân thành, tự cùng dân khánh hai người hỉ. Cuối cùng này, là tiệc mừng. Vẫn là tang yến. Hoặc là hai người đều là. Chương 61, và ở An Thành. An Thành, tọa lạc với Thanh Tiêu quốc trung tâm thiên nam, vừa vặn ở cung Huyền Vũ, cung Huyền Chí, cung Băng Tuyết cùng Lý Đường thế lực tụ hợp nơi, là tam giang ngũ hồ giao tiếp nơi, hình thành Thanh Tiêu quốc đệ tứ thành trì lớn. Mặc dù là đệ tứ thành trì lớn, nhưng An Thành nhưng là Thanh Tiêu quốc đặc thù nhất thành trì, bởi vì nó là An Thị gia tộc trụ sở. An Thị gia tộc là trừ cung thị vương tộc thế lực lớn nhất, nghe đồn trong tộc có nửa bước võ vương tồn tại, thực lực mạnh mẽ, truyền thừa cửu viễn. Thứ yếu chính là An Thị gia tộc là cung thị vương tộc trung thực người ủng hộ, bất luận lúc nào đều nghe theo Thanh Tiêu vương thượng mệnh lệnh. Chính là bởi vì hôn lễ sân bãi ở An Thành cử hành, khiến sự kiện chân tướng có vẻ khó bề phân biệt, chuyện đã xảy ra trở nên rắc rối phức tạp. Ở An trong thành, liên huyết y hề vệ đều chưa hề hoàn toàn thẩm thấu, có thể thấy được thành này đã bị An Thị gia tộc kinh doanh thành đồng tường thiết bích, đối với Ly Đường tới nói không thua gì đầm rồng hang hổ. Chúa công, những này chính là liên quan với An Thành tình báo. Bởi vì Thanh Tiêu quốc các nơi vì là chiến, ra đến thế lực của chính mình phạm vi, Lý Đường bọn họ cũng không dám tiến vào thành trì ở lại, lo lắng bị bắt ba ba trong giỏ, liền vẫn ở giã ngoại ăn gió nằm sương. Lúc này, một gian bên trong lều, Trương Công Công chính đang báo cáo tình báo. Ở ánh đèn lờ mờ bên trong, Lý Đường xem trong tay mỏng manh mấy tờ giấy, đều là đại chúng tin tức, cũng không thừa bao nhiêu tuyệt mật, nghĩ đến chính mình một năm tập trung vào đông đảo tiền tài, tài nguyên, vẹn vẹn được những này, không khỏi cau mày vấn đạo. Làm sao chỉ có như thế điểm nội dung? Nghe thấy Lý Đường không thích ngữ khí, Trương Công Công lập tức không người nói, bẩm chúa công, An Thành là thị tộc thống trị gia tộc, người bên trong viên lưu động khống chế nghiêm mật, tiến vào mật thám đều bí mật biến mất, vì lẽ đó được tư liệu tương đối ít. Nghĩ đến huyết y liễu vệ thành lập thời gian hơi ngắn, coi như có chính mình đại lực chống đỡ, cũng không thể cùng An Thị gia tộc như vậy lâu năm thế lực chống lại, nhăn lại lông mày dần dần ung dung nói rằng, đứng lên đi, ta không có trách tội ý tứ. Chỉ là lần đi An Thành nguy cơ trùng trùng, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cũng không đủ tình báo, ở kế hoạch trên, rất khó làm được tổ tiên một bước. Chiến tranh hai cái tiền đề, một là lương thảo, thứ yếu chính là tình báo, cổ kim thường lệ, phía kia lương thảo sung túc, tình báo khởi nguồn quảng, thắng lợi tỷ lệ thì càng đại. Một phần tình báo hữu dụng, đủ để xoay chuyển càn khôn, ở vạn quốc đại lục, thế lực mạnh mẽ, đều có hoàn thiện hệ thống tình báo. Những đạo lý này Lý Đường rõ ràng, Trương Công Công càng rõ ràng. Vì lẽ đó lúc này Trương Công Công lòng tràn đầy xấu hổ nói rằng, chúa công yên tâm, lần này ta tự mình dẫn người đi tới An Thành, nhất định xếp vào cơ sở ngầm, thu được tình báo hữu dụng. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có cái biện pháp này, lấy Trương Công Công vũ linh hậu kỳ thực lực, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó Lý Đường nghiêm túc nói rằng, vạn sự cẩn thận, gặp phải nguy hiểm nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Trương Công Công gật gật đầu, đi ra lều vải, cùng bóng đêm hòa làm một thể, biến mất không còn tăm hơi. Hy vọng đến cùng đi. Xuyên thấu qua lều vải khe hở, Lý Đường nhìn ngoại giới đêm đen nhánh, không có từng điểm ánh sao, đen phệ người hồn phách, phát sinh một tiếng thâm trầm cảm thán. Tắt đèn, ngủ, lặng lặng chờ ngày mai đến. Sau 4 ngày, Lý Đường đoàn xe rốt cục đi tới An ngoài thành, nhìn thấy một tòa hùng vĩ thành trì, tọa lạc ở sơn mạch phía dưới, vừa trên có một cái thác nước, nghiêng mà xuống, chảy ra nguồn nước, bị cải tạo thành mấy mét rộng sông đào bảo vệ thành, khiến thành trì dễ thủ khó công. Phò mã Giá Lâm. Người không phận sự né tránh. Đội ngũ vừa đến ngoài cửa thành, liền thấy trong thành chạy ra bách kỵ, thô bạo bay nhanh ở lượng người đi trọng đại trên quan đạo, trên đường cất bước bách tính cả kinh, lập tức tránh ra. Bởi vậy có thể thấy được, ở bất kỳ địa phương nào, quan cùng dân đều là không ngang nhau tồn tại, cho nên mới có hình không lên đại phu, lễ không xuống thứ dân câu nói này. Lý Đường dừng lại đội ngũ, lặng lặng mà nhìn Bách Kỵ đem bọn họ vây nốt, không có một chút nào động tác, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh, lạnh thấu triệt cốt. Đúng là phía sau hắn Huyết Y Liễu vệ, khí thế đột nhiên thay đổi, tay đã nắm chặt cầm tú đao, một bộ bất cứ lúc nào ứng chiến dáng vẻ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, nay cái gọi là nên tiếp đội ngũ, chính là cho hắn đến cái hạ mã huy, nếu như không phải hạ mã huy, nên tiếp đội ngũ chính là quan văn hoan nền, mà không phải lạnh lẽo Thiết Phong võ tướng cảnh giới gót sát. An thành đội hộ vệ hoan nên phò mã đến, trong thành đã chuẩn bị phủ đệ, xin mời phò mã vào ở. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn, mắt lạnh đối lập, không khí ngột ngạt, khoảng chừng quá khoảng một phút, đội hộ vệ đội trưởng nói rằng, thực lực vì là võ tướng đỉnh cao. Làm phiền. Đọc từng chữ như kim, Lý Đường chỉ là nói đơn giản ba chữ, để phía sau Huyết Y Liễu vệ tay rời đi trôi đao, Minh bên trong cảnh giác chuyển thành trong bóng tối cảnh giác. Biết rõ sơn có hổ, càng muốn hổ sơn hành. Mặc dù biết đi tới bọn họ sắp xếp phủ đệ, sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Hộ vệ gật gật đầu, quay đầu ngựa lại, lấy một loại bán vây quanh trạng thái, đem Lý Đường bọn họ áp vận vào thành. Bởi vì có sông đào bảo vệ thành duyên cớ, an thành tường thành kiến trúc cũng hết sức đặc thù. Ở rộng chừng mấy mét sông đào bảo vệ thành mặt trên, ba tòa loan nguyệt hình vòm kiểu liên tiếp sông đào bảo vệ thành hai bờ sông, đi ở trên cầu, xem nước sông dốc rách, vẩy cá tương định, hình chiếu ở mặt nước thành lầu, theo gió nhẹ dập dờn, như một bộ khắc tranh thủy mặc. Sau đó liền nhìn thấy ba tầng cao thành lầu, vàng son lộng lẫy, mặt trên đâu đâu cũng có tuần tra hộ vệ, đề phòng nghiêm ngặt, bảo vệ thành trì an toàn. Một đường không nói chuyện xuyên qua nửa cái thành trì, nhìn xe thủy mã long, chợ tiểu thương, phát hiện một đặc điểm. Trong thành trì loại cỡ lớn cửa hàng, toàn bộ đều có chứa An Thị hai chữ, vàng rực rỡ đại tự, sáng lên lấp lóa. Xuyên qua phố xa sầm uất, tiến vào yên tĩnh địa vực, hoàn cảnh thanh nhã, cuối cùng ở một chỗ rộng lớn tòa nhà trước dừng lại, trên tấm bảng, viết ba chữ lớn, Phú Mã Phủ, tự rất tân, hẳn là mới vừa khắc lên. Phó Mã, đây chính là ngươi ở An Thành phủ đệ, đón lấy các ngươi ở An Thành an toàn, liền do bảo vệ. Nên tiếp đội hộ vệ trường, qua loa hành lễ nói rằng. Lý Đường híp mắt lại, dùng nghi vấn ngự khí nói rằng, cũng chính là ngươi muốn ở tại Phụ Mã Phủ. Đương nhiên, vì ngươi an toàn, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Đội hộ vệ trường bình tĩnh nói rằng, không chút nào bởi vì Lý Đường ngự khí biến động mà e ngại. Vậy các ngươi liền hảo hảo đợi đi, có thể tuyệt đối đừng phạm sai lầm, bị bản phò mã đuổi ra ngoài. Lý Đường lạnh lùng nói, trước tiên đến gần bên trong phủ. Vậy thì không làm phiền phò mã lo lắng, đều là an thành tinh anh, sẽ không phạm cấp thấp sai lầm. Hộ vệ thản nhiên nói. Trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, coi như ngươi là phò mã, Thanh Điền Ngụy Đông hai quận chủ nhân, nhưng vậy lại như thế nào, đi tới An Thành, phải tiếp thu ta một tiểu tiểu đội hộ vệ trường chăm sóc. Ngươi là trên trời phi long, cho ta xoay quanh, là thâm lâm con cọp, cho ta đang nằm, ở An Thành, An Thị gia tộc mới là thiên. Hừ. Lý Đường lạnh rên một tiếng, đến gần bên trong phủ, theo tiểu đạo, quan sát chỗ ở của chính mình. Tĩnh lầu các đài đình viện tú. Mãn thiên hoa trúc loạn phi hồng. Chỗ tối có mắt bao nhiêu nhiều. Vừa vào hầu môn sâu như biển. Chúa công, trong bóng tối cơ sở ngầm, có hay không thanh trừ? Theo sau lưng Triệu Vân, nhỏ giọng hỏi, tuy rằng những kia cơ sở ngầm ẩn giấu vô cùng bí mật, nhưng vẫn không thể chạy trốn cảm nhận của hắn. Không cần, bọn họ còn có tác dụng nơi. Lý Đường bình tĩnh nói, bộ mặt không thừa bao nhiêu vẻ mặt. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 62, Quần hùng tụ hội. Phụ mã phủ trong thư phòng, Triệu Vân nghi hoặc vấn đạo, chúa công. Tại sao đáp ứng những hộ vệ kia ở lại quý phủ, bọn họ nói rõ chính là đang giám sát. Từ Long, bọn họ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với mà nói, thượng không đủ thành uy hiếp, ta lưu lại bọn họ nguyên nhân, chính là để bọn họ báo cáo hành tung. Lý Đường khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra vui vẻ quỷ dị vẻ mặt. Gián điệp, nghi bên trong chi nghi, vì là phản gián. Triệu Vân trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, lấy sự thông minh của hắn tài trí, lập mã minh bạch, chỉ cần vận dụng thỏa đáng. Lưu lại hộ vệ tác dụng lợi nhiều hơn hại. Để lộ ra sai lầm, nói dối đối phương, ma túy kẻ địch. Ngươi hiểu là tốt rồi, sau đó phải hảo hảo diễn kịch, làm được hí như nhân sinh, cho bọn họ một không giống nhau, liền từ Huyết Y Liễu vệ bắt đầu đi. Lý Đường nhắc nhở nói. Sau lần đó hai ngày, Phú Mã Phủ để phòng lỏng lẻo ra, đảm nhiệm bảo vệ Lý Đường an toàn Huyết Y Liễu vệ, cởi áo ca chuẩn, mặc vào trang phục, lưu luyến quên về ở thanh lâu giáp hát, ca múa mừng cảnh thái bình nơi, còn thường xuyên bị Lý Đường bắt được. Ngay ở trước mặt An Thành hộ vệ người răn dạy. Bị dây Huyết Y Liễu vệ đương nhiên không phục, thường thường ở sau lưng nói một ít khó có thể lọt vào tai, mà những này nói chuyện đều trùng hợp chuyển tới An Thành hộ vệ trong tai. Nghe thấy những này nói chuyện, tuần tra, gác hộ vệ đều lặng lẽ biến mất, báo cáo cho bọn họ đội trưởng, đem huyết y liễu vệ làm thấp đi không còn gì khác. Khởi đầu, đội hộ vệ trưởng còn chưa tin, dù sao huyết y liễu vệ nhưng là thanh danh truyền xa, cho tới Tuyết Tấn Xương Hoàn lão nhân, cho tới chưa dứt sữa đứa nhỏ, vừa nghe huyết y liễu vệ đại danh, đều sợ đến run lẩy bẩy, làm sao có khả năng là bộ này vô năng răng rớp. Có thể ở hắn bí mật quan sát mấy lần sau, cũng bắt đầu tin tưởng, hung danh ở bên ngoài huyết y liễu vệ, lại là bực này bọn chốt nhất, ở ngày nào đó đêm khuya, đội hộ vệ trưởng lặng yên rời đi phụ mã phủ. Nhưng là hắn không biết sự, ở hắn sau khi rời đi, phụ mã phủ một chỗ không xa phủ đệ, cũng bay ra một người, theo sát phía sau, không chút nào bị phát hiện. Trải qua 7 chuyển giảm 20%, tả chuyển hữu nhiễu, đội hộ vệ trưởng tới chốc nhất đến an thành to lớn nhất trước cửa phủ đệ, cảnh giác quan sát bốn phía, mới nhanh chóng đi vào, cái kia nạm vàng an phủ hai chữ, ở ban đêm đen kịt, cũng vô cùng chói lóa mắt. Quả nhiên cùng an thị gia tộc có liên hệ, chính là không biết an thị gia tộc nương nhờ vào vị nào vương tử. Cũng mặc kệ đầu phục ai, ngươi cũng khó khăn trốn số mệnh bị diệt vong. Ở an phủ đối diện một mảnh quần thể kiến trúc bên trong, một tên cùng đêm tối hòa làm một thể người, thản nhiên nói, sau đó ở phụ cận ẩn giấu, tiết lộ nguyệt quang, mơ hồ có thể thấy được đỏ như màu máu áo choàng. Trong bóng đêm đen nhánh, xem món đồ gì đều là lúc gần lúc hiện, đội hộ vệ trưởng xe nhẹ chạy đường quen xuyên qua hành lang lầu cát, tới chóp nhất đến trung tâm đại điện bên ngoài. Gia chủ, An Chín cầu kiến. An Chín, chính là đội hộ vệ trưởng. An thị gia tộc con cháu, gia chủ chó săn, gia tộc hộ đạo giả. Là An Chín A. Mau vào đi. Trong phòng truyền gia nhất đạo lười biếng âm thanh, An Chín sau khi nghe, lập tức đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một người trung niên nằm tại riêu trên ghế, che kín hoa lệ tiêu bị, an tưởng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua như một thái bình thịnh thế địa chủ, mà không phải ngồi ở vị trí cao tộc trưởng. Gia chủ, đây là ngày gần đây tình báo. An Chín thi lễ một cái sau, đưa lên một phong thư. Hai vách mạch rừng, dù cho là trong nhà mình, cũng phải vạn phần cẩn thận, trọng yếu tình báo lan truyền, đều là thông qua thư. An thị tộc trưởng qua loa nhìn một lần, liền đem tin để ở trước ngực, nhắm mắt lại, bầu không khí lập tức rơi vào bình tĩnh, An Chín biết, đây là gia chủ suy nghĩ thì dáng vẻ. Khoảng chừng quá mấy phút, An thị tộc trưởng mới mở mắt ra, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, sau đó tin tức liên quan tới Lý Đường, toàn bộ chuyển cho công chúa một phần. Chuyển cho công chúa? Đây là vì sao? An Chín trong lòng sửng sốt vài giây mới gật đầu, không dám mở miệng hỏi dò, trầm mặc không nói. Đang nghe xong An thị tộc trưởng dặn dò sau, hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về phụ mã phủ. Ha ha, huyết ý liễu vệ như thế rác rưởi sao? Thật là có thú, bàn cờ này càng ngày càng thú vị, thật chờ mong cuối cùng để thiên hạ giật nảy cả mình tin tức. An Chín đi rồi, An thị tộc trưởng thản nhiên nói, khí thế trên người càng ngày càng nghiêm nghị, hắn lúc này mới như ngồi ở vị trí cao người đang nắm quyền. Còn có hắn cuối cùng một câu nói, cũng ý vị sâu xa. Bình tĩnh quá mấy ngày, cung Huyền Vũ, cung Huyền Chí, cung Băng Tuyết cùng Thái Hậu dồn dập mang theo đội ngũ chạy tới, ở tại An thị gia tộc sắp xếp phủ đệ, không biết là vô tình hay là cố ý, bọn họ chỗ ở, đều ở phụ mã phủ bốn phía. An thị gia tộc đang dở trò quỷ gì, trùng hợp vẫn là cố ý. Lý Đường cao mày nói rằng, chúa công, bất kể như thế nào, An thị gia tộc đã trở thành kẻ địch rồi. Triệu Vân nhắc nhở nói, hừm. Thông báo huyết y liễu vệ, bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, cũng phải tìm hiểu ra An thị gia tộc cơ mật. Lý Đường ra lệnh. Chúa công yên tâm đi. Trương công công có chừng mực. Triệu Vân trấn an nói, trải qua một năm ở chung, hắn vô cùng tin tưởng Trương công công năng lực. Lý Đường gật gật đầu, không đang tiếp tục dây dưa cái đề tài này, mà là vấn đạo, Thường Sơn quân chuẩn bị xong chưa? Gần đủ rồi, ta đã bí mật sắp xếp Thường Sơn quân, bí mật lẻn vào Lạc Bình quận, một khi cần, lập tức khởi binh. Cướp đoạt Lạc Bình quận quyền thống trị, ép thẳng tới An Thành. Triệu Vân hài lòng nói, đối với Thường Sơn quân lần hành động này, tràn ngập tự tin. Mà rơi Bình quận, chính là liên tiếp An Thành cùng Lý Đường thế lực quận lớn, có 9 tòa thành trì, thực lực mạnh mẽ. Lần này hôn lễ, chính là một loại chính trị thủ đoạn, muốn ở trận này chính trị đấu tranh bên trong đạt được thắng lợi, nhất định phải muốn sức mạnh to lớn làm bảo đảm. Phụ mã phủ bên cạnh, một tòa tên là Tĩnh Tâm phủ trong sân, hai người ở sung sướng tán gẫu, một người trên người mặc phượng bào, tên còn lại trên người mặc tức phục, chính là Thái Hậu cùng An thị tộc trưởng hai người. An Ái Khanh, lần này liền làm phiên ngươi, chờ việc này đại công cáo thành sau, công tước vị trí, hai tay dâng. Thái Hậu môi đỏ khẽ nhếch, hơi thở như hoa lan nói rằng. Thái Hậu yên tâm, vi thần nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. An thị tộc trưởng nghiêm mặt bảo đảm nói. Thái Hậu nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thỏa mãn gật gật đầu, nhưng trong lòng phẫn nộ gầm hét lên. Cung Huyền Vũ, nếu ngươi đối bản cung bất kính, không thể cho bổn cung muốn, vậy ngươi vương tọa cũng đừng nghĩ ngồi vững vàng. Không có ai biết trong đó phát sinh cái gì cố sự, để vốn là mẹ con hai người biến thành kẻ thù, thậm chí nói an thành hôn lễ, sau lưng đều là Thái Hậu ở đổ thêm dầu vào lửa. Ngay kế, một chương An thị gia tộc thiệp mời đưa đến phụ mã phủ, Lý Đường xem sau, suy tư nửa ngày, vẫn là quyết định đi vào. Hôn lễ lại tức, làm Đông Phương đạo chủ, lẽ ra nên mời các vị, gặp nhau sướng tán gẫu, lấy tục cửu tình, đem ở hôm nay muộn, mời phò mã đi tới An phủ. Nay phong tinh xảo thiệp mời, vô cùng phòng tay, để hắn không biết lấy thân phận ra sao tham dự. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 63, hồng nhan chưa cửu, tóc đen mặc cho ở. Tự thủy lưu niên, tà tư vô tà. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng như máu, ở ánh chiều tà dưới, An thành đèn đường nhen lửa, rọi sáng toàn thành, Lý Đường mang theo Triệu Vân hướng đi An phủ. Dựa vào tà dương, có thể nhìn thấy hùng vĩ quần thể kiến trúc An phủ, cái kia ba tiến vào ba ra cửa lớn, màu đỏ loét môn diêm, màu xám long sư pho tượng, lưng hùm vai gấu gia đình, đều để lộ ra chỗ này phủ đệ không giống bình thường chỗ. Người tới người phương nào, không thiệp mời giả cấm chỉ đi vào. Hắc Y Lìa gia đình nhìn thấy Lý Đường hai người sau, lập tức lên tiếng nhắc nhở nói. Cho ngươi. Trong tay nắm nhẹ thiệp mời, hóa thành nhất đạo nhanh phong phi đi, gia đình nhận được sau, trong mắt lóe ra một tia dễ cận nói, phụ mã Lý Diện xin mời. Nghe thấy lời ấy người, đều đem mục quang tìm đến phía Lý Đường, trong mắt một tia hiếu kỳ. Ở nhà đinh dẫn dắt đi, Lý Đường cùng Triệu Vân hai người đi vào phủ đệ, đi tới chủ điện tài nhìn thấy đã có người tới trước, cung Huyền Vũ, cung Huyền Chí, cung Băng Tuyết ba người từng người tọa ở một bên, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện. Không nghe thấy nội dung, còn tưởng rằng là người một nhà ở nói chuyện thiếm, kỳ thực là tiến hành trong bóng tối giao chiến, vừa thấy Lý Đường đi vào, không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn chòng chọc vào hắn. Mục quang từ ba trên thân thể người phiêu quá, cung Huyền Vũ tuy sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sát cơ lộ. Cung Huyền Chí sắc mặt tâm trầm, hai mắt tràn ngập sắc cơ, tựa hồ muốn dùng con mắt giết chết Lý Đường. Chỉ có cung Băng Tuyết Lý Đường nhìn không thấu, hai mắt đối diện, nàng tinh xảo gò má hơi biến hồng, trong mắt nơi sâu xa thay đổi khó lường, yêu hận, nhớ nhung, bàng hoàng, vô niệm hoặc là không gặp gỡ. Hắn nhìn không thấu. Hắn không dám nhìn thấu. Nàng là chính mình một nữ nhân đầu tiên, hai người vận mệnh từ cái kia đốn liên hoan sau, chặt chẽ đan xen vào nhau, ánh đến tận diệp chưa thưởng, khúc trung nhân tán, nhạc hết. Người đi, trà chưa lương, ở ngọn lửa chiến tranh khói thuốc xuống dưới, khác nào gió xuân, đúng như hồng nhan chi kỷ. Hồng nhan chưa cửu, tóc đen mặc cho ở. Lớn mật Lý Đường, nhìn thấy trưởng bối còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy hai người nhìn chăm chú, khiến tình cảm của hai người gợn sóng như bọt biển như thế, một xúc tức phá, để Lý Đường trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, hung ác nhìn cung Huyền Chí. Người tính là thứ gì, chỉ là một tướng bên thua, còn muốn để ta quỳ xuống. Nếu không là ngày đó ngươi chạy trốn đúng lúc, hiện tại e sợ chỉ là tù nhân đi. Thô bạo tuyên ngôn, dư âm còn văng vẳng bên tai, ngưng giác không tiêu tan, khí thế trên người điều động, tự nhiên mà thành khí vương giả sông thẳng địa lương, thời khắc này, khác nào trên đời đế vương. Ngươi, trường huynh vào phụ, ngươi đây là phạm vào đại nghịch bất đạo. Tức đến nổ phổi cung Huyền Chí bị Lý Đường trên người khí thế chấn động, lời nói ra có chút sức lực không đủ, chỉ có thể tiếp theo tiên cổ thánh đức đến phê phán. Trường huynh. Xin hỏi có mang binh tấn công cô gia huynh trưởng sao? Thật không biết là ai cho dũng khí của ngươi, nói ra cỡ này không biết xấu hổ. Lý Đường khinh thường nói. Ngươi, tu với nghịch tử thành đạo, miệng phun nói như vậy, có nhục thánh hiển. Cung Huyền Chí ngón tay Lý Đường nói xong, liền không nói chuyện, trong lòng mơ hồ có chút hối hận, tại sao chính mình dễ kích động, ở kế hoạch chưa bắt đầu trước, liền trêu chọc Lý Đường. Cung Huyền Chí muốn dừng tay, nhưng Lý Đường lại không chịu, tiến lên đi một bước nói rằng. Không biết trong miệng ngươi thánh hiền là vật gì, là miệng đầy giả nhân giả nghĩa, là tranh cướp ngôi vị hoàng đế gà nhà bôi mặt đá nhau, là vì đồ trong lòng nhất thời nhanh chóng, mà chôn vùi mấy vạn binh sĩ thánh hiền sao? Lý Đường, ta muốn. Ở Lý Đường từng bước ép sát dưới, thêm vào trong lòng kéo dài không dứt sự thù hận, cung Huyền Chí ở cũng bình tĩnh không tới, ngay ở hạ lệnh động thủ thời điểm, cửa đột nhiên truyền ra một tiếng quát lớn, đánh gãy hắn lời kế tiếp. Câm miệng, hưu lại nói bậy. Dựa vào liền nhìn thấy trên người mặc cánh vàng triển phượng phục, đầu đội song ngọc diễm phượng xoa thái hậu đi tới, lông mày khẽ hất, mắt lạnh quát lớn. Tham kiến thái hậu, mẫu hậu. Ở một bên xem kịch vui cung Huyền Vũ cùng cung Băng Tuyết đứng lên đến hành lễ, xưa nay hành lễ trong quá trình, liền có thể thấy được bốn giả thái độ, cung Huyền Chí cùng cung Băng Tuyết ngự khí tôn kính, tôn xưng vì là mẫu hậu, cung Huyền Vũ cùng Lý Đường có vẻ qua loa, liền ngay cả xưng hô đều là thái hậu, đặc biệt là cung Huyền Vũ, đã mắt lạnh đối lập. Đều đứng lên đi. Đều là một phương chư hầu, còn có vẻ không phóng khoáng, thực sự là mất hết cung thị vương tộc mặt mũi. Thái hậu diện nhược hàn xương, quay về bốn người chính là một trận húc đầu mang to, sau đó đi ở chủ vị ngồi xuống, ung dung hoa quý khí, ép thẳng tới đại điện, liền ngay cả cung Huyền Vũ trên người chân long tâm ý, cũng không địch lại Thái Hậu hỏa phượng khí. Nhi thần biết tội. Cung Huyền Chí vội vàng nói, mà Lý Đường đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, một tâm hệ quyền lợi Thái Hậu, hắn còn không để vào trong mắt. Thái Hậu cũng không tức giận, bình thản nói rằng, hôm nay được An Thị gia tộc mời, có hai điểm cần giải thích, đệ nhất. Thái Hậu chớ gấp, không phải là hai điểm, mà là một điểm muốn giải thích. Ở Thái Hậu chậm rãi mà nói thì, An Thị tộc trưởng mang theo một người thanh niên, đầy mặt ý cười đi tới, lại làm cho mấy người giật nảy cả mình, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Cung Huyền Hơi. Huyền Hơi gặp mấy vị huynh trưởng. Một vị mỹ lệ quá đáng nam tử đi ra, đảo mắt phát tư mị, nói cười thổ thâm át, tựa như cười mà không phải cười nhìn mọi người, trong mắt lấp lóe hưng phấn mục quang. An tộc trưởng, người đây là ý gì, hắn vì sao lại ở đây? Thái Hậu nghi vấn đạo, trong lòng mơ hồ sản sinh không rõ dấu hiệu. Đơn giản, hôm nay ở đây chính là xin mời Thái Hậu Vương Thượng để quyền, Tam Vương Tử Điện Hạ, công bên dưới chủ điện, phò mã giao ra binh quyền, đình chỉ chiến tranh, còn tứ hải thái bình, thiên hạ hưng thịnh, khai sáng thanh tiêu thịnh thế. An thị tộc trưởng thành khẩn nói rằng, hắn tâm tư mấy người đều hiểu, không phải là muốn khống chế một khôi lỗi vương thượng mà. Nhưng ngươi có thể khống chế cung Huyền Hơi hiện tại, còn có thể khống chế hắn sau đó sao? Đế tâm khó dò, thành đại sự trước, có thể bao dung tất cả, đại sự đã thành sau, chí thân cũng có thể giết. Không biết An thị gia tộc ở đâu tới tự tin khống chế cung Huyền Hơi. Lý Đường mấy người thầm nghĩ nói, làm như mấy trăm năm thế gia, chắc chắn sẽ không làm lấy chứng trọi đá sự, trong này e sợ còn có bí mật không muốn người biết. Ha ha, An gia chủ ngươi này chuyện cười không một chút nào buồn cười, An thị gia tộc mặc dù là đệ nhất thị tộc, nhưng ngươi có thể đối diện bách vạn quân đội, liều lĩnh thiên hạ sai lầm lớn, đối với mấy người ra tay sao? Giết mấy cái, lao tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cung Huyền Vũ hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lẽo nói rằng, muốn lấy lao tổ tên gọi, uy hiếp mọi người. Ha ha, ta thân ái ca ca a. Ngươi không thể nào không biết, lao tổ là sẽ không nhúng tay cung thị bên trong sự đi. Chỉ cần giết các ngươi, ta vinh đăng đại bảo, hảo hảo hiếu kính lao tổ, tự nhiên vạn sự đại cát, lao tổ không chỉ sẽ không trách cứ ta, ngược lại sẽ khích lệ ta. Cung Huyền Hơi thon dài tay che đôi môi, vi mỉm cười nói, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, cực như một ngụy nương. Cung Huyền Vũ không nói chuyện, bàn tay tiến vào vương bảo, bóp nát một khối ngọc thạch sau, sức lực mười phần nhìn An thị tộc trưởng. Tử mẫu liền hôn ngọc, lẫn nhau cảm ứng, ngọc tâm hô linh, một phương phá nát, một phe khác cũng có thể cảm ứng, là hậu quốc sản vật. Mẫu thạch phá nát tử thạch hiểu. Ngọc có hồn tâm một điểm thông. Hải giác thiên ngai gang tức lâm. Quân vương từ đây không an ưu. Từ xưa đến nay, vô số quân vương đô là dựa vào tử mẫu liền hồn ngọc tránh được một kiếp. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 64, cá chết lưới rách. An Quyền Phúc, ngươi cái này xảo trá tiểu nhân. Vương hậu phẫn nộ nói rằng, trong lòng bay lên một tia hối hận, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, nếu không phải mình ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, thì sẽ không có cục diện hôm nay, nghĩ đến cung Huyền Hơi thân thế, nàng cảm thấy cả người phát tởm. Hậu cung thị phi nhiều, cung Huyền Hơi cũng không phải là con trai của nàng, mà là tiên vương cùng tần phi sinh, khi còn bé hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến quá khuất nhục, một khi để cung Huyền Hơi thu được vương vị, nàng mặc dù bất tử, cũng sẽ nhận hết khuất nhục. Không, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Vương hậu ở trong lòng gầm hét lên, trong lòng bắt đầu suy tư chủ ý. Ha ha, vương hậu, ta còn phải cảm kích ngươi, nếu không là ngươi đưa ra hôn lễ ở An Thành cử hành, lại lấy ngươi danh nghĩa đem bọn họ gọi cùng nhau, cho ta một diệt trừ các ngươi cơ hội tuyệt hảo, Huyền Hơi điện hạ thành vương, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. An Quyền Phúc, cũng chính là An thị tộc trưởng cười nói, ở cuối cùng, hắn lựa chọn cung Huyền Hơi vị này biết điều vương tử. Hai hổ đánh nhau, phải có một chết. Ba long đánh nhau, người thắng thăng thiên. Bốn hùng tranh bá, mà khi hoàng tước. Hắn An thị gia tộc, liền muốn đến lúc cuối cùng hoàng tước, được đế tâm, phồn vinh hưng thịnh. Mọi người nghe xong, không không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, An Quyền Phúc lại điên cuồng như thế, lựa chọn vào lúc này động thủ, cũng không khỏi không khâm phục, An thị gia tộc giỏi tính toán. Vậy ngươi liền đi chết đi. Phượng Vũ vệ, động thủ. Thái hậu vững như Thái Sơn, uy nghiêm ra lệnh, vừa dứt lời, liền nhìn thấy 10 bóng người xuất hiện, trên mặt mang theo khô lô mặt nạ. Không thấy rõ chính mặt, trên người tỏa ra khí thế khủng bố, thần bí khó lường. Tham kiến Thái Hậu. Giết hắn. Thái Hậu gật gật đầu, lãnh khốc chỉ về cung Huyền Hơi, như là một đời nữ hoàng. Không có mệnh, ngươi làm sao thành vương? Tuân mệnh. 10 người cùng nhau gật đầu, trong phút chốc, trong tay xuất hiện kỳ quái binh khí, mang theo tử vong khí, giết hướng về cung Huyền Hơi, trong chớp mắt, liền muốn bắn chúng. cho ta lùi. Ở vạn phần khẩn cấp thời khắc, An Quyền Phúc đem cung huyền hơi lẩy ra, trong tay xuất hiện một cái thiết phiến, mặt quạt mở ra, lộ ra mánh hổ rít gào đồ, ngăn trở nửa người trên, thành công đem Phượng Vũ vệ công kích chống đối lại ở ngoài. Chuyển. Thiết phiến kinh chuyển, Vũ Linh đỉnh cao thực lực bạo phát, thời khắc này hắn không giống Thái Bình Thịnh Thế địa chủ, cũng không muốn ngồi ở vị trí cao tộc trưởng, mà hướng về một thân kinh bách chiến võ giả, từng chiêu từng thức, để lộ ra sát phạt. A. Mười cái Phượng Vũ vệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, bước chân không tự chủ được lùi về sau, lướt qua mấy mét mới dừng lại, một người trong đó có đủ đánh tan, lộ ra làm người ta sợ hãi khuôn mặt này, cháy đen thành thắn, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, căn bản không nhìn ra người đây là người ngũ quan đường viền. Đây là quỷ pháp. Lý Đường trong lòng cả kinh thở dài nói, liền không lại suy tư, nhìn kỹ thế cuộc biến hóa. An thị con cháu, trên. An Quyền Phúc đẩy lùi Phượng Vũ vệ sau, nhẹ nhàng đung đưa cây quạt, nhàn nhạt ra lệnh, lấy này để che giấu run cánh tay. Lấy một chọi mười, cũng không thoải mái. Tuân mệnh. Mười mấy An thị gia tộc con cháu, từ cửa chính chạy vào, vung vẩy binh khí trong tay, không nói một lời địa giết hướng về mấy người, khiến trang trọng đại điện biến thành một tòa nơi giết chóc điện. Chúa công cẩn thận. Triệu Vân rút ra thanh hồng kiếm, đi tới Lý Đường phía trước, cẩn thận cảnh giác nói, cũng đánh giết một tên An thị gia tộc con cháu. Địch nhiều ta ít, đối diện mấy chục người công kích, Lý Đường rất nhanh sẽ cùng Triệu Vân đi tán, một mình đối diện mạo hiểm chiến trường, bên trong thân thể chí tôn linh khí nhanh chóng điều động, trong tay càn khôn kiếm bị linh khí phụ thể, phát sinh tiếng kiếm reo âm, tựa hồ đang tức xào vui mừng. Chí tôn kiếm pháp, kiếm như thông linh, bùng nổ ra to lớn uy lực, chém giết mấy cái An thị tộc nhân sau, rốt cục bị đối với Phương Vũ Linh cường giả chú ý. Dám giết tộc nhân ta, liền lấy ngươi đầu người để tế điện. Một An thị gia tộc Vũ Linh cường giả, nắm trường kiếm nhanh chóng hướng về Lý Đường công kích. Chí tôn vô địch. Nhìn thấy Vũ Linh công kích lại đây, Lý Đường không có một chút nào sợ hãi, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, nắm trong tay càn khôn kiếm, liền nên chiến đi tới. Kiếm cùng kiếm chạm nhau, phát sinh lanh lảnh kiếm reo, mấy hiệp hạ xuống, như là ở biểu diễn hòa âm, lanh lảnh dễ nghe, đặc biệt thêm hai. Đáng chết, bí kíp, một đòn giết chết. Vũ Linh lại đánh không lại võ tướng, An thị Vũ Linh trong lòng giận dữ, trực tiếp tiêu hao sinh mệnh lực lượng tăng lên sức mạnh công kích, lượng lớn linh khí chạy tới trên mũi kiếm, hình thành đóa đóa hắc mai, đây là linh khí ngưng tụ giết chóc. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ Lý Đường không chút nào phát hiện, tiếp tục vung vẩy trong tay càn khôn kiếm công kích, hai kiếm tiếp xúc với nhau sau, liền cảm thấy tay cánh tay tê dại, hổ khẩu đau đớn, càn khôn kiếm cũng rơi xuống đất. Chịu đến trọng lực công kích, thân thể của hắn không tự chủ được bay ngược ra ngoài, đánh bại vài tờ ghế dựa sau, bị trụ tử, cây cột, ngăn trở, một khẩu tiên huyết phun ra, phun ở cung băng tuyết trên người, ấn ra điểm điểm hoa mai. Ta muốn ngươi chết. Triệu Vân thấy Lý Đường bị thương, một cơn tức giận ép thẳng tới trong lòng, hóa thành cửu u phần viêm, thanh. Dê kiếm trên bước lên huyết ngân sắc linh khí, thẳng đến Lý Đường mà đi, dọc theo đường đi gặp người liền giết, giết đất trời đen kịt. Ngươi không kịp. Thấy Triệu Vân như vậy quan tâm Lý Đường. An thị Vũ Linh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, đem trong cơ thể linh khí tập trung ở kiếm phong, hình thành kiếm khí màu đen, hướng về Lý Đường lồng ngực đâm tới. Lần này cần là bắn chúng, coi như đại la thần tiên hạ phàm, cũng bó tay hết cách. Tất cả những thứ này hết thảy đều lạc ở trong mắt cung băng tuyết, nhìn thấy Lý Đường đối mặt nguy cơ sống còn, trong lòng do dự một chút, đẩy lùi đối thủ sau, đi tới Lý Đường bên người, nắm chặt chiến kiếm, thế Lý Đường chống đối này một đòn phải giết. Vào lúc này, trải qua tầng tầng giết chóc, một thân tiên huyết Triệu Vân cũng chạy tới Lý Đường trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp giết hướng về An thị Vũ Linh, một bên công kích một bên rít gào. Thương ta chúa công giả, chết. Nhục ta chúa công giả, chết. Giết ta chúa công giả, chết. Ba sau khi chết, Triệu Vân trong tay thanh. Dê kiếm phát sinh uy lực cực lớn, đánh nát An thị Vũ Linh chiến kiếm, thành công đánh giết. Lý Đường tiểu tử này mệnh thật to lớn. An Quyền Phúc sau khi nhìn thấy, trong lòng giận dữ. Hắn sở di chấn với Lý Đường không thể tả tình báo cho cung băng tuyết, chính là muốn gây xích mích tình cảm của hai người, khiến cung băng tuyết căm ghét Lý Đường. Cứ như vậy, đối phó Lý Đường thời điểm, cung băng tuyết liền sẽ không xuất thủ, không nghĩ tới, kế hoạch vẫn không có thành công. Kế hoạch của hắn là tốt, nhưng hắn sai cổ tình cảm của hai người, hơn một năm bạn tri kỷ, khiến tình cảm của hai người càng thêm thâm hậu, há lại là vài tờ tình báo có thể đánh tan. Đa tạ. Lý Đường nói với cung băng tuyết, một thân tiên huyết. Mùi thơm cơ thể vị cùng mùi máu tanh tràn ngập nàng, ở trong mắt Lý Đường mỹ lệ làm rung động lòng người, có một phen đặc biệt phong vận. Hừ, không có bản lãnh liền biết thể hiện, vẫn là muốn như thế nào chạy đi đi. Cung băng tuyết nụ cười trên mặt thoáng một cái đã qua, nàng mời được Lý Đường cảm kích, nhưng sẽ không biểu lộ ra. Hừm, đến mau mau triệt, bằng không An thị gia tộc nửa bước võ vương ra tay, đều phải chết. Lý Đường con mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy cung Huyền Vũ hộ vệ của bọn họ hầu như đều sắp chết xong, rộng rãi trên cung điện, xếp đầy thi thể, Đoạn Chi hải cốt, vương hậu hào hoa phú quý phượng bảo trên, đều dính đầy tiên huyết. Huyết ngâm đại điện, hồn tỏa điện tích. Võ tướng hầu như đều chết xong, còn lại đều là mấy cái vũ linh ở giao thủ, linh khí lướt qua, cho đại điện lưu lại sâu sắc tàn ngân. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 65. Ánh mắt chung quanh đồng bền thì, đột nhiên nhìn thấy phía trên cung điện trên cây cột, đột nhiên xuất hiện một người, trên người mặc áo cá chuẩn, đối diện Lý Đường đánh thủ thế. Trương công công, hắn lại ở đây. Lý Đường vừa thấy, trong lòng hết sức tức giận, ngươi ở đây còn chưa tới cứu ta, vừa nãy suýt chút nữa liền treo, có điều lúc này, cũng không phải oán giận thời điểm, hắn lập tức đọc hiểu Trương công công thủ thế ý tứ. Thử Long, theo ta. Lý Đường nhỏ giọng nói xong, liền lôi kéo cung băng tuyết tay đánh vỡ cửa sổ, đi ra ngoài. Cung băng tuyết do dự một chút, tùy ý Lý Đường lôi kéo nàng rời đi. Xèo. Xèo. Phi tiễn cắt ra không khí, đối diện mái hiên, đứng đầy thân mặc khôi giáp cung tiến binh, ở Lý Đường phá cửa sổ mà ra trong nháy mắt, bắn ra rất nhiều tiễn thất, vì phòng ngừa điện bên trong người chạy trốn, An Quyền Phúc nhưng là kinh tâm chuẩn bị một phen, chỉ muốn đi ra ngoài, sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Chúa công cẩn thận. Triệu Vân vội vàng che ở Lý Đường trước người, vung vẩy thanh. Dê kiếm, đem tiễn thất chống đối lại bên ngoài. Sau đó chậm rãi rời đi. Động thủ. Trương công công không tình cảm chút nào thanh âm vang lên, ở mái hiên bên cạnh mười mấy cái khôi giáp binh sĩ, ném cung tên trong tay, rút ra chiến đao, hô khẩu hiệu hướng về cùng tiến binh phóng đi. Trắng xóa huyết ý kề vệ, thi hải nhiễm thương khung. Đời này vì là quân chiến, vạn thế vì là quân chết. Chiến ý xông thẳng vân tiêu, khiến xạ kích Ly Đường cung tiến binh một trận thất kinh, luống cuống tay chân, bắn ra tiễn thất cũng không bên trong, liền ném cung tên trong tay, rút ra chiến đao. Giết hướng về này quần phản tặc. Thừa dịp cái này khe hở, Trương công công ra hiện tại Lý Đường phía trước, mang theo mấy người nhanh chóng biến mất ở trong sân. Đuổi theo cho ta. An Quyền Phúc híp mắt, nhàn nhạt ra lệnh, trong lòng không lo lắng chút nào, toàn bộ An phủ bên ngoài đều bị An thị tư quân vây quanh, muốn chạy đi, căn bản không thể. Có thể Lý Đường bọn họ sẽ đi cửa lớn, lấy vũ lực phá cửa mà ra sao? Đáp án là phủ định. Ra sân sau, Trương công công mang theo mấy người trốn đằng đông nấp đằng tây. Xuyên qua mấy tòa viện sau, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, hơn trăm tư quân cầm trong tay tấm khiên, giơ lên chiến đao, phát động công kích. Trung nghĩa vô song. Huyết tế đao pháp. Khuynh thành kiếm quyết. Chí tôn kiếm pháp. Bốn người lập tức phát động tiến công, Lý Đường nhẫn nhịn thân thể đau đớn, đoạt quá một cái chiến đao, chiến trường. Bốn người thực lực đều đạt đến vũ linh cảnh giới, đánh giết trăm tên tư quân đương nhiên hết sức dễ dàng, khoảng chừng mấy phút sau, tiên huyết nhiễm thảm thực vật, tàn chi thế đại cao. Bốn người con mắt hơi đỏ lên, đây là giết người quá nhiều gì chứng về sau. Đi mau. Nghe thấy cách đó không xa dậy đặc tiếng bước chân, bởi vì lúc trước làm lỡ, An phủ tư quân đã đuổi tới, vì lẽ đó mấy người cũng không ở trốn trốn tránh tránh, trực tiếp một đường giết tới, hầu gái kêu sợ hãi, gia đình tử vong trước kêu rên, truy binh giết gạo, xuyên qua mười mấy cái sân, tới chóp nhất đến hổ nhân tạo bên cạnh. Người ngoại lai, dám lén xông vào cấm địa, chết. Bước lên cầu gỗ một khắc đó. Hai mươi mấy người từ kiểu lâu lao ra, dẫm thủy trên lá sen, bước đi như bay, khẽ gậy sóng nước, mang theo nghẹt thở giết chóc. Không được. Lý Đường biến sắc mặt, trước có trở ngại cản, phía sau có truy binh, tình huống đã đến trong lúc nguy cấp, liền nghe thấy Trương công công bình tĩnh nói. Huyết y thề vệ, các ngươi tiến vào chung thời điểm đến. Lý Đường trong lòng cả kinh, liền nhìn thấy mười mấy người từ kiểu dưới nhảy ra đến, quỳ một chân trên đất nói rằng. Sinh vì là quân lưới dao, chết làm quân quỷ hồn. Vọng chúa công đối xử tử tế người nhà. Bọn họ ánh mắt không có một chút nào hối hận, không có một chút nào không cam lòng, có chỉ là cuồng nhiệt điên cuồng, bọn họ đồng ý vì là Lý Đường trả giá sinh mệnh, làm đế vương con đường. Ý đạo giả. Tử vong, bọn họ từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Lý Đường xem thấy bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan vọt tới trên mặt nước, miệng phát khô, hầu thống đâm đau, lệ nóng doanh trọng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Chúa công, thiết mạc bi thương, vẫn là mau chóng rời đi. Đừng làm cho bọn họ không công chết đi. Trương công công lạnh lùng nói rằng, hắn vốn là nhân tính mất đi, trong lòng chỉ có đối với Lý Đường trung thành, dưới cái nhìn của hắn, vì là Lý Đường mà chết, là lớn lao vinh hạnh. Huyết y thề vệ, mặc vào áo cá chuẩn một khắc đó, hoặc là máu tươi ba thước, hoặc là theo quân quân lâm thiên hạ. Bây giờ, quân chưa quân lâm thiên hạ, bọn họ chỉ có thể máu tươi ba thước. Đi thôi. Lý Đường nói xong, con mắt hơi nhắm lại, chưa từng có đã khóc hắn, trên gương mặt lưu lại hai hàng thanh lệ. Sau đó nhanh chóng mở, hướng về giữa hồ chạy như bay, thân thể run run, huyết y chảy ra tiên huyết, rơi vào làm sáng tỏ mặt hồ, khác nào hắn trái tim chảy máu. Đợi ta thoát ly cảnh khốn khó, tất đối xử tử tế bọn ngươi người nhà, bảo vệ hắn một đời phồn hoa. Đợi ta thoát ly cảnh khốn khó, phải giết tận An Thị tất cả mọi người, lấy tế điện vì hắn mà chết trung hồn. Đợi ta thoát ly cảnh khốn khó, sau đó làm việc tất cẩn thận một chút, tuyệt đối không khiến người ta làm vô tội hy sinh. Mang theo phức tạp tâm tình, Lý Đường leo lên tiểu đảo, vô cùng tiểu, ba trượng năm thước nơi, không có cái gì kỳ dị, nhưng trải qua Trường Công Công điều tra, lại phát hiện đây là ra vào An Thành mật đạo. Quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt hồ chiến đấu, ở bên trong nước bay nhanh chiến đấu huyết y liề vệ, thỉnh thoảng rơi mặt hồ, nhuộm đỏ một mảnh hồ nước, hấp dẫn trong nước ăn thịt ngư loại, bắt đầu ăn như hùm như sói. Mặt sau mơ hồ có thể thấy được truy chạy tới An Phủ Tư Quân, thân mặc khôi giáp, lập tức vây quét huyết y liề vệ, khiến huyết y liề vệ tử vong gia tăng thật lớn. Một người trong đó huyết y liề vệ chết rồi, con mắt nhìn chòng chọc vào tiểu đảo, phảng phất là ở nói cho Lý Đường. Chúa công, ngươi mau nhanh đi, đừng làm cho chết không đáng. Chúa công, mau vào đi thôi. Bên trong có đoạn long thạch, ngàn vạn không thể bị bọn họ thả xuống, bằng không chạy trời không khỏi nắng. Trương Công Công mở ra đường nối sau, vội vàng nói, đoạn long thạch lạc, không phải võ vương không thể phá, mà mở ra đoạn long thạch phương pháp, khẳng định có vài chỗ, phân bố ở An Phủ các nơi, dự phòng vạn nhất. Được, Trương Công Công, nhớ kỹ mọi người tên, ta trở lại muốn hảo hảo báo đáp người nhà bọn họ. Lý Đường nói xong, lôi kéo cung băng tuyết nhảy vào ngăm đen đường nối, đen khiến người ta giận sôi. Theo đi vào ngăm đen đường nối, ngoại giới âm thanh đều biến mất không còn tăm hơi, mấy người ở cảnh tối lửa tắt đèn bên trong tìm tòi đi tới, không chi hành đi bao nhiêu khoảng cách. Mà ở bên ngoài, An Quyền Phúc mang người chạy tới bên hồ, nhìn biến mất Lý Đường chờ người, trong mắt lóe ra một chút tức giận, quay về bên cạnh hộ vệ nói rằng. Nghiêm tra An Phủ tất cả mọi người, chỉ cần có hiềm khích, toàn bộ thanh trừ. Tuân mệnh, gia chủ. Hộ vệ lập tức quỳ xuống đất nói rằng, hắn biết đạo gia chủ chính đang nổi nóng, vốn là không có sơ hở nào kế hoạch, lại bị một huyết y liề vệ quấy đủ. Ở huyết y liề vệ mang theo Lý Đường cùng cung băng tuyết đào tẩu thì, một đường giết chóc hấp dẫn rất nhiều An Phủ tư quân, tạo thành phòng ngự chống vắng, khiến vững như thành đồng vách sắt An Phủ biến thành trăm ngàn chỗ hở. Tiếp đó, được tử mẫu liền hồn ngọc triệu hoán tới được long vệ. Cùng nghe tin lập tức hành động ám vệ, thừa thế xông lên phá tan An Phủ phòng ngự, thành công cứu đi cung Huyền Vũ cùng cung Huyền Chí. Nhọc nhằn khổ sở mưu tính, liều lĩnh chu cửu tộc nguy hiểm, nhưng Trúc Lam múc nước công giá tràng, chỉ để lại một vô dụng thái hậu, ngoại trừ thân phận cao quý, không còn gì khác. Đổi làm là ai, đều sẽ một bụng tức giận. Có điều lúc này cũng không phải là tức giận thời điểm, hắn nhất định phải tỉnh táo lại, ứng đôi đón lấy nguy cơ. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 66, An Thị có võ vương. Một đường không nói chuyện, bầu không khí trầm trọng, không chi hành đi bao xa khoảng cách, mới mơ hồ nghe thấy ngoại giới xài lang hổ báo tiếng gầm gừ. Chúa công, mở miệng ở vào An Thành mặt sau sơn mạch, đi ra ngoài thời điểm nhất định phải cẩn thận, bởi vì sơn mạch bên trong có An Thị gia tộc lang kỵ binh, vô cùng tuyệt vời. Trương Công Công nghe thấy dã thú tiếng kêu sau, nghiêm nghị nhắc nhở nói. Một con sói không đáng sợ, nhưng một đám lang liền vô cùng đáng sợ, đặc biệt là có lang kỵ binh khống chế. Hừm, ta biết. Nhưng ngươi sau khi rời khỏi đây, vẫn là giải thích một chút ngươi ở An Phủ hành động. Lý Đường lạnh giọng nói rằng, dùng trong tay chiến đao chém đứt che giấu đường nối lục thảo. Hiển nhiên, đối với Trương Công Công không cứu hắn chuyện này, còn canh cánh trong lòng. Trăng sáng sao thưa, trong sáng ánh trăng chiếu trên đất, xuyên thấu qua dày đặc rừng rậm, có thể nhìn thấy sơn mạch phía dưới đèn đuốc sáng choang An Thành. Gào. Xa xa sườn núi truyền đến một tiếng sói tru, một song song con mắt màu xanh lục xuất hiện, để lộ ra cừu hận, tàn khốc. Mùi chết chóc, dài 2 mét trên người ngồi thân mặc khôi giáp chiến sĩ, tay cầm trường thương, nhìn chòng chọc vào Lý Đường đám người bọn họ. Giết bọn họ. Thanh âm bình tĩnh ra lệnh, để Lý Đường bọn họ lông tơ dựng thẳng lên, bắt đầu cảnh giác. Gào gào. Mấy chục thất chiến lang mang theo lang kỵ binh nhanh chóng nhanh nhẹn chạy xuống sườn núi, như là nửa đêm nhảy lên u linh, mở ra răng nanh, để lộ ra tàn bạo. Đại gia cẩn thận. Lý Đường nói, cầm trong tay chiến đao ném đi, bắn trúng chiến lang phần eo. Dễ như ăn cháo xuyên qua, giết chết chính đang nhanh chạy chiến lang. Đồng đầu thiết vĩ đậu hũ eo, dù cho là chiến lang, cũng có phương diện này nhược điểm. Đáng chết, giết ta vật cưới. Những này lang kỵ sĩ không hổ là An Phủ bộ đội tinh anh, chiến lang ngã xuống, bọn họ trong thời gian cực ngắn, bay lên trời, vững vàng rơi trên mặt đất, lộ ra khát máu vẻ mặt. Một đời ngồi xuống kỵ, một ngựa một vĩnh sinh. Chiến lang không giống với chiến mã, mỗi đầu chiến lang đều có đặc biệt khí tức, vì lẽ đó một người. Một đời chỉ có thể tuyển một nhóm chiến lang, vật cưỡi tử vong, liền mang ý nghĩa ngươi là đi trở thành lang kỵ binh tư cách. Chết! Trong mắt sát cơ lộ, ở Lý Đường chạy tới đánh chiến đao một khắc đó, sử dụng toàn bộ khí lực, đâm ra đi. Cong. Nhanh chóng rút ra chiến đao, mang theo một tia lang huyết, đem trường mâu chống đối ở bên ngoài, lưỡi đao theo trường mâu xẹt qua, cắt đứt lang kỵ binh hai tay, trường mâu liền với tám đầu ngón tay, rơi xuống đất. A. Tay đứt ruột sót, trong tay đau đớn để lang kỵ binh kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh tiếng nói của hắn im bặt đi, trước mắt trời đất quay cuồng, một viên tốt đẹp đầu lâu, rơi vào bụi cỏ nơi sâu xa. Cùng Lý Đường phương thức chiến đấu so với, Triệu Vân ba người công kích vô cùng rực rỡ, trong tay chiến kiếm phát sinh từng đạo kiếm khí, chặt đứt lang kỵ thân thể, máu me đầm địa. Máu me đầm địa tình cảnh càng thêm kích thích chiến lang hung tàn, không sợ tử vong xông lên, muốn đem sát hại đồng bạn con mồi, cắn vào trong miệng, nuốt bụng dưới. Tốc chiến tốc thắng. Đánh giết lang vương. Lý Đường nhìn bay đầy trời vũ kiếm khí, biết không có thể đợi lâu, một khi linh khí tiêu hao hết, lang kỵ binh đại bộ đội đổi tới, bọn họ toàn bộ muốn xong đời. Triệu Vân cùng Trương Công Công nghe xong, lẫn nhau gật gật đầu, một người phóng thích đại chiêu, một người khác đống dưng bay vọt, giết hướng về sườn núi lang vương. Cưới lang vương lang kỵ binh cũng là vũ linh cường giả, nhìn trên bầu trời Trương Công Công, trong mắt thoáng hiện xem thường vẻ mặt, nhẹ nhàng sợ đánh lang đầu, bay lên trời. Kỵ binh đối với bộ binh, vốn là chiếm cư ưu thế, nếu như bình thường, yêu quý cánh chim Trương Công Công nhất định sẽ tránh né, nhưng lần này không thể, hắn không có tránh né, trong tay chiến kiếm nhanh chóng run run, sản sinh sức mạnh kích thiên lang kỵ binh trường mâu, ở hắn khó mà tin nổi trong ánh mắt, xuyên thủng hắn lồng ngực. Đùng. Chiến lang đồng đầu trực tiếp đụng vào Trương Công Công lồng ngực, sau đó giơ lên chân trước, tầng tầng đánh Trương Công Công bụng dưới, xuyên thấu nội giáp, lưu lại ba cái móng vuốt sói ấn. Xuất sinh, chết đi cho ta. Trương Công Công cố nén thân thể đau đớn, một chiêu kiếm chém đứt lang vương đầu, tiên huyết bưu ra, nhuộm đỏ xám trắng bộ lông, lan xuống sân phá. Mà chính hắn, cũng rơi vào sườn núi trong bụi cỏ, không rõ sống chết. Chính đang giao chiến lang kỵ binh cùng vật cưỡi sau khi nhìn thấy, hung tàn con mắt khôi phục thanh minh, hiện ra một tia sợ hãi. Lang vương, lang tộc chi chủ, ký thác tinh thần vị trí, lang vương chết, bầy sói tán. Ô, gào gừ. Còn lại cự lang kêu rên một tiếng, mang theo chúng nó trên người lang kỵ binh nhanh chóng chạy trốn, nhảy mấy cái, liền biến mất ở trong rừng rậm. Trương Công Công, ngươi không sao chứ? Lý Đường ở bầy sói tản ra sau, lập tức chạy lên sườn núi, quan tâm hỏi, thậm chí có tia căng thẳng, lo lắng Trương Công Công lại xảy ra bất trắc. Ngày hôm nay vì hắn chết quá nhiều người, hắn không muốn tăng thêm nữa một vị trợ thủ đắc lực. Khắc khắc, chúa công, ta sợ là không được, không thể lại cùng ngươi quân lâm thiên hạ, nhưng trước khi chết, thuộc hạ phải cho ngươi một cái giải thích, ở các ngươi thời điểm chiến đấu, ta cảm ứng được an phủ có võ vương cường giả tồn tại, đi ra sơn mạch sau, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không nên lô mãng. Trương Công Công rẽ rùa nói rằng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, khỏe miệng không ngừng chảy ra tiên huyết, trên mặt nhưng hiện lên một tia mỉm cười vui vẻ. Đây là lúc sắp chết coi nhẹ hồng trần, để lộ ra chân tình mỉm cười. Ngươi đừng đang nói chuyện, ta đến chữa cho ngươi liệu. Nhìn thấy Trương Công Công thê thảm dáng dấp, Lý Đường biết mình trách cứ hắn, mang theo lòng tràn đầy hổ thẹn, lấy tay khoát lên Trương Công Công trên bả vai, vội vàng ở trong lòng nói rằng. Hệ thống, tăng lên Trương Công Công thực lực. Ken, linh khí quán thua bên trong. Một luồng sức mạnh thần kỳ phù hiện tại Lý Đường trong tay, truyền vào Trương Công Công trong cơ thể. Ở cung băng tuyết giật mình trong ánh mắt. Trương Công Công thương thế khỏi hẳn, thực lực nhanh chóng tăng lên. Vũ Linh đỉnh cao. Nửa bước võ vương. Ken, thành tựu điểm dùng hết, thực lực tăng lên kết thúc. Cuồng bạo máu tanh khí thế từ trên người Trương Công Công bùng nổ ra đi, sản sinh cuồng phong, đem bốn phía cỏ nhỏ, đại thụ thổi loạch xoạch vang vọng, liền ngay cả Lý Đường bọn họ đều cảm thấy một trận ngột ngạt. Đa tạ chúa công ân cứu mạng. Thân thể khỏi hẳn, thực lực tăng mạnh Trương Công Công, lập tức quỳ một chân trên đất cảm kích nói. Mau mau lên. Vô sự là tốt rồi. Lý Đường trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, khác nào gió xuân thổi. Bên cạnh cung băng tuyết, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cuối cùng vẫn không có hỏi dò, lẳng lặng đứng ở một bên. Con đường sau đó chỉnh, ở nửa bước võ vương Trương Công Công bảo vệ cho, hữu kinh vô hiểm tách ra An Thị Lang kỵ binh, thành công đi tới sơn mạch phía dưới, cùng tiếp ứng huyết y liề vệ hội hợp. Nhìn trước mặt mấy trăm huyết y liề vệ, Lý Đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại ngóng nhìn An Thành. Trong mắt bùng nổ ra cừu hận mục quang. Chật vật chạy tán loạn gần người vong, hôm nay sỉ nhục minh tâm ký. Ngày khác vạn quân từ thanh điển, nắm mâu mang giáp phá An Thành. Không chu cựu tộc khách khí bình, lấy huyết an táng chung cốt hồn. Giá. Móng ngựa bay nhanh, Lý Đường mang theo mọi người nhanh nhanh rời đi An Thành phạm vi thế lực, hướng về Lạc Bình quận chạy vội, một đường trương cuồng, khiến Lạc Bình quận trên dưới chấn động. Chuyện chúa công khiến, ngay hôm đó phát binh, chiếm lĩnh Lạc Bình quận. Nhất đạo quân lệnh tuyên bố, truyền khắp toàn bộ Thường Sơn quân, khiến bình tĩnh Lạc Bình quận, binh qua lại nổi lên, vô số Lạc Bình quận quyền quý nội tâm hoang mang, thành lập 6 vạn quân đội đến phản kháng Thường Sơn quân công kích. Chương 67, Lạc Bình định, Hồng Nhan đi. Nhạc Bình thành, Lạc Bình quận quận thành vậy. Trăm năm chưa phát sinh chiến tranh Nhạc Bình thành, nhưng chém giết liền thiên, mười mấy đài máy bắn đá không biết ngừng lại ném ra cự tảng đá lớn, đập về phía bên ngoài thành trì, trên trời tiễn thất như giọt mưa bình thường công kích, vẫn không có pháp ngăn cản thân mặc màu đen khôi giáp công thành bộ đội. Công thành xe tiến công. Triệu Vân nhìn kim qua thiết mã, lang yên thất sắc công thành chiến, bình tĩnh ra lệnh. Lộc cộc. Bánh xe chuyển động, một to lớn công thành dụng cụ xuất hiện, liền nhìn thấy một cái thô to gỗ thô, dùng xích sắt treo lơ lửng ở trên sà ngang, gỗ thô sau đoan trang bị kim loại mũ, phía trước cũng có dương đầu hình dạng công thành chủ y, nhìn qua vô cùng uy vũ, ở binh sĩ bảo vệ cho, chậm rãi tới gần cửa thành. Nhanh ngăn cản công thành xe. Nhạc Bình thành trên có một người mặc khôi giáp trung niên tên béo, sau lưng hắn theo không phải tướng sĩ, mà là một đám quần áo hoa lệ thị tộc đại biểu, nghe được trung niên tên béo, vội vàng đi chấp hành. Quân phủ, quân địch thế tới hung hăng, bộ đội tiên phong đã tiếp cận thành trì, hãy tìm về kinh nghiệm tác chiến phong phú Nghiêm tướng quân đi. Một tên thị nhà đại biểu, thấp thỏm bất an nói rằng. Câm miệng, tìm về lao giả kia, còn có đường sống sao? Lúc trước nhưng là các ngươi đem hắn đuổi xuống đi. Trung niên tên béo quận phủ lớn tiếng rít gào, nước bọt bay loạn, nói thị tộc đại biểu á khẩu không trả lời được. Cung tiễn thủ, xạ công thành xe. Chính đang xạ kích Thường Sơn quân binh lính sững sờ, vội vã điều động phương hướng, bắn về phía công thành xe, một trận công phu dưới, gỗ thô làm công thành xe cắm đầy tiễn thất, rất có một phen thuyền cỏ mượn tên cảm giác. Chiến trường khó tránh khỏi có thương vong, mặc dù có khôi giáp, tấm khiên bảo vệ, vẫn có một ít thúc đẩy công thành xe binh lính tử vong. Tử vong một, thì có một người tiếp nhận vị trí của hắn, tiếp tục thúc đẩy công thành trước xe tiến vào. Tiến vào. Càng ngày càng gần. Rốt cục, ở trả giá mấy chục người thương vong sau, công thành xe đến Nhạc Bình cửa thành. Công thành thì, binh sĩ hợp lực nắm lấy công thành chủ y về phía sau vận động, đặt đến nhất định góc độ sau bung ra, mãnh liệt va về phía cửa thành, dựa vào quán tính cùng động năng đến phá hoại cửa thành hoặc là môn sau then cửa kết cấu. Oanh oanh. Từng tiếng tiếng vang nặng nề, va chạm ở cửa thành trên, nhiều lần suýt chút nữa bị phá tan, đều bị trong cửa thành quân coi giữ ngăn trở. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không đi ngăn chặn cửa thành, chớ bị công thành xe phá tan. Quận phủ nhìn thấy tràn ngập nguy cơ cửa thành, đối với theo phía sau hắn thị tộc đại biểu ra lệnh, có chút tức đến nổ phổi ý tứ. Biết rồi, quận phủ, ngươi đừng nóng giận. Thị tộc đại biểu ngượng ngùng cười nói, nhanh chóng chạy xuống tường thành, làm lên thịt người tường. Lại đây mười mấy phút, lại có một chiếc công thành xe đến dưới cửa thành, hai người đồng thời công kích cửa thành. 1, 2, 3, thả. Hai cái to lớn công thành chủ y về phía sau tha lên, sau đó cùng nhau vung tay, mang theo vạn quân lực, tập ở cửa thành trên. Đông. A. Cửa thành rốt cục bị công phá, thúc đẩy công thành xe binh lính rút ra chiến đao, hướng về trong cửa thành phóng đi, cùng Nhạc Bình thành quân coi giữ giao đánh nhau. Chúng tướng sĩ, theo bản tướng xung phong. Triệu Vân ở cửa thành pha sau, lập tức lớn tiếng nói, nắm lượng ngân thương, cưới dạ chiếu ngọc sư tử, hóa thành một tia chớp bay ra ngoài. Giá. Tinh kỳ rung động, vạn mã buôn đẳng, tiếng giết nộ thành hống. Giết. Chống trận sôi trào, tự như vì là lòng, sát khí như tu la. Ở mấy vạn Thường Sơn quân xung phong dưới, Nhạc Bình thành ở run lẩy bẩy, tên béo quận phủ ngồi ở trên tường thành, mặt xám như cho tàn, ở trên tường thành diêu võ dương ai thị tộc đại biểu giải tán lập tức, biến mất không thấy hình bóng. Quân tiên phong quá, không không tử vong, không không đầu hàng, một quận chi phủ, quân coi giữ 60.000 Nhạc Bình thành, ở Thường Sơn quân công kích dưới, vẹn vẹn kiên trì nửa ngày liền luôn hãm. Đi, đi xem ta thành trì. Quân đội phía sau, Lý Đường nhìn trên tường thành cắm đầy đường kỳ, lắc lư trái phải Thường Sơn quân kỳ, cao hứng nói với Cung Băng Tuyết. Há Liêu Cung Băng Tuyết biến sắc mặt, dùng bình thản âm thanh nói rằng, đây là ngươi thành trì. Vẫn là Thanh Tiêu quốc thành trì. Lý Đường sững sờ, nghe ra Cung Băng Tuyết lời này ý tại ngôn ngoại, bình tĩnh nói, đường quân chỗ đi qua, đều là thiên hạ của ta, ta vị trí thiên hạ, chính là thế giới của ngươi. Thiên hạ của ta, chính là thế giới của ngươi. Nếu như phổ thông nữ tử nghe thấy câu nói này, khẳng định lòng tràn đầy vui mừng, cao hứng đi vào Nhạc Bình thành, nhưng Cung Băng Tuyết không giống nhau, nàng cũng không phải là phổ thông nữ tử. Lúc trước, chấm hứa ngươi vạn người bên trên, hiện tại chấm sẽ nói cho ngươi biết một câu nói, chấm mới là Thành Tiêu quốc tiên, thiên hạ của ngươi, chấm chưa bao giờ tiến vào, chấm thiên hạ, ngay ở ngươi dưới chân. Đối diện Cung Băng Tuyết thô bạo tuyên ngôn, Lý Đường sắc mặt bình tĩnh nói, thiên hạ của ngươi chỉ là Thành Tiêu tiểu quốc, thiên hạ của ta vì là trong thiên hạ. Cung Băng Tuyết sắc mặt khẽ biến thành khẽ nhúc nhích dung, nàng không nghĩ tới Lý Đường chí khí cao như thế, chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp cùng hắn kế hoạch lớn chí khí so với, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ha ha, Lý Đường, chấm hiện tại càng ngày càng thưởng thức ngươi, không hổ là chấm phò mã, có điều nhưng không được không nhắc nhở ngươi hai câu, ngươi khắp mọi mặt thực lực đều rất ưu tú, nhưng thực lực mình không đủ nhưng trở thành ngươi nhược điểm chí mạng, như chấm là kẻ địch, ngươi hiện tại đã hồn quy cựu tuyển, đến thời điểm, ngươi cơ nghiệp, đều sẽ theo gió tung bay. Thực lực, vạn quốc đại lục vĩnh hằng theo đuổi, mạnh mẽ võ giả lấy sức một người diệt một quốc gia, là cỡ nào tiêu sái, mạnh mẽ võ giả, cao cao tại thượng, cũng không thể so vua của một nước địa vị thấp, chỗ đi qua, lấy lễ để tiếp đón, một người, tức là một quốc gia. Lý Đường nghe xong, bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nói ta đều hiểu, ta tu luyện một năm, thành tựu võ tướng đỉnh cao, thực lực không luận võ linh thấp, xuyên qua đại lục, cỡ này thiên phu không yếu, duy nhất không đủ, chỉ là thiếu hụt thời gian thôi. Cung Băng Tuyết trong mắt lóe ra một tia kinh diễm, vẫn dùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, người yếu không có cớ, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể trở thành là mạnh mẽ võ giả. Nói xong, liền muốn quay đầu ngựa lại rời đi. Chấm đã, ngươi hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Lý Đường hét lớn một câu, cưỡi ngựa đi tới Cung Băng Tuyết bên người. Đương nhiên, chấm muốn đi mở ích chính mình thiên địa, ô ô. Cung Băng Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Đường ôm vào trong ngực, hôn môi đối phương đỏ tươi môi, Cung Băng Tuyết dãy rủa mấy lần, liền không ở phản kháng. Nhớ kỹ, ngươi là người đàn bà của ta, hiện tại là, tương lai cũng là. Hôn môi sau khi kết thúc, Lý Đường ở Cung Băng Tuyết nhĩ môi nói rằng, tuyên cáo chính mình chủ quyền. Sắc mặt khẽ biến thành hồng, Cung Băng Tuyết đẩy ra Lý Đường, cưỡi ngựa vừa đi vừa nói chuyện, Lý Đường, muốn cho chấm yêu thích ngươi, liền tiếp tục cố gắng đi. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, tú lệ bóng lưng càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất ở nơi khúc quanh. Liếm liếm môi, Lý Đường tự lẩm bẩm, không hổ là ta yêu thích nữ nhân, chính là có quyết đoán. Đồng thời, trong lòng cũng quyết định chủ ý, nhất định phải hảo hảo tu luyện, trở thành Cung Băng Tuyết trong miệng cường giả. Vào thành. Giá. Một mặt ý mừng Lý Đường, cười cưỡi ngựa vào thành. Chiến hỏa phân phi đế vương nghiệp. Hoàng đồ bá nghiệp hồng nhan ngộng. Hai người tâm hệ đế vương tòa. Đồng ý thiên hạ cười thoải mái. Có thể đang trưởng thành trên đường, tìm tới cùng chung chí hướng bầu bạn, so với giai lệ tam thiên càng hữu dụng. Ai quy định, làm đế vương, nhất định phải hậu cung giai lệ tam thiên. Ta đồng ý, độc sủng ngươi một người. Chương này chủ yếu là cho mặt sau làm nền, đại gia đoán xem mặt sau nội dung vở kịch. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 68, Đại đường thường sơn quân. Ngự. Cất bước đến trước cửa thành, nhìn thấy công thành chiến hải cốt, mấy ngàn bộ thi thể vĩnh viễn nằm ở nhạc bình ngoài thành, trong mắt chưa không cam lòng, bốn thứ hai mảnh thẳng hồng, đâu đâu cũng có vết máu loang lổ binh khí. Xuống ngựa. Lý Đường trang nghiêm nói rằng, phía sau mấy trăm huyết y liễu vệ cùng nhau xuống ngựa, quay về chiến trường túi người chào thật sâu, sau đó dắt ngựa một đường hướng đi trong thành, có lúc gặp phải chết không nhắm mắt tướng sĩ, tự mình ngồi xổm người xuống, nhắm lại hai mắt của bọn họ. Hắn các loại hành vi, rơi vào quét tước chiến trường binh lính trong mắt, hiện lên một tia trấn an, một tia vui mừng, đối với Lý Đường trung tâm gia tăng thật lớn. Kẻ thống trị đều nói chiến tranh là một hồi nghệ thuật, muốn lấy tầm nhìn thái độ đối diện, nhưng bọn họ không biết sự, cái gọi là nghệ thuật, chỉ là thanh thiên bên dưới hoàng tuyến giết chóc, là nhiễm tinh hồng dòng máu tu la thế giới, là vô số người đoạn trường thương hồn bi kịch. Bi kịch không cách nào tránh khỏi, nhưng ta sẽ cố gắng mạnh mẽ, giảm thiểu bi kịch người tham dự. Lý Đường thầm nghĩ, đối với thực lực cường đại càng thêm khát vọng, nếu là có mấy cái võ vương, công phá Nhạc Bình thành, sẽ không chết một binh một tốt, không đánh mà thắng liền bắt thành trì. Chỉ là đáng tiếc, hắn phát tài hơi muộn. Tiến vào thành trì sau, Lý Đường một lần nữa lên ngựa, nhanh chóng đi phủ thành chủ, liền nhìn thấy Triệu Vân từ lâu chờ đợi đã lâu, hai bên đường phố đứng đầy thường sơn quân đội, nhìn chòng chọc vào cửa thành quý bách với người. Tham kiến chúa công. Vạn người hò hét, cùng nhau quỳ lạy, âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng vân tiêu, nhìn về phía Lý Đường lộ ra cuồng nhiệt mục quang, ở người đàn ông trước mắt này dẫn dắt đi, bọn họ đại đường quân đội đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Chúng tướng sĩ, đại đường những anh hùng, nhanh mau đứng lên, cùng ta đồng thời thẩm phán địch thủ. Lý Đường nội tâm chấn động, có những này trung tâm tướng sĩ đi theo, lo gì đại nghiệp khó thành. Nghe thấy Lý Đường, hết thảy tướng sĩ sững sờ, để phổ thông tướng sĩ thẩm phán địch thủ, ở vạn quốc đại lục có thể vô cùng hiếm thấy, nhưng rất nhanh sẽ vang lên linh tinh âm thanh, cuối cùng hình thành bài sơn đảo hải hô hoán. Giết! Giết! Sát ý sôi trào kinh ngạc thốt lên, khiến quỷ gối phủ thành chủ trước đại môn tù binh thân thể run, mặt xám như cho tàn, vội vàng dập đầu xin tha, khẩn cầu được tha thứ. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Lý Đường hai tay hơi ép xuống, sát ý sôi trào âm thanh lập tức biến mất, vô cùng yên tĩnh, mảnh này thiên không chỉ vang lên trăm tên tù binh kêu rên xin tha âm thanh. Không giết các ngươi, để ta làm sao đối diện chết đi mấy ngàn anh hùng, thả các ngươi, ta làm sao có mặt trở lại thấy Thanh Điền phụ lao hương thân. Lý Đường lớn tiếng quát lớn đạo, ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ. Đại nhân tha mạng, dựa theo thông lệ, ta đồng ý giao tiền chuộc. Đúng đấy đại nhân, chỉ cần ta bình an hồi phủ, lập tức giao ra hoàng kim và lạng. Ở vạn quốc đại lục, đối xử tù binh có hai loại khả năng, một loại là giết chết, mặt khác một loại là giao tiền chuộc. Khi nghe đến giá trên trời tiền chuộc sau, rất nhiều Thường Sơn quân binh lính ánh mắt buồn bã, cho rằng Lý Đường sẽ bỏ qua cho những tù binh này, chỉ là ngàn cái nhân mạng, nơi đó có vạn kim đăng giá. Lý Đường đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, không nói gì, hắn muốn hành động thực tế, đến thực hiện chính mình lời hứa. Tốt! Từng cái trong nhà đều có tiền như vậy, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Quỳ tù binh vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trên thế giới này, tiền quả nhiên là vạn năng, nhưng Lý Đường lời kế tiếp, lại làm cho bọn họ cả người phát lệnh. Thường Sơn quân nghe lệnh, đại đường binh sĩ mệnh so với vạn kim trùng, giết ta đại đường binh sĩ giả, giết không tha, phủ thành chủ môn quỳ người. Chém chi, gia tộc sao chi, lấy trấn an chết trận binh sĩ vong hồn, các huyện thông thiếp bố cáo, lấy đó thiên hạ. Ta đại đường binh sĩ mệnh so với vạn kim trùng. Câu nói này truyền tới Thường Sơn quân trong hai, để hết thể binh sĩ linh hồn run rẩy, một luồng cảm kích từ nội tâm phát sinh, từ câu nói này bên trong, bọn họ cảm nhận được tôn kính. Chúa công vạn thuế. Chúa công vạn thuế. Chúa công vạn thuế. Vạn thuế, là đối với đế vương thánh hiển tôn sưng, ngụ ý vĩnh tổn tâm ý. Nhưng lúc này Thường Sơn quân nhưng xưng hô Lý Đường vì là vạn thuế, có thể thấy được hắn ở binh sĩ trong lòng địa vị. Có lúc, một cái ánh mắt, một động tác, một câu nói, đều sẽ làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, thay đổi một người hình tượng, mà Lý Đường đối với binh sĩ tôn kính, thu được mấy vạn binh sĩ trung thành. Đại nhân tha mạng. Người buông tha, liền có thể được thị tộc trung tâm. Lý Đường, giết, chính là cùng ngàn vạn thị tộc là địch, là bạo quân hành vi, ngươi dám không? Chính là, Lý Đường. Nhanh đưa thả, bằng không tất được ngàn vạn thị tộc cam thủ, sau đó phát triển bước đi liên tục khó khăn. Thấy cầu xin không được, rất nhiều thị tộc lại lớn tiếng uy hiếp, cái kia hung hăng ngựa khí, tựa hồ Lý Đường mới là tù binh, bọn họ là thẩm phán người như thế. Ninh dùng vạn thứ dân, chớ dùng một tội nhân. Triệu Vân, còn chưa động thủ. Triệu Vân nghe xong, lập tức mang theo binh sĩ đi ở phủ thành chủ trước đại môn, để mỗi một tù binh phía sau đều đứng binh sĩ, trong tay nắm dao bầu, tỏa ra lạnh lùng ánh sáng. Đem rất nhiều nhát gan tù binh đều doan điệu, vô cùng chật vật. Tuân mệnh. Triệu Vân hai tay ôm quyền sau, cầm trong tay dao bầu nâng ở thiên không, dưới ánh mặt trời, phát sinh chói mắt tia ánh sáng trắng. Soạt. Giơ tay chém xuống, đang gào khóc cầu xin uy hiếp trong thanh âm, bạch dao găm tiến vào hồng dao găm ra, từng viên một đầu lâu rời đi thân thể, phun ra từng luồng tiên huyết, nhuộm đỏ màu trắng bậc thang, máu tanh hoàn cảnh, để binh sĩ càng thêm hưng phấn, tiếng reo hò âm càng thêm mãnh liệt, truyền khắp toàn bộ Nhạc Bình thành. Ở binh sĩ tôn kính tiếng kêu gào âm bên trong, Lý Đường như một vị đế vương, xuyên qua đường máu, đi tới phủ thành chủ trên bậc thang, lớn tiếng la lên. Đại đường các tướng sĩ, nhớ kỹ cờ hiệu vì là đường, đường kỳ mở đường, ngày càng ngạo nghễ, cộng chúc đại đường huy hoàng, chư vị chính là đại đường công thần, đối với công thần kẻ ra tay, chém lập quyết, ở đại đường, quân nhân vinh dự cao hơn tất cả. Vào thời khắc này, Lý Đường đã bắt đầu chuẩn bị, đối với binh sĩ tiến hành tẩy não. Để đại đường vinh dự chôn thật sâu tàng ở trong lòng bọn họ, vì tương lai thành lập đế quốc giảm thiểu lực cản. Báng súng tử bên trong gia chính quyền, chỉ cần quân đội trung tâm, bách tính tán thành, chính là một con nhân nghĩa chi sư, huệ nhân nghĩa chi sư, khí thôn vạn giảm Hà Sơn. Đại đường vạn thuế. Đại đường vạn thuế. Đối với Lý Đường sùng bái binh lính, đã sớm quên Thanh Tiêu quốc, đã sớm quên chính mình là Thanh Tiêu người, hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có đại đường hai chữ, cũng vì này hai chữ phấn đấu cả đời. Chờ nguy cơ lần này quá khứ, nên là xương vương thời điểm. Lý Đường nam nam tự nói, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi, vô cùng yếu ớt, không có bị bất luận người nào phát hiện. Nhạc Bình nam tưởng quân tâm tể. Đem tâm trung nghĩa đế tâm hưng. Vĩnh hằng đại đường thế vô song. Lưu danh bách thế chuyện tuyên cổ. Ngay kế, Lý Đường mệnh lệnh Triệu Vân thống lĩnh 20.000 Thường Sơn quân, tiếp tục công phá Lạc Bình quận còn lại thị trấn, ngăn ngắn tam thiên thời gian, Lạc Bình quận còn lại 8 huyện, hoặc liều mạng chống lại. Bị Thường Sơn quân công phá cửa thành, chém giết địch thủ, hoặc đại mở cửa thành, tiếp thu đầu hàng. Trải qua trận chiến này, đại đường Thường Sơn quân uy danh hiển hách vang vọng Thanh Tiêu quốc. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 69, Khuếch quân. Cựu tử nhất sinh trung trở về, chợt nghe chiến báo kinh thiên biến. Thâm xuân đầu hạ diễm dương ấm, thâm như hồ thiên hai tháng hàn. Song vương cảm khái đấu kỵ sinh, lên cơn giận dữ trùng vân tiêu. Trải qua nguy cơ trùng trùng đào mạng, Cung Huyền Vũ cùng Cung Huyền Chí hai người, ở Long Vệ cùng Ám Vệ bảo vệ cho, rốt cục trở lại địa bàn của chính mình. Còn chưa kịp thở ra một hơi, một phần chiến báo khiến nội tâm của bọn họ lần thứ hai sốt sáng lên đến, là liên quan với Lạc Bình quận chiến báo. Hết thảy đều có vẻ đột nhiên không kịp chuẩn bị, mấy ngày nay phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho bọn họ mang đến to lớn chấn động. Hoàng cung Nghị Quốc điện lại vang lên Cung Huyền Vũ rít gào âm thanh, đế vương oai, sợ đến quần thần run lẩy bẩy. An Thành làm phản, làm Thanh Tiêu quốc đỉnh cấp thế gia, đã có nhòm ngó ngôi báu, muốn làm một quyền thần, chí cung thị vương tộc vì là không có gì, bọn ngươi tại triều đại thần, cả ngày hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng lại không biết vì là quân phân ưu, lại không có người nào đối với chấm báo cáo An thị gia tộc tình báo. Đều là làm gì ăn? Rất nhiều đại thần cúi đầu xuống lô, trong triều phần lớn đều là thị tộc, đối với An thị gia tộc hành tung, lúc gần lúc hiện biết một ít, nhưng bởi vì là đồng nhất trận doanh, cũng không có hướng về trên báo cáo. Đế vương cùng thị tộc, mãi mãi cũng là đồng nhất giai cấp 2 đại tập đoàn, hợp tác lẫn nhau chống lại, một khi thực lực chênh lệch cách xa, sẽ quốc gia rung chuyển. Thứ yếu, Lạc Bình quận đã mất, toàn bộ Thanh Tiêu quốc 13 quận, Lý Đường sở hữu 3 quận, chỉ dưới mấy triệu bách tính, thống lĩnh mấy vạn tinh binh, chiếm đất làm vua tâm ý, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, để châm ăn ngủ không yên. Ở ngoài có dã tâm bừng bừng chư hầu, bên trong có quyền thần làm loạn, bọn ngươi vẫn không cảm giác được nộ. Cộng đồng bảo vệ Thanh Tiêu quốc tồn vong, phúc xào bên dưới an co song chứng, một khi Thanh Tiêu quốc có chuyện, các vị còn có thể sao? Cung Huyền Vũ âm thanh càng thêm lạnh lẽo, ở hàn khí bức người trong giọng nói, lúc gần lúc hiện có thể nghe ra một tia cấp bách. Lạc Bình quận, làm Thanh Tiêu quốc quận lớn một trong, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, tài nguyên sung túc, là trọng yếu chiến lược muốn địch, rơi vào trong tay kẻ địch, chính là cung thị vương tộc tin giữ. Bây giờ Lạc Bình quận bị cướp, chung với mình thị tộc quan chức toàn bộ bị giết. Lại nghĩ phải về Lạc Bình quận, ngoại trừ chiến tranh, không có con đường thứ hai. Nhưng chiến tranh, há có thể dễ dàng phát động, đặc biệt là hiện tại thời khắc mấu chốt này, một con trai là sai, toàn bộ đều thua. Nghị quốc đại điện trầm mặc một hồi, ở cung Huyền Vũ lại muốn phát hỏa thời điểm, Lữ Đinh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ đi ra nói rằng. Vương thượng thiết không nên tức giận, chỉ cần nắm thời cơ tốt, đoạt lại Lạc Bình quận, cũng là dễ như ăn cháo. Nghe xong Lữ Đinh, cung Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, cấp thiết tuân vấn đạo, Lữ Ái Khanh. Lời ấy nghĩa là sao? Lữ Đinh hơi chắp tay, tiếp tục ung dung không vội nói rằng. Vương thượng, Lý Đường chiếm lĩnh Lạc Bình quận, có hai cái mục đích, một trong số đó là mở rộng lãnh thổ, tăng cường trúc dân, vì là sau đó xưng vương đặt vững cơ sở, thứ hai cũng là bởi vì báo thù. Ở An Thành, hắn cùng vương thượng như thế, trải qua cựu tử nhất sinh, mới thành công chạy ra, đối với An Thị khẳng định ghi hận trong lòng. Cung Huyền Vũ cùng đại thần trong triều gật gật đầu, đều cho rằng lời ấy có lý, sẽ không có nói trên bảo. Tiếp tục nghe Lữ Đinh. Lý Đường quân tiên phong nhắm thẳng vào An Thành, thế tất gây nên An Thị phản kháng, một thực lực mạnh mẽ An Thị gia tộc cùng một tay cầm hùng binh Lý Đường, nếu như hai người tranh đấu lên, thế tất lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, vương thượng chỉ cần phái một nhánh tinh binh cường tướng, liền có thể công phá An Thành, chém giết mưu đồ gây rối thần tử, sau đó đánh bại Lý Đường, đoạt lại Lạc Bình quận. Cung Huyền Vũ nghe xong, cẩn thận suy tư một lúc, nhất thời gật đầu, nhất thời lắc đầu, có vẻ do dự bất định. Cuối cùng mở miệng tuân vấn đạo. Lữ Ái Khanh, phương pháp của ngươi nghe tới có thể được, nhưng vạn nhất An Thành bại trận, Lý Đường thành công chiếm lĩnh An Thành, cái kia thế cuộc sẽ không hay, dù sao muốn đánh bại Lý Đường cũng là vô cùng khó khăn. Cung Huyền Vũ cũng không phải là không có đầu óc, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Vương thượng, cái biện pháp này dễ giải quyết, chỉ cần đem Lý Đường âm mưu cùng hiện tại Thanh Tiêu quốc thế cuộc, nói cho Tam Vương tử cùng công chúa, nhất định sẽ được ủng hộ của bọn họ, đến thời điểm đồng thời thảo phạt Lý Đường. Tự nhiên vạn sự đại cát. Lữ Đinh nghe xong, ung dung không vội nói rằng, trong mắt để lộ ra tầm nhìn, có chủng lao mưu thâm toán cảm giác. Tốt lắm, việc này liền theo từ Lữ Ái Khanh đề nghị đến làm, chấm lập tức phái người đi tìm Cung Huyền Chí thương lượng với Cung Băng Tuyết. Cung Huyền Vũ nghe xong, cười gật đầu nói, long nhan đại duyệt, khiến điện bên trong bầu không khí căng thẳng biến mất hơn nữa. Đế tâm thâm mưu khó dò, vạn sự đại cục làm trọng. Vì đại cục suy nghĩ, Cung Huyền Vũ lại tìm Cung Huyền Chí cùng Cung Băng Tuyết liên hợp. Đồng thời đánh tan Lý Đường. Tin tức rất nhanh truyền tới Hàng Nguyện Thành, Cung Huyền Chí nhận được tình báo, đang nghe thân tín sau khi thương nghị, cuối cùng đồng ý Cung Huyền Vũ kế hoạch, làm ra tương tự quyết định, trong bóng tối triệu tập quân đội, ẩn núp ở An Thành phụ cận. Mà Cung Băng Tuyết liền biểu hiện vô cùng bình thản, chỉ là triệu tập quân đội trở về Vọng Quan Thành, lượng lớn chiêu binh, tựa hồ An Thành phát sinh sự, đều không có quan hệ gì với nàng. Giá. Mà lúc này bị người tỉ mỉ tính toán Lý Đường đang làm gì thế đây? Hắn chính một thân một mình rục ngựa lao nhanh, rời đi Nhạc Bình Thành, bay nhanh ở con đạo, cuối cùng biến mất ở sơn lâm thâm nơi, tiến vào nơi hoang vu không người ở. Thực sự là một chỗ tốt, liền nơi này. Lý Đường ngắm nhìn bốn phía, cao sơn hẻm núi, địa thế hiểm yếu, cây cối bộc phát, bốn phía còn có dã thú qua lại, vô cùng bí mật ưu tĩnh. Hệ thống, triệu hoán 10 vạn phổ thông quân đội. Lý Đường chờ mong nói rằng, trong lòng mơ hồ có chút kích động, một khi triệu hoán thành công, thực lực của hắn đem sẽ gia tăng thật lớn, về phần tại sao là phổ thông quân đội đây? Chủ yếu có 3 nguyên nhân. Một trong số đó, vũ binh trở lên quân đội nhất định phải thích hợp tướng lĩnh mới có thể thống suất, trong tay mình cũng không tướng tài, trừ phi mình triệu hoán võ tướng, nhưng triệu hoán võ tướng cần phải hao phí thành tựu điểm, mà chính mình nhất định phải tồn lấy thành tựu điểm, Trương Công Công thăng cấp võ vương, đến chống lại An Thị võ vương uy hiếp. Thứ hai, chính mình thiếu hụt quân đội, chỉ là ở nhân số phương diện ở thế yếu, cao cấp về mặt thực lực cũng không yếu, lấy tay bên trong 60.000 tinh binh, bảo vệ 3 quận thừa sức, nhưng muốn rong ruổi thanh tiêu quốc, liền có vẻ giật gấu va vai. Thứ ba, chiến tranh tin tức thắng lợi chuyện thanh điền quận sau, dân tâm phấn chấn, khiến cho hắn danh vọng điểm cùng thành tựu điểm nhanh chóng tăng cường, trong đó thành tựu điểm đạt đến hơn 3.000, danh vọng điểm đạt đến 11 vạn, hơn nữa con số này vẫn còn tiếp tục tăng cường, một khi thu được Lạc Bình quận dân tâm, thành tựu điểm khả năng đạt đến 10.000 vũ linh đột phá võ vương. Vì lẽ đó suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định triệu hoán phổ thông quân đội. Ken, có hay không tiêu tốn 10 vạn danh vọng điểm, triệu hoán quân đội? Đầu óc vang lên hệ thống nhắc nhở. Phải. Lý Đường nói xong, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một hố đen, thâm thúy cực kỳ hố đen, xuyên thấu qua hố đen, từng cái thân mặc màu đen khôi giáp binh lính đi ra hố đen. 1. 10 cái. 100. Thiên thiên vạn vạn binh lính đi ra, đứng đầy toàn bộ hẻm núi, khôi giáp binh khí tiếp xúc thanh, chiến mã tiếng hí, bị kinh sợ rít gào dã thu thanh, tụ hợp lại một nơi, khiến hẻm núi vô cùng náo nhiệt. Khoảng chừng lại đây hơn 2 giờ, hố đen mới biến mất không còn tăm hơi, khắc nào xem qua vân yên, chìm nổi như ngộng, nhưng lưu lại 10 vạn binh sĩ. Điều này làm cho Lý Đường không thể không thán phục hệ thống thần kỳ. Tham kiến chúa công vạn tuế. Binh ma sấm sét, 10 vạn binh sĩ quỳ một chân trên đất, lập binh khí với trước ngực, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, âm thanh lớn phá tan vân tiêu, sản sinh vô số đạo hồi âm. Đại đường các tướng sĩ, hoan nghênh các ngươi đến, từ nay về sau, đại đường ở cùng với ngươi. Ở tất cả mọi người quỳ lạy bên trong, Lý Đường đứng trên tảng đá, rút ra bản thân bảo kiếm, mũi kiếm hướng trên, lớn tiếng nói. Trung quân tâm ý, ngự quân chi thực. Hộ quân chi vực, giết quân ơi. Ở các tướng sĩ thô bạo tuyên ngôn dưới, Lý Đường trong lòng mơ hồ cảm ứng đạo, quyết chiến sắp đến rồi. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 70, cung thị lao tổ mưu kế. Ở cho gọi ra quân đội sau, Lý Đường cũng không có rêu rao khắp nơi, mà là đem 10 vạn quân đội xé chắn ra lẻ, ẩn giấu đi, cho rằng một con kỳ binh đến dùng, thành vì chính mình gốc gác. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Một người mạnh mẽ, không thể chỉ nhìn hắn mặt ngoài mạnh mẽ, mà là muốn xem hắn ẩn giấu thủ đoạn, muốn xem hắn gốc gác. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, muốn làm đến không nhỏ suyệt bất cứ đối thủ nào. Một người, một con ngựa, một vệ Tà Dương, Lý Đường cưỡi ngựa hướng đi Nhạc Bình Thành, Tà Dương ánh chiều tà, đem hắn ảnh tử kéo rất dài, như một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tà Dương hạ xuống, chỉ vì ngày mai vẻ đẹp, nhân sinh chập trùng, chỉ vì bao la hành trình, ở sóng lên sóng xuống, leo lên lăng thiên đỉnh. Xúc cảnh sinh tình, Lý Đường ở cửa thành ở ngoài, nhìn Tà Dương mỹ cảnh, ở phát sinh một câu cảm khái sau, cưỡi ngựa nhanh nhanh rời đi. Đêm nay, hắn nhất định phải hoàn thành Lạc Bình quận cải cách. Nhưng Lý Đường không biết chính là, lời nói của hắn toàn bộ lạc ở một vị râu tóc hoa dâm ông lão trong thai, ở hắn sau khi rời đi, ông lão lăng lăng nhìn bóng lưng, né qua một tia hết sạch, thấp giọng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói. Thanh tiêu có người này, như chỗ nước cạn tù phi long, sớm muộn sẽ xông thẳng vân tiêu, chính là không biết này chỗ nước cạn sẽ biến thành thâm nguyên vẫn là bình địa, thôi, những này đều không có quan hệ gì với ta, vẫn là tâm nơi Nam Sơn, an hưởng tuổi già đi. Sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, đi từ từ vào thành trì, đi lại tập tễnh, phong trước tàn trúc, cùng mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng dung hợp với nhau. Lý Đường trở về phủ thành chủ sau, lập tức bắt đầu cuối cùng cải cách công tác, mấy chục phân quyển sách bày ra ở trên bàn, mặt trên tỉ mỉ khái quát Lạc Bình quận hiện trạng. Nhìn một lúc sau, Lý Đường không thừa nhận cũng không được, Lạc Bình quận cùng Ngụy Đông quận so với, chính là khác nhau một trời một vực, Lạc Bình quận không hổ là thành tiêu quốc của lớn, nhân khẩu, điền sản, súc vật, thương mại, công nghiệp đều vượt qua Ngụy Đông quận quá nhiều, cùng hiện tại Thanh Điền quận không kém cạnh. Phải biết Thanh Điền quận trong năm ấy, có được xưng thương thánh phạm lại thống trị, mà rơi Bình quận quận phủ đây. Chỉ là một vô năng thai to mặt lớn, coi như vậy, Lạc Bình quận cũng có thể làm đến an cư lạc nghiệp, nhanh chóng phát triển, bởi vậy có thể thấy được tài nguyên. Nhưng đối diện tình huống như vậy, Lý Đường nhưng nhíu nhíu mày, ở hoàn cảnh như vậy trên cải cách, lại như thêm gấm thêm hoa, muốn thu được lượng lớn thành tựu điểm cùng danh vọng điểm, cần trải qua thời gian rất dài. Đánh hạ đối phương lãnh thổ, này không gọi chinh phục, chỉ có chinh phục dân tâm, mới gọi là chinh phục. Dân tâm bất ổn, giang sơn không cố. Ai, thêm gấm thêm hoa liền thêm gấm thêm hoa đi. Lý Đường thở dài xong, liền cầm bút lông, ở quyển sách cắn câu lặc, mai cho đến đêm khuya, mới đình bút, nằm nhoài trên bàn nghỉ ngơi. Dân, quốc nặng khí, bất kỳ quan phụ mẫu, làm yêu dân như tử, dân chi đổ vật, chắc chắn không né, dân chi hoan khuất, chắc chắn công chính, dân chi kế sinh ai, chắc chắn làm gốc. Ngay kế, Lý Đường ban bố bố cáo kể sát ở Lạc Bình quận 9 thành 72 thôn, sản sinh ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều có thức chi sĩ thư sinh, nhìn thấy văn trường, trong mắt lóe ra vẻ khâm phục, dồn dập chống đỡ cải cách. Nhưng càng nhiều dân chúng nhưng không có loại ý nghĩ này, ý nghĩ của bọn họ đơn giản, dục vọng dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần đơn giản ăn no mà ấm, vì lẽ đó cải không cải cách, đối với bọn họ mà nói, đều không có bao nhiêu liên hệ. Bởi vậy, Lý Đường danh vọng điểm cùng thành tựu điểm, cũng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là làm không biết mệt, tìm ra Lạc Bình quận rất nhiều chỗ thiếu sót, hơn nữa cải chính, lấy tận bản trước. Hắn tin tưởng, nhân nghĩa đạo đức chi quân, nhất định phải đến thiên hạ bách tính tán thành. Mà lúc này An Thành, được chiến tranh khí tức ảnh hưởng, đến hiện tại còn đóng chặt thành trì, không chút nào tiến công ý tứ, An thị gia tộc, tựa hồ đang chờ đợi một bước ngoặt. Rộng rãi An phủ, An Quyền Phúc đi qua lang eo man về hành lang, cuối cùng ở một chỗ ưu tĩnh sân phía trước chú bộ, này đã là hắn mười mấy lần tới nơi này. Mỗi lần tới đều là đối diện cửa lớn đóng chặt. Nhưng lần này đến, nhìn thấy không phải cửa lớn màu đỏ son, mà là điêu khắc có vạn sư tiếu thiên bích họa, trong lòng vui vẻ, lập tức cung kính đi vào. Bên trong ở lại, không riêng là hắn trưởng bối, càng là An thị gia tộc nguyên lão, bây giờ chỗ dựa, Võ Vương lão tổ. Đi tới vách đá trước mặt, hai tay hắn cung lên nói rằng, An Quyền Phúc thỉnh cầu bái kiến lão tổ. Vào đi. Trong vách đá truyền ra một thanh âm thanh tuy hùng lượng, nhưng nếu như cẩn thận lắng nghe, có thể nghe ra một tia miễn cưỡng. An thị tộc trưởng vòng qua vách đá đi vào, liền nhìn thấy một vị tóc dài mãn 3000 chỉ bạc ông lão, chính ngồi xếp bằng ở dưới cây lớn mới thạch trải lên. Thân thể như có như không hấp thu bốn phía linh khí, theo hấp thu linh khí càng nhiều, sắc mặt ông lão càng hường hảo. Lão tổ, ngươi đây là? An thị tộc trưởng nhìn thấy ông lão ảm đạm sắc mặt, có chút sốt ruột hỏi. Lão tổ đình chỉ hấp thu linh khí, khi mở mắt ra, né qua vẻ vẻ vải, bất đắc dĩ nói, bất cần rồi, một tuần trước, ta đi khiêu chiến cùng ông lão, thất bại. An Quyền Phúc cả kinh, cùng ông lão chính là cung thị vương tộc lão tổ, một vị thanh danh truyền xa võ vương cường giả, liền hiếu kỳ vấn đạo. Cái kia kết cục làm sao? Lão tổ trong mắt lóe ra một tia e ngại, trầm tư một hồi mới nói, thất bại. Vẹn vẹn ba chiêu, ta liền thua ở dưới tay hắn. Ba chiêu. An Quyền Phúc con mắt co rụt lại, trong lòng bay lên một tia dự cảm bất tường, liền nghe thấy lão tổ tiếp tục nói. Cùng ông lão nói cho ta, muốn cho diệt trừ Lý Đường, lại giao ra An Thành, túi đầu xưng thần, cống hiến cho Tân Vương, nếu như không tử, di toàn tộc, chu vi mười dặm, họ An người không giữ lại ai. An Quyền Phúc trong lòng cả kinh, phẫn nộ nói rằng, giỏi tính toán A. Hắn làm sao dám làm như vậy, quả thực khinh người quá đáng. Di toàn tộc, họ An tội liên đới, đây là đang cảnh cáo bọn họ A. Nếu như không thần phục, một đều không trốn được, còn muốn bọn họ đối phó Lý Đường, đến cái hai hổ đánh nhau, từ mặt bên suy yếu An thị thực lực. Đánh tan lão tổ, sản sinh kinh sợ, xuất binh Lý Đường, suy yếu thực lực tổn thất lớn, hiến thành bảo toàn, một khâu chụp một khâu. Khiến cho bọn họ không thể chống đỡ một chút nào. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Ông lão khổ gật đầu cười nói rằng, hết cách rồi, ai bảo thực lực yếu, còn không biết tự lượng sức mình đi chọn chiến vương quyền, nếu thua, liền ngoan ngoãn nghe lệnh đi. Nguyên bản thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn phụ thuộc ở cung thị vương tộc phía dưới, bày ra trung thành tuyệt đối dáng vẻ, thực lực bây giờ mạnh mẽ, tự cho là cho rằng, đã có thể cùng cung thị vương tộc ngang hàng, nhưng thực tế tàn khốc nhưng đánh đòn cảnh cáo. Biết rồi. Lão tổ. An Quyền Phúc không cam lòng gật gật đầu. Hừm, xuống chuẩn bị đi. Chờ ta thương thế khỏi hẳn, liền xuất binh Lý Đường. Khoảng chừng cần thời gian nửa tháng. Ông lão bình thản nói rằng, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thân thể bốn phía hiện ra như có như không linh khí. An Quyền Phúc ngồi ở bên cạnh trên bậc thang, suy tư một hồi, mới rời khỏi sân, hắn cần vì là nửa tháng sau chiến tranh làm một ít chuẩn bị, tận lực giảm thiểu thương vong, bảo toàn An thị thực lực. Thân tọa Hoàng cung viện, chuyện thiên hạ đều biết. Bày mưu nghị cây thấy, muốn giải quyết xong chuyện thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được, An thị lao tổ vẫn đang chăm chú thanh tiêu quốc sự, phía trước chiến loạn, chỉ là vì là tôi luyện Tân Vương. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 71, bái phòng Nghiêm Chấn Vĩnh. Theo An Quyền Phúc Chiến trước sắp xếp, An Thành quân đội phạm vi lớn điều động, trong bóng tối ẩn giấu quân đội cũng bạo lộ ra, lại lấy 1000 lang kỵ binh mạnh mẽ nhất. Vì gia tộc thực lực, đối với An Thành cư dân thân mật An thị gia tộc, kéo xuống chính mình ngụy trang cụ, lộ ra hung ác răng nanh, giơ lên quyền thế quyền trượng, làm ra rất nhiều táng tận thiên lương sự. Ngày mai, An Quyền Phúc dẹp An Thành thành chủ thân phận, ban bố hai cái chính lệnh, khiến toàn bộ An Thành rơi vào náo loạn. Chính lệnh 1, Kim có đường quân làm loạn, đại quân áp cảnh, muốn hủy diệt An Thành, nghe cung thị vương tộc hiến, ngay hôm đó lên tham dự đả kích đường quân, ổn định Giang Sơn, An Thành hết thảy bách tính, nhất định phải tích cực nhảy nhót tham dự, bảo vệ An Thành, vì là võ giả ứng bảo đảm ra vệ quốc, nhất định phải toàn quân, ra có đàn ông hai người trở lên giả, nhất định phải toàn quân. Chính lệnh 2, chiến tranh vừa vang, hoàng kim vạn lạng, đả kích đường quân thế lực, là toàn thành bách tính trách nhiệm, không phải An thị một nhà chi trách nhiệm, chính là toàn thành chi trách nhiệm, cần nộp lên thuế má, tiền lương, chống đỡ An thị gia tộc tác chiến. Ngày này, đối với ở An thành sinh hoạt mấy chục năm bách tính mà nói, chính là thiên đại tin dữ, đối với An thị gia tộc hảo cảm, biến mất không thấy hình bóng. Nhiều đội An thị gia tộc hộ vệ, ăn mặc khôi giáp, cầm lệnh leo vũ khí, đầy mặt sát khí qua lại ở An thành mỗi cái đường phố, trong tay cầm hộ tịch sách, từng nhà gõ cửa. Môn mở ra sau, trực tiếp cướp người, trang lương, như gặp phải ngăn cản, liền ra tay đánh đập, đến nỗi mấy chục người tử vong. Dòng dã tam thiên, bách tính khổ không thể tả, lương sản tận không, vợ con ly tán, ra ra lấy nước mắt rửa mặt, một luồng ai oán khí tức, tràn ngập ở An thành phía trên. Mà bị An thị gia tộc trộm tới hơn 30 người, chỉ tùy tiện huấn luyện mấy ngày, liền phối phát đơn giản binh khí, trở thành cái gọi là lính mới, chuẩn bị tham gia đón lấy chiến tranh. Có thể tưởng tượng được, An thị gia tộc chính là coi bọn họ là bia đỡ đạn, căn bản không để ý sự sống chết của bọn họ quan tâm, chỉ có chính mình. Đại triệt đại ngộ sau lính mới, tự nhiên không muốn bị người bài bố, phát sinh một loạt bạo loạn, đều lấy thất bại mà kết thúc, toàn bộ chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Ngay kế, bạo loạn lính mới ra thuộc, bị áp vận đến huấn luyện thao trường. Ngay ở trước mặt 30000 lính mới trước mặt, chém đầu gian chúng, chặt bỏ đầu lâu, chúc kinh quan, lấy đó kinh sợ. Toàn bộ hành trình quan sát lính mới, hai mắt rưng rưng, trong lòng sát ý sôi trào, nhưng nghĩ tới An thị gia tộc thực lực mạnh mẽ, lại cảm thấy sâu sắc vô lực, vì là người nhà an nguy, không thể làm gì khác hơn là hủy khúc cầu toàn, nắm chặt binh khí, nỗ lực huấn luyện, để cầu có thể ở chiến trường tồn tại. Kinh quan uy chấn vạn quân tâm. Tâm hàm thế huyết cầu sống tạm bợ. Khắp thành bay phất phơ nhuộm đỏ xương. Tình cảnh bi thảm thổi không tiêu tan. Dân tâm bạo động, An thị gia tộc chuẩn bị tử chiến đến cùng, không phải dục hỏa trùng sinh, chính là vạn kiếp bất phục. Nhạc Bình Thành, sáng sớm Lý Đường liền nhìn thấy Trương Công Công bước nhanh đi tới, trong tay còn cầm mấy tin tình báo, sắc mặt lo lắng. Chúa Công, liên quan với An thành tình báo, trải qua suy đoán, An thị gia tộc nên muốn xuất binh. Xuất binh. Lý Đường đối với hai chữ này cực kỳ mẫn cảm, lập tức cầm tình báo lật xem, mấy phút sau, mới thản nhiên nói. Không phải nên, mà là khẳng định. Quy mô lớn điều binh, nên không phải An thị gia tộc bản ý, mà là có một luồng ngoại lực ở đẩy An thị gia tộc phát động chiến tranh. Bất luận An thị gia tộc là có nghịch phản chi tâm, vẫn có quyền lòng thần phục, cũng phải thu được bách tính chống đỡ, không có bách tính chống đỡ, chính là lâu đài trên không, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng không có bất kỳ căn cơ. Mà bây giờ An thị gia tộc đối với bách tính tàn khốc thủ đoạn máu tanh, liền chứng minh An thị tiền đồ đã đức, không ở cần bất kỳ dân tâm chống đỡ. Xoay chuyển càn khôn, có thể làm được điểm này chỉ có một người. Trương Công Công do dự một chút nói rằng, cung thị vương tộc. Lý Đường gật gật đầu nói rằng, hẳn là cung thị lao tổ chủ ý, An thị có võ vương, hán tâm có bất an, liền mượn tay, suy yếu An thị gia tộc thực lực, một mũi tên hạ hai chim, thực sự là thật mưu kế a. Không phải không thừa nhận, Lý Đường suy đoán bản lĩnh vẫn là rất mạnh mẽ, chỉ dựa vào dăm ba câu, liền đem chuyện đã xảy ra phỏng đoán đi ra. Cái kia hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trương Công Công sững sờ nói rằng, chỉ có đánh, còn nhất định phải đánh thắng lợi. Lý Đường kiên định nói rằng, trong mắt bên trong bay lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Có thể thiếu hụt võ vương cường giả a. Trương Công Công thấp giọng bất đắc dĩ nói rằng, không có võ vương, phần thắng cũng không lớn. Lý Đường khẽ mỉm cười nói rằng, không có võ vương, liền đi tạo vương. Đi, mang ta đi bái phỏng một hồi Nghiêm Chấn Vĩnh. Trương Công Công vừa nghe, đầu óc lập tức liền hiện ra liên quan với Nghiêm Chấn Vĩnh, nguyên lạc Bình Thành tướng quân. Điều quân nghiêm cẩn, được bách tính kính yêu, sau đó ở chính lệnh trên cùng quận phủ không hợp, bị quận phủ ám hại, liên hợp thị tộc đem hắn đuổi xuống tướng quân vị trí, bị trở thành bần nông. Ở Trương Công Công dẫn dắt đi, Lý Đường xuyên qua xe thủy mã long chợ, đi tới một chỗ ít dấu chân người khu vực, đây là Lạc Bình thành nguyên lai lão thành khu, hiện đã bị vứt bỏ, còn ở tại bên trong người lác đác không có mấy. Qua lại ở ngói vỡ Hàn Diêu nội thành, đi ở lầy lội con đường, người mục nát ố khí, nhìn hỗn độn hoàn cảnh, rất khó tưởng tượng, trong này ở một vị tướng quân. Xuyên qua một mảnh mọc đầy cỏ dại đoạn đường, mơ hồ có thể thấy được xa xa có một chỗ màu xanh biếc, đi vào vừa nhìn, liền sẽ phát hiện phía trước có một tòa nguy phòng, trước phòng trồng trọt một ít rau dưa, tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy, ở mảnh này lao thành khu bên trong, như một chỗ báu vật. Đứng lại, các ngươi là ai? Ở hắn đánh giá thời điểm, nhất đạo đồng chí thanh âm vang lên, ở một cây thực vật bên cạnh, một tên nam hải trong tay cầm một cái gì sắt chiến đao, bởi vì tuổi tác khá nhỏ, khí lực không đủ nguyên nhân, trong tay chiến đao run run rẩy rẩy, một bộ muốn ngã xuống răng rớp. Ở sau người hắn, còn có một nữ hải, song tay nắm lấy nam hải quần áo, một đôi ánh mắt sáng ngời để lộ ra một tia sợ hãi. Người bạn nhỏ đừng sợ, ta là tới tìm ra ra ngươi, không có ác ý. Lý Đường thấy này, hai tay mở ra, trên mặt lộ ra gió xuân phất quá giống như nụ cười, lấy đó chính mình cũng không ác ý. Ngươi lừa người, các ngươi những này xuyên tơ lụa người, không một là thứ tốt. Nhưng nam hải nhưng không cảm kích, hai mắt đỏ chót để lộ ra hung ý, trực tiếp nổi giận nói. Hắn nhớ mang máng rất lâu trước đêm khuya, một đám xuyên xa hoa quần áo người, mang theo rất nhiều thị vệ, giết bọn họ cha mẹ, đem ra ra hắn đánh thổ huyết, cũng đem bọn họ chạy tới này nơi hoang vu không người ở, thường thường phái người đến nhục nhã. Chúa công, có muốn hay không thuộc hạ đi quản giáo một hồi? Trương công công nghe thấy nam hải vô lễ, trong lòng giận dữ, quân vương uy nghiêm, há để người khác sỉ nhục, dù cho là một đứa bé, cũng không được. Thôi, nếu hắn không cho quá khứ, liền đi bên cạnh chờ xem. Để tránh khỏi làm sợ bọn họ. Nhìn bé trai khuôn mặt non nớt, gầy trơ xương như sải thân thể, đối với thế gian tràn ngập sợ hãi trong mắt, Lý Đường trong mắt lóe ra một chút thương hại, ở tuổi trẻ đẹp đẽ trong năm tháng, nhưng thường tận nhân thế gian cực khổ. Vâng, chúa công. Trương công công không dám phản bác, chừng bé trai một chút, theo Lý Đường hướng đi bụi cỏ mặt sau, lẳng lặng mà chờ đợi. Vẫn chờ Lý Đường sau khi biến mất, Nam Hải mới thả xuống chiến đao, co quắp ngồi ở rau dưa một bên, cùng bé gái ôm đầu khóc giống. Tay giơ lên chiến đao mạnh mẽ, chỉ vì che giấu trong lòng e ngại. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 72, vạn dân tụ tâm. Thâm xuân đầu hạ thái dương vô cùng nóng bức, chiếu vào bẩn thỉu xấu xa cựu thành trên, khiến mùi càng thêm khó nghe, xuyên thấu qua cỏ dại khe hở, nhìn thấy hai cái đứa nhỏ đã tiến vào nguy ốc, cấm đoán cửa sổ. Chúa công, nếu không trở về đi thôi. Hoàn cảnh của nơi này thực sự quá ác liệt. Thực sự không được tối nay tới nữa. Trương công công ngửi tanh tưởi khí tức, vô cùng gây mũi, liền quay về Lý Đường nói rằng. Đế vương như ngọc, há có thể bị long đong, há có thể đợi như vậy ác liệt hoàn cảnh. Chờ một chút đi. Đã tiếp cận giữa trưa, Nghiêm Chấn Vĩnh nên sắp trở về rồi. Lý Đường bình tĩnh nói, ở Tử Sư Quốc mười mấy năm tôi luyện, khiến ý chí lực của hắn, sự nhẫn nại đều có rất lớn tăng cao, mặc dù ở ác liệt trong hoàn cảnh, cũng có thể bình chân như vậy. Tuân mệnh. Trương công công bất đắc dĩ gật gật đầu, con mắt nhìn chung quanh, liền như vậy, lại đây hơn 20 phút, nhìn thấy xa xa hiện ra một bóng người. Trên người hắn cóng lấy một ba lô, đi lại ra rời, đi lên đường đến loáng một cái, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ ngã trồng vó, hoa dâm tóc dính chung một chỗ, nhìn qua hết sức chật vật, ở Lý Đường nhìn kỹ hắn thời điểm, hắn cũng phát hiện Lý Đường hai người. Khẽ nhếch miệng, nhưng không nói gì, đem túi đầu, vòng qua Lý Đường, hướng đi nguy phòng. Đứng lại, Nghiêm tướng quân thật giống rất không muốn nhìn thấy ta a. Lý Đường nhìn già nua bóng lưng, có chút cảm khái nói rằng. Trước đây có thể đẩy lên một mảnh trời, quyết sẽ không túi xuống sống lưng, nhưng ở thị tộc gieo vạ dưới, sống lưng đứt đoạn mất, biến loan, biến già nua rồi. Tiểu dân tham kiến đại nhân, chỉ là người tướng quân này tên, Thiết Mạc nhắc lại, bây giờ ta chỉ là một tao láo giả, ở thời loạn lạc bên trong kéo dài hơi tàn. Nghiêm Chấn Vĩnh vai chấn động, trong mắt lóe ra một tia hoài niệm, mơ hồ toát ra nước mắt, làm cả đời binh, từng bước một bò lên trên Lạc Bình quận tướng quân. Bây giờ nhưng biến thành một tên rác rưởi ông lão, ngẫm lại liền làm người thấy chua xót. Lời ấy nghiêm trọng. Nhân sinh đều sẽ có chập trùng, chuyện cũ theo gió, liền để hắn tới, hiện tại ta chân thành mời tướng quân ở ta dưới trướng nhậm chức. Lý Đường không dự định quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói rằng: "Đa tạ đại nhân hảo ý, bây giờ kim qua thiết mã ngang dọc, ta tuổi đã lớn, chỉ muốn mang theo hai cái tôn tử, đem bọn họ nuôi lớn, phát triển thành người, lại như đại nhân nói tới, chuyện cũ theo gió." Nên biến mất liền để hắn biến mất đi. Nghiêm Chấn Vĩnh không do dự, trực tiếp cự tuyệt nói, dưới cái nhìn của hắn, thiên hạ thị tộc, kẻ thống trị đều là một ổ rắn chuột, chỉ có thể cướp đoạt bách tính, ước hiếp thanh quan, lợi ích tối thượng. Ở hắn con trai con dâu bị giết bắt đầu từ thời khắc đó, thần đã thương, tâm đã chết. Lý Đường đối với hắn từ chối, không có một chút nào bất ngờ, bình tĩnh nói, ta ngày hôm nay nhìn thấy ngươi hai cái tôn tử. Ngươi đừng hòng dùng bọn họ đến uy hiếp ta, cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi mưu kế thực hiện được. Nghiêm Chấn Vinh trong mắt lóe ra một chút tức giận, đánh gây Lý Đường, trực tiếp gầm hét lên. Trương Công Công vừa nghe, lập tức phóng thích khí thế quát lớn nói, lớn mật, chúa công chính là nhân nghĩa chi quân, muốn đúng như ngươi tưởng tượng giống như không thể tả, bây giờ cùng ngươi gặp mặt địa phương, liền không phải này phá trước phòng, mà là Nhạc Bình thành đại lao. Một luồng sát khí tràn ngập bốn phía, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, liền ngay cả cỏ dại đều bị ép loan, khiến người cảm thấy một ngạt. Lý Đường đầy mặt cười khổ, nay Trương Công Công bình thường đều rất thận trọng, nhưng gặp phải liên quan với hắn sự, sẽ trở nên táo bạo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Được rồi Trương Công Công, ngươi lui xuống trước đi, ta tin tưởng Nghiêm tướng quân chỉ là yêu tử xuất ruột, cũng không mạo phạm tâm ý. Trương Công Công lập tức thu hồi trên người sắc cơ, chạm sau lưng Lý Đường, lại như một phổ thông người bình thường. Đại nhân có mạnh mẽ có thể người dị sĩ, vì sao còn muốn ta lão già này, vẫn là bỏ qua cho ta đi. Nghiêm Chấn Vinh nói xong, liền xoay người rời đi, không muốn làm quá nhiều dây dưa. Ngươi liền không thể là ngươi tôn tử nghĩ một hồi sao. Ngày hôm nay thấy hắn thời điểm, bọn họ gầy trơ xương, trong lòng tràn ngập đối ngoại giới hoảng sợ, quá người không người, quỷ không ra quỷ sinh hoạt. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, một để bọn họ quá ngày thật tốt cơ hội, một trở thành người trên người cơ hội. Lý Đường nhìn ra, cái kia hai cái đứa nhỏ, là Nghiêm Chấn Vinh cuối cùng ràng buộc, hắn tin tưởng, vì hài tử tương lai, Nghiêm Chấn Vinh sẽ thỏa hiệp đáp ứng. Chuyện này, Nghiêm Chấn Vinh rơi vào do dự, hắn há có thể không biết hai đứa bé hiện trạng, có thể nói là trải qua thê thảm cực kỳ, vẫn sinh hoạt ở trong sợ hãi, nếu như không thay đổi hiện trạng, hai đứa bé tương lai liền phá hủy. Thấy Nghiêm Chấn Vinh có chút ý động, Lý Đường tiếp tục nói, ngươi có thể yên tâm, ta dùng người thì không nên nghi người thì không dùng người, chỉ cần đồng ý trung thành với ta. Cho phép mệnh ngươi vì là Lạc Bình quận quận phủ, cũng chữa khỏi thương thế của ngươi, để ngươi tôn tử bái Thường Sơn quân Triệu Vân sư phụ. Nghiêm Chấn Vinh trong lòng kinh hãi, Lý Đường đồng ý phong phú điều kiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, khiến nội tâm hắn kiên cố phòng tuyến lập tức tan tác, mang theo kích động ngự khí nói rằng. Đại nhân lời ấy thật là. Lý Đường gật gật đầu nói rằng, chính xác 100%, chỉ cần ngươi trung thành, ta bảo đảm ngươi Nghiêm gia phồn vinh hương thịnh. Sĩ vì là người chi kỷ chết. Nghiêm Chấn Vinh trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, Lý Đường ở bẩn thỉu xấu xa trong hoàn cảnh chờ đợi hắn, chỉ vì lấy lễ để tiếp đón, minh biết mình ngược điểm, nhưng không có một chút nào ép buộc tâm ý, chỉ vì hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý mời. Thân là võ tướng, đương nhiên hy vọng tùy tùng hùng tâm tráng chi quân chủ, về nghĩ tới ngày đó cửa thành nghe thấy, không tự chủ được nói rằng. Thuộc hạ Nghiêm Chấn Vinh, nguyện ở sóng lên sóng xuống, tùy tùng chúa công leo lên Lăng Thiên đỉnh. Lý Đường nghe xong đại hỉ, cao hứng nói: có Nghiêm tướng quân giúp đỡ, ta Đại Đường thực lực tất lại đăng cao phong. Ha ha, mạnh miệng không nói, vì là Đại Đường phồn vinh, ta này xưng giả, nhất định tỏa ra cuối cùng nhiệt lượng thừa, thế chúa công giết lấy hết tất cả xâm lấn chi địch. Nghiêm Chấn Vinh trùng mãn sát khí nói rằng, vào giờ phút này, hắn lại từ bần nông biến thành một vị tướng quân, chỉ chờ mặc giáp ra trận, giết hắn cái long trời lở đất. Thần kinh quỷ sợ. Được, việc này không nên chậm trễ, phủ đệ đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ tướng quân vào ở. Lý Đường cười nói, vừa trên Trương Công Công vỗ tay một cái, trong bóng tối liền xuất hiện 10 tên huyết y lìa vệ, sắc mặt nghiêm túc, quỳ một chân trên đất nói rằng, tham kiến chúa công, huyết y lìa tướng quân, Nghiêm tướng quân. Đều đứng lên đi. Sau đó giúp Nghiêm tướng quân dọn nhà. Lý Đường ở Nghiêm Chấn Vinh khiếp sợ trong ánh mắt nói rằng, làm phiền. Nghiêm Chấn Vinh ôm quyền nói rằng, liền mang theo huyết y lìa vệ tiến vào nguy phòng, hắn biết nơi này không phải đàm luận chỗ, há có thể làm cho mình chúa công ở ác liệt trong hoàn cảnh đợi lâu. Mười mấy phút, Nghiêm Chấn Vinh mang theo hai cái đứa nhỏ đi ra, quay đầu liếc mắt nhìn ở lại mấy năm nhà, mới chậm rãi rời đi, đi mở ra hắn tuổi già đặc sắc. Đi Lặc. Lý Đường cười nói, nắm tiểu tay của cô bé đi ra lão thành khu, ở hắn ôn nhu trong bàn tay, bé gái lộ ra một tia ngây thơ vô tà mỉm cười, Lặc ở trong mắt Nghiêm Chấn Vinh, trong lòng càng thêm cao hứng. Ngay kế, Nghiêm Chấn Vinh nhậm chức Lạc Bình quận quận phủ tin tức truyền ra, gây nên rất lớn chấn động. Nghiêm Chấn Vinh, cái kia Nghiêm Chấn Vinh là Nghiêm tướng quân sao? Đúng đấy, chính là Nghiêm tướng quân, hắn rốt cục tẩy xuyến oan khuất, làm lại nhậm chức bảo vệ. Ha ha, Thương Thiên mở mắt ta. Không riêng là Thương Thiên mở mắt, là chúa công mở mắt ta. Có làm rõ sai trái chúa công, là Lạc Bình quận rất may. Đúng. Ở bố cáo phía trước, một đám bách tính lẫn nhau đàm luận, nội tâm vô cùng kinh hỉ, bởi vì Nghiêm Chấn Vinh nhậm chức, khiến cho bọn họ đối với Lý Đường tràn ngập hảo cảm, trở nên trung thành. Mà bách tính trung thành khiến thành tựu điểm cùng danh vọng điểm, cấp tốc tăng cường. Dân đem nỗi nhớ nhà, mở ra đại đường cường thịnh. Vạn dân tụ tâm, cộng chúc đại đường phồn hoa. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 73, Võ Vương hiện, quân an lòng. Ngăn ngắn 2 ngày thời gian, đang tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo sau, Nghiêm Chấn Vịnh thương thế khôi phục hơn nữa, thực lực một lần nữa đạt đến vũ linh sơ kỳ, thân thể tinh khí thần, không một chút nào như tuổi già lão nhân, có thể nói là bảo đào chưa lão. Ngay kế, hắn liền bắt đầu đi quận phủ làm công, xuất phát từ võ tướng quen thuộc, hắn cũng không có xuyên chính phủ, mà là xuyên một thân khôi giáp, tay phải đỡ lấy bên hông chiến kiếm, đi lên đường đến uy phong lấm lẫm, thô bạo mười phần. Cái kia hoa dâm tóc chỉnh tề buộc ở sau gáy, nhìn qua vô cùng hào hiệp, tinh thần quắc thước, một đôi mắt lấp lánh có thần. Nghiêm tướng quân, chào buổi sáng. Đối với vị này yêu dân như tử, cương trực công chính lao nhân, trong phủ thành chủ rất nhiều người đều biết rõ, gặp mặt sau đều thân thiết hô hoán, tỏ vẻ tôn kính, cùng nhau đi tới, thăm hỏi người đạt đôi mươi số lượng, có thể thấy được hắn danh vọng chi cao. Hắn từng cái hồi phục, ở bái phòng cảm kích Lý Đường sau, mới trở về chính mình phủ nhà, đang làm việc trước, hắn chuẩn bị viết một phong báo cáo, để diễn tả lòng cảm kích của mình. Tay cầm bút lông, dính lên mực nước, bút hàng mặc nò, chính như nghề nghiệp của hắn như thế, viết tự để lộ ra một tia lanh lợi, đầy dây chiến ý, khiến người vừa nhìn tinh thần chấn động. Nhận được chúa công ưu ái, không chê mang tội thần, với khốn cùng chán nản thời khắc, lấy lễ để tiếp đón, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, minh thị phi, thế tội thần phiên án, chém giết họa quốc gương dân thị tộc, cải cách chính trị sáng dược, chính là thiên cổ khó gặp tiên quân, Trấn Vĩnh Viễn không bao giờ mới, tâm co sáng dược, biết sĩ vì là người chi kỳ chết, nguyện nhân sinh tuổi già thời khắc, nương nhờ vào chúa công, cháy hết cuối cùng một tia sức mạnh, để cầu không phụ ơn chi ngộ. Khoảng chừng tiêu tốn khoảng một tiếng, Nghiêm Chấn Vĩnh mới thả xuống bút lông, cẩn thận kiểm nghiệm sau, thỏa mãn gật gật đầu, nam tử bản thân tư ấn che lên đi, Nghiêm Chấn Vĩnh ấn bốn chữ, lấp loe ánh sáng chói mắt. Người đến, đem tấm này bố cáo thiếp ở cửa thành, lấy cáo toàn quận. Nghiêm Chấn Vĩnh nói xong, liền đi vào một người, đem bố cáo thiếp ở cửa thành. Bố cáo vừa ra, bách tính sôi trào, từ bố cáo bên trong, bọn họ đọc ra rất nhiều bí ẩn, cảm thấy chấn động cùng vui mừng. Một trong số đó, Nghiêm Chấn Vĩnh đúng là bị oan uổng, hiện tại oan khuất bị tẩy xuyến, chính thức đảm nhiệm quận phủ. Thứ hai, Nghiêm Chấn Vĩnh đảm nhiệm quận phủ là ở Lý Đường lấy lễ để tiếp đón, lấy tình động, hiểu chi lấy lý mời mọc, mới nhậm chức. Thứ ba, Lý Đường chiếm lĩnh Lạc Bình quận sau, diệt trừ ức hiếp bách tính thị tộc, chính lệnh thông cùng, có thiên cổ quân minh phong độ. Vì là dân giả, một cầu toàn gia vạn phúc, hai cầu áo cơm sung túc, ba cầu tâm niệm đạt. Lý Đường chiếm lĩnh Lạc Bình quận sau, chưa bao giờ phát sinh quan bắt nạt dân, binh ép dân việc, có thể thấy được chỉ binh nghiêm khắc, tuyên bố chính lệnh, cường điệu luật pháp, bảo vệ bách tính an, mặc, ở, đi lại, làm rõ sai trái, nhận lệnh Nghiêm Chấn Vĩnh vì là quận trưởng, toàn bộ phù hợp bách tính tâm nguyện. Vì lẽ đó, Nghiêm Chấn Vĩnh một chỉ bố cáo, khiến bách tính càng thêm tín nhiệm Lý Đường, để thành tựu điểm cấp tốc tăng cường. 4.000 thành tựu điểm, 6.000 thành tựu điểm, 8.000 thành tựu điểm. Ở Lý Đường kích động trong ánh mắt, thành tựu điểm rốt cục đột phá 10.000 cửa ải lớn, điều này làm cho hắn đáy lòng đưa một ngụm lương khí. Thành tựu điểm đột phá 10.000, liền đại biểu hắn có thể trương công công thăng cấp võ vương, để chống đỡ An thị lao tổ cùng Cung thị lao tổ uy hiếp, ở mở rộng trên đường, lại không nỗi lo về sau. Người đến, cho trương công công truyền tin, để hắn mau chóng lại đây. Sau khi tin tức truyền ra, Lý Đường bắt đầu lo lắng chờ đợi, hắn chờ mong này trời đã chờ mong rất lâu, võ vương cường giả, là thành tiêu quốc đỉnh cao sức mạnh. Không có võ vương, chỉ có thể bất ước phát triển, có võ vương, hắn hùng tâm trang trí, mới có triển khai nơi. Làm nửa bước võ vương, Trương Công Công cũng không có để Lý Đường đợi lâu, nhận được tin tức sau, cũng sắp mã đi lại đây. Trương Công Công, hiện tại có một cơ hội, để ngươi không có di chứng về sau đột phá võ vương, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Mặc dù biết Trương Công Công sẽ đồng ý, nhưng Lý Đường vẫn là lễ tiết tính hỏi dò. Quả nhiên, nghe thấy mình có thể đột phá võ vương. Trương Công Công băng nhược hàn thiết trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhân tính mất đi tâm cảnh hơi kích động, một luồng lòng cảm kích phù hiện tại trái tim, lập tức quỳ một chân trên đất nói rằng: "Đa tạ chúa công ban ân, từ nay về sau, thuộc hạ tất máu chảy đầu rơi, vạn tử không chối tử." Lý Đường khẽ mỉm cười, đem hắn nâng dậy tới nói nói, lời ấy nghiêm trọng, tương lai vẫn cần quân thần cùng nỗ lực, đi, ta hiện tại liền ngươi đột phá. Trương Công Công kích động đáp một tiếng, theo Lý Đường hướng đi một gian mật thất, ở Vũ Phong dày đặc thành tiêu quốc. Mỗi tòa phủ thành chủ đều có bế quan mật thất. Ở ngăm đen mật thất, Lý Đường hai tay kề sát ở Trương Công Công phía sau lưng, trong tay bốc lên hùng hậu linh khí, tỏa ra hào quang màu xanh lục, vô cùng thuần khiết, ở tiến vào Trương Công Công trong cơ thể sau, biến thành đỏ như màu máu linh khí. A! Theo linh khí truyền vào, Trương Công Công phát sinh một tia thống khổ kêu rên, ở linh khí phạm vi lớn chuyển đổi thì sẽ đánh huyết nhục, sản sinh đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn không tự chủ được gọi ra. Lý Đường thấy này, lập tức chậm lại linh khí truyền vào, như vậy mới khiến Trương Công Công thống khổ chậm lại, tuy cho mày, nhưng không có thống khổ hô hoán. Theo linh khí truyền vào, Trương Công Công trên người sóng linh khí càng ngày càng kịch liệt, khiến không khí bốn phía bắt đầu run run, một luồng huyết sắc khí tràn ngập toàn bộ phủ thành chủ. Trời nắng chang chang đầu hạ, đẩy mặt trời làm công phủ thành chủ mọi người, đột nhiên cảm thấy khí trời biến lương, thậm chí có chút nghẹt thở, rất nhiều kẻ tu vi yếu, không chịu được hơi thở ngột ngạt, nhanh chóng đi ra ngoài sau, mới cảm ứng được liệt nhật nhiệt độ. Chuyện này là đột phá võ vương. Nghiêm Chấn Vinh cảm ứng được khí tức, trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó bay lên vô hạn mừng rỡ, có võ vương cường giả, lo gì đại sự không được. Đang luyện binh Triệu Vân, cảm ứng được phủ thành chủ sát khí, hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe ra một tia ước ao, trong lòng bay lên vô hạn đấu trí. Nếu người khác có thể đột phá võ vương, ta vì sao không thể đây? Theo Trương Công Công thực lực càng ngày càng mạnh, khí tức lạnh như băng bao phủ ở toàn thành, khiến bách tính tâm ưu, vì là phòng ngừa biến loạn, Nghiêm Chấn Vĩnh vội vàng triệu tập binh sĩ, tuần tra toàn thành, tăng mạnh giới nghiêm. Lạnh lẽo bầu không khí vẫn kéo dài hơn 2 giờ mới kết thúc, mọi người còn đến không kịp đưa một hơi, liền cảm thấy một luồng trùng thiên khí thế, đánh nát trên trời bạch vân. Bí mật lẻn vào Nhạc Bình thành mật thám, cảm ứng được trùng thiên khí tức sau, lập tức đi vào điều tra, nhưng trận này khí thế thoáng qua liền qua, chờ bọn hắn lúc chạy đến, cái gì đều không có phát hiện. Bọn họ chỉ là võ tướng cảnh giới, tự nhiên không biết đây là có người đột phá võ vương, không thể làm gì khác hơn là đem cảm thụ biến cố hối báo lên. Mà ở trong mật thất, Trương Công Công mở mắt ra, quỳ một chân trên đất nói rằng: "Đa tạ chúa công." Sau khi đột phá Trương Công Công, khí thế trên người như có như không, không nhìn kỹ, phảng phất độc lập với thế ngoại, thân ở kỳ hảo, nhưng nhất cử nhất động đều sẽ phát sinh kinh thiên uy lực. Võ vương, vũ bên trong vương giả, thực lực như vậy, ở Đông Đại Lục đều xem như là một cường giả. Quân không gặp, Thanh Tiêu quốc cũng là bởi vì có võ vương lão tổ, mới trở thành mạnh mẽ nhất cấp thấp quốc gia. Quân không gặp, hắn sinh ra từ sư quốc, liền võ vương cường giả đều không có, tiêu tốn giá cả to lớn, cũng không thể để cho võ vương chú bộ bảo vệ từ sư quốc. Quân không gặp, Kỳ Thiên Hậu quốc quốc quân mới võ vương cảnh giới đỉnh cao, cũng có thể chấn áp mấy chục tiểu quốc, ở cương vực bao la Đông Đại Lục, cũng là uy danh hiển hách. Nắm giữ võ vương, ở Thanh Tiêu quốc, hắn đã vô địch. Võ vương hiện, quân an lòng, theo gió vượt sóng, trực quải vân phàm. Ha ha, có Trương Công Công giúp đỡ, ta an lòng ổn. Lý Đường cười to nói. Mà nhận được Nhạc Bình thành tình báo, mặt trên biên cố, xúc động An Quyền Phúc thần kinh, quyết định không chần chừ nữa, lập tức điều binh khiển tướng, một con 30.000 người bộ đội, áp vận chuyển lương thực thảo, hướng về Lưu Thành rất gần. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 74, An Thị xuất binh. An Thị gia tộc xuất binh rất gấp, chân trước phái ra 30.000 bộ đội vận chuyển lương thảo, mặt sau theo 100.000 bộ đội, phô thiên nắp nhật, An Thị tinh kỳ theo gió phiêu lãng. Hay là bởi vì vô cùng tự tin, An Thị gia tộc quân đội toàn bộ bại lộ ở huyết y liề vệ giám thị dưới, từng cái tình báo hiện tại Lý Đường án trước bàn. Vì là ứng đối An Thành công kích, Lý Đường lập tức triệu tập Triệu Vân, Trương Công Công, Nghiêm Chấn Vĩnh ba người, thương lượng đại kế. Trong phủ thành chủ, xếp đầy mấy buồn khối băng, tỏa ra từng tia cảm giác mát mẻ, hạ thấp ngoại giới nóng rực nhiệt độ, người như lợi lâu, có thể giảm bớt trong lòng lo lắng, khiến cho ôn hòa nhã nhặn, cảnh tượng như vậy, vừa vặn thích hợp trao đổi đại sự. Chúa công, An Thị xuất binh, 30.000 đi đầu bộ đội, áp vận 100.000 đam lương thực rất gần Lưu Thành, căn cứ suy đoán, bọn họ sẽ ở Trường Mực Lĩnh đóng quân, mặt sau tùy tùng 100.000 quân đội, sẽ ở Trường Mực Lĩnh bên cạnh Lạc Vân Câu đóng quân. Trương Công Công đem huyết y rỉa vệ tình báo tập hợp nói rằng, võ vương khí tức thu lại, càng ngày càng phiêu giật. Lý Đường mấy người vừa nghe, lập tức tìm tới Lưu Thành, Trường Mực Lĩnh cùng Lạc Vân Câu vị trí, ba người vị trí đều rất gần. Trong đó Trừng Mực Lĩnh cùng Lạc Vân Câu vừa vận hình thành giao nhau tư thế, đem Lưu Thành vi vây ở chính giữa. Mà Lưu Thành lại là Lạc Bình quận môn hộ, là tới gần An Thành gần nhất một tòa thành trì, có trọng yếu vị trí chiến lược, một khi thất lạc, sắp trở thành An Thị gia tộc trọng yếu điểm tiếp viện, đối với Nhạc Bình thành tạo thành trọng yếu uy hiếp. Bất luận làm sao, nhất định phải đem Lưu Thành thủ trụ, bỏ đi An Thị gia tộc ý đồ, đồng thời lấy Lưu Thành làm trung tâm, phản công An Thành. Lý Đường dứt khoát kiên quyết nói rằng: "Phòng thủ Lưu Thành, tấn công An Thành, thành lập 3 quận 1 phủ thế lực cơ sở, sau đó vung binh tứ phương, công thành đoạt đất, bước đầu thành lập đại đường chính quyền." Như thế nào chính quyền? Một có thổ địa, hai có bách tính, ba có quân đội, bốn có thủ đô, bốn giả đều cụ, có thể lập một quốc gia. Hiện tại Lý Đường sở hữu 3 quận, nhưng ba quận thiên tử khí bạc, chân long khí không đủ, điềm lành không hiện ra, không thể là đều, An Thành, Hoàn Sơn Hà nơi, nhược thủy 3000 nhiễu thành mà đi, thiên hà từ trên trời giáng xuống, tử khí đông lai, truyền thừa ngàn năm gốc gác, đủ để lập đều. Đạo lý này Lý Đường rõ ràng, Triệu Vân mấy người cũng rõ ràng, trong lòng vô cùng kích động, nam nhi tốt chi ở bốn phương, tự nhiên muốn thắt lưng gấm nô câu, phong hầu bái tướng, che lấp tử tôn, lưu vong trăm đời. Trải qua hơn một năm nỗ lực, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chiếm cứ ba quận nơi, rốt cục có thể dơ lên vương kỳ, kiếm chỉ thương khung. Xin mời chúa công hạ lệnh. Thầm nghĩ, Triệu Vân ba người đan dưới gối quỳ, hai tay ôm quyền, một mặt phân chấn. Được. Lý Đường đứng lên đến, lấy ra bút lông cùng tấu chương, ở phía trên múa bút thành văn, viết chữ như rồng bay phượng múa, rất nhanh sẽ viết ra ba phân mệnh lệnh. Quân lệnh một trong số đó, thiên cơ vừa hiện, vạn nói khó đoạn, thời loạn lạc làm dòng nước xiết dũng tiến vào, An thị gia tộc trước tiên tư thiên hạ, sau mưu quyền thần, kim phạm lạc bình, nếu như thực hiện được, chẳng phải là tiểu suỵt thiên hạ anh hào, hôm nay ta Lý Đường vì là soái, Triệu Vân làm tướng, Nghiêm Chấn Vĩnh vì là quân sư, xuất 10 vạn đại quân, chống đỡ xâm phạm. Quân lệnh thứ hai, thiên hạ đại thế, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp, nhìn lại ngày xưa hôm nay, thanh tiêu quốc loạn tương nảy sinh, vương tử tranh, ngọn lửa chiến tranh liệu nguyên, giết chóc không ngừng, bách tính khổ không thể tả, vợ con ly tán, chính là hành vi nghịch thiên, thanh thiên không ở, Đường quân làm lập. Quân lệnh thứ ba, huề trăm vạn Đường quân, bình định thiên hạ, chính thông lệnh hợp, định đô, mở hào, lập triều, bình thiên hạ, mở thái bình thịnh thế, tứ hải thái bình, quân cường quốc phúc, vì là đại đường. Nhìn trên bàn ba phân quân lệnh, Lý Đường cẩn thận thu hồi mặt sau hai phân, lấy ra phần thứ nhất, quay về Triệu Vân nói rằng: "Đem phần này quân lệnh truyền đi, sau đó phái binh trợ giúp Lưu Thành." Triệu Vân liếc mắt nhìn, thu vào trong lòng trịnh trọng nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Sau một ngày, đón vạn trượng chiêu dương, Triệu Vân làm tiên phong, mang theo 3 vạn Thường Sơn quân đi đầu một bước, bình định phía trước cản trở, Nghiêm Chấn Vĩnh vì là quân sư, tọa trấn Lạc Bình quận, chủ tính trung tài nguyên, Lý Đường vì là soái, lĩnh binh trợ giúp. Đường kỳ chỉ, chính là đi tới phương hướng. Mà lúc này An trong thành bộ nhưng sản sinh mâu thuẫn không nhỏ, An thị gia tộc cùng An thành thiên tướng Vệ Lương mâu thuẫn rốt cục bạo phát. An thành tuy rằng dẹp An thị gia tộc làm chủ đạo, nhưng triều đình vẫn là sắp xếp một quân sĩ binh, tên là thủ ngự An thành, kỳ thực giám thị, nắm giữ rất lớn quyền lợi, đối với An quyền phúc người thành chủ này đều là yêu để ý tới hay không. Mà lần này xuất binh Lý Đường, vì là giảm nhỏ thương vong, An quyền phúc đem chủ ý đặt ở Vệ Lương trên người. Hạ lệnh hắn xuất lĩnh quân đội xuất chinh, đem hắn sắp xếp trước phong vị trí. Mọi người đều biết, tiên phong cũng không phải là phổ thông quân đội có thể đảm nhiệm, muốn trở thành tiên phong, đầu tiên muốn thực lực mạnh mẽ, chất lượng tốt binh khí, không sợ tử vong dũng khí. Vệ Lương chỉ là một thiên tướng, thống lĩnh quân đội cũng là quân coi giữ, vũ khí trang bị giống như vậy, thực lực như vậy, thủ vệ thành trì thượng có thể, nhưng muốn làm tiên phong là tuyệt đối không thể. Liên mâu thuẫn tại chỗ bạo phát, mệnh lệnh ban xuống sau, Vệ Lương khi biết An phủ từ quân đô điều ra ngoài, liền mang theo một ý binh sĩ vây quanh An phủ, yêu cầu An quyền phúc hủy bỏ mệnh lệnh. Gia chủ, không tốt, Vệ Lương hắn mưu phản, đem An phủ hoàn toàn vây quanh. An quyền phúc chính đang làm cuối cùng sắp xếp, nghe thấy hộ vệ, trong lòng cả kinh, đem bút trong tay một suất, phẫn nộ nói rằng: "Hắn Vệ Lương thật là to gan, lại dám vây quanh An phủ, mang bổn gia chủ trước đi xem xem." Nói xong cầm lấy bên cạnh trường kiếm, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Ở An phủ môn trước, hơn 100 an phủ hộ vệ, giơ lên trường kiếm, đầy mặt kiêng kỵ nhìn về phía trước khôi giáp quân đội, đặc biệt là cưỡi ngựa đứng ở chính giữa Vệ Lương. Tổng cộng liền điểm ấy hộ vệ, An quyền phúc cái kia lão gia hỏa lại còn dám ra lệnh cho ta đi làm tiên phong, thật không biết đầu hắn là thế nào trường. Liên quan với An thị gia tộc có võ vương chuyện này, vô cùng bí mật, cũng chẳng có bao nhiêu người biết, chính là bởi vì không biết, hắn mới dám trắng trợn xuất binh vây quanh an phủ. Hừ, Vệ thiên tướng thật lớn uy phong a. Lại dám vây quanh an phủ. Hiện tại cho ngươi một phút thời gian, mang theo bộ đội lui lại, xuất chinh làm tiên phong quân, bằng không bổn thành chủ lấy mưu phản tội đưa ngươi chém giết. An quyền phúc đi ra, ngắm nhìn bốn phía, biến sắc mặt, lạnh lùng quát lớn nói. Vệ Lương nghe xong, không có một chút nào e ngại nói rằng: "An quyền phúc, ngươi có phải là uống nhầm thuốc, các ngươi an phủ liền mấy người như vậy, còn dám mệnh lệnh bản tướng, có tin hay không bản tướng hiện tại liền xuất quân, đạp phá an phủ." Hắn vừa mới dứt lời, liền cảm thấy một luồng nghẹt thở áp lực, để hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Một tên bạch phát lão giả đi tới trước đại môn, dùng bình thản ngựa khí nói rằng: "Thật sao? Tham kiến lão tổ." An quyền phúc cùng hộ vệ nhìn thấy ông lão sau, lập tức ôm quyền cúc cung. "Hừ, ngươi người gia chủ này làm tiểu gì, lại bị người đánh tới cửa nhà." Ông lão nói rằng, trực tiếp đánh về Vệ Lương, mang theo mùi chết chóc, một chưởng đem hắn đánh rơi xuống ngựa, bốn phía quân coi giữ cả kinh, lập tức đem vệ lương bảo vệ lại đến, đầy mặt cảnh giác. Ngươi là võ vương cường giả. Vệ lương sợ hãi nói rằng, đầy mặt hối hận, sớm biết An Phủ có võ vương, đánh chết hắn cũng sẽ không xuất quân vây nốt An Phủ a. Ngươi biết đến chậm. An thị lao tổ thản nhiên nói, coi mấy trăm binh sĩ vì là không có gì, tiêu sái ra tay đập chết vệ lương, võ vương oai, thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phảng phất giết chết một con gà con như thế, An thị lao tổ trên mặt không có một chút nào biến động, quay về An Quyền Phúc nói rằng, hiện tại do ngươi thống xuất quân coi giữ, đi tới tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Tuân mệnh lao tổ. An Quyền Phúc hưng phấn hồi phục, bắt đầu thu thập tàn cục, quân coi giữ cũng không dám phản kháng, bé ngoan hợp nhất. Ngay kế, An Quyền Phúc mang theo 10.000 quân coi giữ, chạy về phía tiền tuyến, bắt đầu một hồi quyết chiến. Gió nổi mây vần ngọn lửa chiến tranh ra, liệt nhật giữa hẻ thiết huyết quân. Ngàn vạn mưu kế chỉ xa, song hùng sơ chiến lưu thành. Trận chiến này, chính là chí mạng cuộc chiến, người thắng tổn, người thua chết. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 75, kế trong kế, điệp bên trong điệp. Trải qua một ngày hành quân, Lý Đường ở ngày kế ánh bình minh vừa ló dạng thì chạy tới Lưu Thành, hơi làm tu sửa, liền đi lên thành lâu, đăng cao mà nhìn xa, tra tuần tứ phương. Nhìn ra xa xa, thanh sơn vần quanh, lục ấm như bà, hoàn cảnh ưu mỹ, phủ tham ở gần, mấy ngàn dân phu, dơ lên lời búa, đem từng viên 100 năm lão thụ chém nước, đem tường thành bên ngoài xâm lâm thanh lý giải một mảnh đất trống lớn. Chúa công, cây cối bộc phát, thích hợp quân địch tiềm hành công thành, nhưng không thích hợp ta quân phòng thủ. Vì lẽ đó mà tướng thu thập dân phu đem bên cạnh thành cây cối chém nước. Triệu Vân ở vừa nói, làm bộ đội tiên phong, tốc độ hành quân khá là nhanh, đi tới Lưu Thành sau, giống như Lý Đường, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thanh trừ trở ngại thủ thành cản trở, tiêu diệt tận tại uy hiếp. Hừng, đem những này cây cối chém nước sau, có thể ở tại chỗ chế tạo một ít cạm bẫy, tiêu hao An thị gia tộc binh lực. Lý Đường gật gật đầu đề nghị, chế tạo cạm bẫy cũng là binh pháp một loại, có thể tiêu hao quân địch sức mạnh, ở vạn quốc đại lục phổ biến rộng rãi. Được rồi chúa công. Triệu Vân gật gật đầu, loại thủ đoạn này đối với bình thường mà nói, rơi vào tiểu đạo, nhưng ở thời kỳ chiến tranh, chỉ cần có thể cho kẻ địch tạo thành tổn thương, chính là đại đạo, đáng giá để sướng. Thứ yếu, An thị gia tộc lương thảo bộ đội có hay không đóng quân ở Trường Mực Lĩnh? Lý Đường Tuân vấn đạo. Triệu Vân gật gật đầu nói rằng, chúa công là muốn dạ tập, đột kích ban đêm, lương doanh. Tam quân chưa động, lương thảo đi đầu. Lương thảo, chỉ lương thảo. Cỏ khô, là trong quân tiếp tế, đối với chiến tranh thắng bại lên then chốt tác dụng, nếu như một cuộc chiến tranh trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại, cái kia lương thảo trọng yếu chỗ liền lộ ra đi ra, ai lương thảo sung túc, ai thắng lợi tỷ lệ liền đại. Không sai, chỉ cần tiêu hủy lương thảo, cuộc chiến tranh này liền thắng lợi một nửa. Lý Đường gật gật đầu nói rằng, ở vạn quốc đại lục, thường thường sẽ phát sinh hỏa thiêu lương thảo chiến tranh, một khi lương thảo bị hủy, quân đội sĩ khí trắng trường, tiếp tế không đủ, cuối cùng chiến tranh thất bại. Bởi vì lương thảo tầm quan trọng, dẫn đến mỗi nhánh quân đội tướng lĩnh đều vô cùng coi trọng lương thảo bảo vệ, thường thường ở lương doanh phụ cận mai phục, hoặc là sử dụng cái khác mưu kế đến bảo vệ lương thảo. Vì lẽ đó Triệu Vân lo lắng nói rằng, nhưng là chúa công, dạ tập, đột kích ban đêm, lương thảo kế hoạch vô cùng mạo hiểm, có thể An thị gia tộc đã mai phục xong xuôi, sẽ chờ đi tập kích đây. Hai quân bên ngoài tranh chấp cũng không đáng sợ chính là bên trong quân địch mai phục, một khi tiến vào mai phục quyển bên trong, muốn an toàn trốn ra được, so với lên trời đều khó khăn. Lý Đường nghe xong cũng gật gật đầu nói rằng, đây quả thật là ta sốt ruột, vẫn là chờ ẩn nút ở quân địch huyết y địa vệ chuyển quay lại tin tức sau, ở trao đổi có hay không xuất binh đi. Trừ lương thảo ở ngoài, tình báo khởi nguồn cũng cực kỳ trọng yếu. Kế trong kế, điệp bên trong điệp, đều cần tình báo chống đỡ. Triệu Vân gật gật đầu, tiếp tục cùng Lý Đường thảo luận quân đội bố cục, mai cho đến buổi chiều hoàng hôn, mới nhận được huyết y địa vệ tình báo. 10 vạn đại quân đều ở Lạc Vân Câu, 1.000 lang kỵ binh chẳng biết đi đâu. Nhìn đơn giản hai câu, Lý Đường do dự nửa ngày, mới đem tình báo đưa cho Triệu Vân nói rằng. Thử Long ngươi cho rằng trong đó có hay không có âm mưu. Triệu Vân nhìn một chút, khuôn mặt anh Tuấn hiện ra một tia nghiêm nghị, cuối cùng nói rằng, khả năng này thực sự là một cái bẫy, một nhằm vào Lưu Thành cả bẫy. Lý Đường nghe xong cười nói, không sai, ta vừa bắt đầu liền đang nghi ngờ, tại sao An thị gia tộc sẽ đem lương thảo cùng đại quân tách ra. Còn tưởng rằng An Quyền Phúc sẽ không hành quân đánh trận, nhưng hiện tại ta nhìn thấy tình báo sau, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, An Quyền Phúc không chỉ có sẽ hành quân đánh trận, vẫn là một đa mưu túc trí âm mưu ra. Nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, một hợp lệ ra, chính trị ra, quân vương nhất định phải học được giản lược đan nông cạn trong tình báo, đào móc tình báo thâm tầng hàm nghĩa, suy đoán quân địch chân thực ý đồ. Chúa công, nếu An Quyền Phúc đã đào xong cả bẫy, mặt tướng cho rằng vẫn là để ngừa thủ Lưu Thành làm chủ. Triệu Vân đề nghị. Lý Đường nhắm mắt lại, không ngừng ở trong đầu suy tư, cuối cùng mở mắt ra, né qua một tia hết sạch nói rằng. Không bằng hang hổ, làm sao bắt được con, ta vẫn là quyết định nhận lệnh ngươi dạ tập, đột kích ban đêm, lương thảo. Triệu Vân cả kinh, lập tức khuyên nhủ, chúa công không thể, ta quân binh lực ít, dạ tập, đột kích ban đêm, lương thảo, phân tán hiện hữu binh lực, một khi Lưu Thành tao ngộ quân địch công kích, rất khó bảo vệ a. Nguyên lai, An Quyền Phúc mưu kế là đem lương thảo làm mối, hấp dẫn Lý Đường phái binh tiến công, mà chính hắn xuất quân tấn công Lưu Thành, một khi bắt Lưu Thành, xuất hiện ở binh vây quét dạ tập, đột kích ban đêm, lương thảo quân đội, tiền hậu giáp kích, tiêu diệt Lý Đường bộ đội chủ lực. Một khi bộ đội chủ lực không còn, đánh bại Lý Đường còn không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được, An Quyền Phúc đa mưu túc trí. Nhìn vội vàng khuyên can Triệu Vân, Lý Đường cười nói, nếu như trong thành còn có ngũ vạn quân đội đây. Triệu Vân sững sờ, mang theo giọng nghi ngờ nói rằng, nếu thật sự có ngũ vạn quân đội, mặt tướng đồng ý dạ tập, đột kích ban đêm, lương thảo. Hắn sở dĩ phản đối tập kích lương thảo, chính là sợ sệt bởi vì chiêm mà thất lạc Lưu Thành, bây giờ binh lực sung túc, loại này lo lắng dĩ nhiên là tan thành mây khói. Tốt lắm, đêm nay Tử Long ngươi dạ tập, đột kích ban đêm, lương thảo, ta liền ở trên thành lầu ngồi đợi An Quyền Phúc tập thành. Lý Đường lộ ra một tia mưu kế thực hiện được mỉm cười, hăng hái nói rằng. Triệu Vân ở một bên, lộ ra một nụ cười khổ, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu chính mình chúa công, lại như một vũng hồ sâu, mặt ngoài bình thản như gương, kỳ thực sâu không thấy đáy. Sự phát hiện này cũng làm cho hắn cảm giác an ủi, chính mình nhìn không thấu chúa công, liền nói rõ hắn trưởng thành, bắt đầu trở thành một vị chân chính quân chủ, một vị có lòng dạ, có nội tình quân chủ, chỉ có như vậy quân vương, mới đáng giá hắn đi theo. Chiến tranh đến trước thời gian, đều là trôi qua rất nhanh, như đồng thời gian xẹt qua chỉ, thoáng qua liền qua, vừa mới bị quân xong xuôi, liền nhìn thấy minh nguyệt cao chiếu, cho ưu tính sơn lâm phong trên một tầng ngân xa. Chiến tranh là tàn khốc, ly biệt là bi thương, ở Lý Đường nhìn theo dưới, Triệu Vân xuất linh 3 vạn thường sân quân, ở đêm tối che giấu dưới, lặng lẽ rời đi An Thành, đi tới Trường Mực Lĩnh. Nay vừa đi, không biết lại có bao nhiêu người táng cốt thanh sơn. Nay vừa đi, không biết lại có bao nhiêu thiếu gia đình lấy nước mắt rửa mặt. Nay vừa đi, không biết lại có bao nhiêu người có thể vinh quang trở về. Chúa công, buổi tối do lớn, vẫn là trở về đi thôi. Thường sơn quân một gia húy, ở Lý Đường bên người nhẹ giọng nói rằng, hắn này đó là lo lắng do lớn, mà là không muốn thấy sinh ly tử biệt cảnh tượng. Trước tiên không trở về, trực tiếp đi thành lầu. Theo ta bắt bà trong giỏ. Lý Đường nói, cầm vài con khói hoa, hướng đi thành lầu, con mắt dò xét bốn phía. Bắt bà trong giỏ. Giáo úy nghi hoặc nói thầm một câu, nhưng lại không biết là ý gì tư, bước nhanh theo sau. Núi rừng rất yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, ở yên tĩnh bên trong làn tràn điểm điểm ánh bạc lục lâm, tỏa ra mịt mờ. Lại chỉ. Lại như buổi tối quỷ mị, phệ hồn phách người. Trong thành, cây đuốc sáng rực, 10.000 thường sơn quân chặt chẽ giới nghiêm, ngoài thành, hai con quân đội chính đang tiềm hành, gặp thoáng qua. Điểm điểm minh tinh, một vòng loan nguyệt, 3 con khói hoa, lẳng lặng chờ tin vui. Mà hắn tin vui đây. Chính như hắn dự liệu, chính đang núi rừng hành quân. Hoàng giả Triệu Hoán hệ thống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Biển Người Công Thành. Lạc Vân Câu, địa thế bằng phẳng ao hãm, mấy ngàn quân trướng đứng vững. Đâu đâu cũng có tuần tra quân đội, xa xa trên núi, trong rừng, thỉnh thoảng chạy quá nhất đạo mị ảnh, lóe lên liền qua. Xa xa, quân doanh phía trước đen kịt rừng cây, trong giây lát hiện lên mười mấy đối với run run lục điểm, nhìn qua khủng bố đến cực điểm, nghe xạ xạ âm thanh, ở gác binh sĩ sởn cả tóc gáy trong ánh mắt, hơn 10 người làng kỵ binh trồi lên chân thân. Đi! Không nhìn quân doanh cấm chỉ cưỡi ngựa mệnh lệnh, mười mấy lang kỵ binh cưỡi chiến lang, thả người nhảy một cái, liền vượt qua cao 2 mét hàng rào. Biến mất ở quân doanh nơi sâu xa. Ở trong doanh địa bay nhanh một hồi, mười mấy lang kỵ binh mới ở một tòa xa hoa lều vải trước mặt dừng lại, tôn kính tiến vào bên trong, nhìn thấy An Quyền Phúc chính thưởng thức 2 viên thiết hạt châu, vô cùng nhàn nhã. Tham kiến gia chủ, không xuất gia chủ dự liệu, Lý Đường quả nhiên phái Triệu Vân lĩnh binh tập kích lương doanh, tổng cộng mang đi 3 vạn thường sân quân, hiện tại Lưu Thành quân coi giữ, chỉ còn lại 1 vạn người hơn người. Một tên trong đó lang kỵ binh báo cáo, khiến An Quyền Phúc ngừng chuyển động trong tay thiết châu. Ở An Thị gia tộc, lang kỵ binh có 2 cái tác dụng, phá cục, như thế nào phá cục? Chính là kịch liệt trong khi giao chiến, phái ra lang kỵ binh, cho quân địch tạo thành thương vong to lớn, như thế nào, lợi dụng chiến lang nhanh nhẹn, ở phức tạp nguy hiểm trong hoàn cảnh, phát hiện quân địch tình báo. Ha ha, trời cũng giúp ta, không nghĩ tới bổn gia chủ lược thi tiểu kế, liền dụ dỗ bọn họ mắc câu, truyền lệnh xuống, các quân xuất chinh Lưu Thành. An Quyền Phúc cười ra lệnh, còn đắc chí, không chút nào biết mình đã tiến vào lý đường âm mưu bên trong. Tuân mệnh. Rất nhanh 10 vạn quân đội tiến vào rừng rậm, Lưu Tỏa tiếp theo không doanh, ở bên trong vùng rừng rậm bộ, cùng Triệu Vân quân đội gặp thoáng qua, như một hồi xa lạ tình cờ gặp gỡ. Từng người mang theo quân đội nhanh chóng rời đi, chạy về phía mục đích cuối cùng địa, khoảng chừng ở canh ba thiên thời, An Quyền Phúc cưỡi sư hổ mã đi tới An Thành phía trước, sau lưng hắn là 10 vạn đại quân, phần lớn đều ẩn giấu ở sâm lâm thâm nơi, không thể dòm ngó trưởng. Đột nhiên xuất hiện kẻ địch, để Lưu Thành phía trên Thường Sơn quân một trận kinh hoàng, nhưng không hổ là bộ đội tinh nhuệ, rất nhanh sẽ ổn định lại, làm ra phòng ngự trận dùng, thuật binh, cung tiến binh, gỗ, dầu hỏa, cấp tốc vận chuyển đến trên tường thành. Không tốt chúa công, quân địch tập kích, đến lập tức thông báo tướng quân, để hắn trở về trợ giúp. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc giáo úy, nhìn thấy lít nha lít nhít quân địch sau, sắc mặt biến đổi lớn, liền muốn xoay người đi thông báo Triệu Vân. Đứng lại, lúc này ta sớm có dự liệu, theo ta đi tường thành nên chiến. Lý Đường trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nắm bảo kiếm trong tay, nhanh chân lưu tinh đi ra thành lầu, đi tới trên đài cao. Người ở phía trên nghe, các ngươi đã bị 10 vạn đại quân vây quanh, chỉ cần hiến thành đầu hàng, liền có thể miễn trừ vừa chết, bằng không chém không tha. Nhìn trên tường thành binh lính, cung như trăng tròn, thuẫn như cất dấu, An Quyền Phúc biết nếu như mạnh mẽ tấn công, nhất định sẽ trả giá đánh đổi nặng nề, vì là giảm thiểu thương vong, hắn quyết định trước tiên công tâm, bẩm tím Thường Sơn quân tinh thần. Quả nhiên, nghe thấy Lưu Thành bị 10 vạn đại quân vây nốt, ý chí chiến đấu sục sôi Thường Sơn quân, sĩ khí lập tức suy yếu rất nhiều. Lấy một địch 10, vì là vũ binh, Thường Sơn quân mặc dù là một nhánh bộ đội tinh nhuệ, nhưng trong quân vũ binh nhân số, cũng chỉ chiếm toàn quân một tầng, lấy một vạn quân đội, chiến thắng 10 vạn quân đội, là không thể. Thứ yếu, Lưu Thành chỉ là phổ thông trung đẳng thành trì, cũng vô thiên hiểm có thể thủ, muốn ngăn cản 10 vạn bộ đội tiến công, vô cùng khó khăn. Làm quân đội đạt đến số lượng nhất định sau, liền hình thành biển người, có thể phát huy gấp mấy lần lực công kích. Cảm ứng được Thường Sơn quân tinh thần biến động, Lý Đường hơi thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Nguyện làm một tiểu binh, dẹp yên tứ hải khấu. Sinh cũng có hoan, kiếp này bảo đảm thái bình. Chết cũng không sợ, kiếp sau lại vì là hùng. Chúng tướng sĩ, cầm lấy binh khí trong tay, cùng ta Lý Đường đồng thời, đẩy lùi quân địch, bảo vệ Lưu Thành. Lý Đường sục sôi hùng hậu âm thanh truyền tới binh sĩ trong hai, lập tức đưa đến khôi phục sĩ khí tác dụng, đúng đấy. Thân là chúa công Lý Đường, đều ôm quyết tâm quyết tử, bọn họ còn có cái gì đáng sợ đây? Bình định thiên hạ chiến loạn sự, bảo đảm quân vạn dặm Hà Sơn từng tấc thổ. Sĩ khí chậm rãi ngưng tụ, phát sinh vang vang âm thanh, khiến An Quyền Phúc sắc mặt triệt để âm trầm. Được lắm Thường Sơn quân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, truyền lệnh, nhất định phải ở trong vòng 3 canh giờ, bắt Lưu Thành. Quân lệnh thông qua đem kỳ truyền đạt, nương theo to rõ kính gấp kèn lệnh, để binh lính của hai bên sắc mặt nghiêm túc, sống còn đại chiến, liền muốn bắt đầu. Đao thuẫn binh công thành, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Ở An Quyền Phúc từng tiếng mệnh lệnh ra, ẩn dấu ở núi rừng binh lính, như nhân gian lưu linh, màu đen tùng lâm nhất dạng, cầm thang lây, vung vẩy trong tay tấm khiên, phát động công kích. Đối diện như nước thủy triều bao phủ tới quân địch, Lý Đường sắc mặt ngưng lại, rút ra kiếm trong tay lớn tiếng ra lệnh. Hỏa công, cung tiến binh chuẩn bị. Bạch. 2000 Thường Sơn quân hai chân làm cung bộ, cài tên thượng huyền, hai tay nắm huyền, phần eo sau loan, mũi tên liều lĩnh nhảy lên đốm lửa, tỏa ra yếu ớt ánh lửa. Xạ. Chi chít như sao trên trời vạn mũi tên phát, hạo như biển khói ánh lửa cột, mấy ngàn tiễn thất, mang theo thật dài hỏa vĩ, trùng về phía chân trời, rọi sáng nửa bầu trời tế, chập chờn ánh lửa, trở thành công cụ giết người. Xèo. Cắt ra không khí, một cơn mưa tên kết thúc, đánh giết không ít kẻ địch, dựa vào thượng chưa tắt đốm lửa, cái kia hào quang nhỏ yếu, có thể thấy được, quân địch còn đang tiến công, đồng thời rời thành tường càng ngày càng gần. Tư tiếng gào vang vọng vần tiêu, đối diện bắn vào tiễn thất, ta mới tên bắn ra thất, đột phá dây cung ràng buộc, nắm giữ sát sinh quyền to, cướp đoạt từng cái binh sĩ sinh mệnh. Cái kia không chừng mực kêu thảm thiết, chính là trước khi chết kêu rên. Đệ nhị cánh quân bộ binh, xuất kích. Nhìn trước một đội quân khoảng cách Lưu Thành tường thành, còn có không tới 50 mét khoảng cách, An Quyền Phúc lần thứ hai ra lệnh, lại có mấy ngàn binh sĩ phát động xung phong. Hòn đá, gỗ, dầu hỏa chuẩn bị, ở thông báo Lưu Thành bách tính, ra ra nấu nước. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu đã qua hơn 20 phút, bắn ra một vòng lại một vòng cung tên, nhưng vẫn không thể ngăn cản quân địch đăng thành, từng tòa thang mây khoát lên trên tường thành, đầu trên móc chăm chú khóa lại tường thành. Đại gia vứt hòn đá, gỗ, dầu hỏa. Vào lúc này, Lý Đường cũng đi xuống đài cao, qua lại ở chen trúc trên tường thành. Trên tường thành một mảnh hải cốt, đâu đâu cũng có quân địch bắn vào cung tên, Thường Sơn quân thi thể, rất nhiều bị thương chiến sĩ, đang nằm ở góc tường thống khổ rên rỉ. Quân y ở đây. Sao yêu bất đem bị thương binh lính đưa xuống đi. Toàn bộ trên tường thành đều vang lên Lý Đường rít gào âm thanh, như đồng ngủ say hùng sư bị đánh thức, phát sinh phẫn nộ gầm rú. Bẩm báo chúa công, người bị thương quá nhiều, quân y không giúp được, một tên tiểu đội trưởng nói rằng. Đáng chết, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế, mau mau triệu tập toàn thành làng trung, đi nơi khác xin mời làng trung, nhất định phải toàn lực cứu trị thương binh. Lý Đường vừa nghe, trừng mắt mắt to ra lệnh. Vâng, chúa công. Tiểu đội trưởng vừa nghe, lập tức tìm người sắp xếp. Yên tâm đi. Các ngươi sẽ không có chuyện gì, nhất định có thể bình an trở lại Thanh Điền quận, đến xem cái kia xanh thẳm thiên, đi gặp quen thuộc người nhà, đi đeo vinh dự huân chương. Lý Đường ngồi xổm ở mấy cái binh lính bị thương bên cạnh, coi thường mạng sống bản thân an ủi. Có thể là lời nói của hắn đưa đến tác dụng, mấy người con mắt hơi trợ to, lộ ra một tia cầu sinh ánh sáng lộng lẫy. Đa tạ chúa công. Mới vừa nói xong, liền bị người nhắc đến chỗ an toàn. Chương 77, ánh lửa trúc thiên, chập trùng công thành. Lập tức liền muốn đánh hạ thành trì, đệ tam cánh quân bộ binh nghe lệnh, giết. Chiến trường phía sau An Quyền Phúc, nhìn thấy quân đội đã tiếp cận tường thành, trong lòng hơi vui vẻ, nhưng nghĩ tới công thành gian khổ, quyết định lại phái ra một đội quân, thừa thế xông lên, bắt Lưu Thành. Ngọn lửa chiến tranh như đổ lại điền huyết thải phương hoa. Công thành thiêm hồn vạn thi cao trúc như tháp. Nhìn quân địch đã bắt đầu leo lên thang mây, không cần Lý Đường nhắc nhở, kinh nghiệm tác chiến phong phú Thường Sơn quân liền bắt đầu vứt thạch đầu, gỗ, dầu hỏa. Bị thạch đầu đập trúng, vỡ đầu chảy máu, quẳng xuống thang mây, bị gỗ đập trúng, ngực bị trọng kích, liên lụy mấy người, xuất lạc vân thê, bị dầu hỏa rội bên trong, thang mây cháy, thống khổ kêu thảm thiết. Dầu hỏa công kích thang mây. Nhìn thấy dầu hỏa tác dụng, Lý Đường trực tiếp ra lệnh. Nghe thấy nhắc nhở, hết thể giáo úy lập tức ra lệnh, để dầu hỏa cường điệu đối phó thang mây, lượng lớn thang mây bị thiêu hủy, tỏa ra cháy quang, như là cho Lưu Thành vây lên từng cái đeo dùi bằng. Nhưng thang mây số lượng thực sự quá hơn nhiều, thêm vào Lưu Thành chứa đựng dầu hỏa có hạn, ở thiêu hủy mười mấy thang mây sau, dầu hỏa tiêu hao hết, chỉ có thể tiếp tục sử dụng thạch đầu cùng gỗ công kích. Nhìn phía dưới kiên sóng vai, chân ai chân, như là kiến hôi nhiều quân địch, Lý Đường tuân vấn đạo, nước sôi thiêu xong chưa? Khoảng cách ra lệnh đã qua hơn 20 phút, ở tuổi lửa sung túc Lưu Thành, đã sớm thiêu tốt. Chúa công, đã thiêu được rồi. Giáo úy dùng gấp gáp ngữ khí nói rằng, cái này giáo úy đã không phải nguyên lai cái kia giáo úy, nguyên lai cái kia giáo úy ở làn truyền mệnh lệnh thì bị tiễn thất bắn trúng, bị trọng thương, chính đang chỗ an toàn cứu rút. Tốt lắm, đem nước sôi nhấc đến trên tường thành, rồi xuống thành trì. Lý Đường lanh khóc nói. Vâng, chúa công. Giáo úy nói xong, lại chạy xuống tường thành, phái người đem nước sôi bưng đến trên tường thành, sau đó rồi xuống đi. Nóng bỏng nước sôi nóng hổi, ở cây đuốc chiếu rọi xuống, liều lĩnh mịt mờ nhiệt khí. Hai cái Thường Sơn quân sĩ binh hai tay vừa nhấc, liền cũng ở phía dưới binh lính trên người. A. Bị năng binh lính phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, nỗi đau xé rách tim gan, đau đến hắn không cảm giác, thân thể cũng nhanh chóng sưng phù, đỏ lên, biến nát, vô cùng thê thảm. Hữu hiệu, tiếp tục nấu nước. Giáo úy nhìn thấy bị phỏng binh lính, đã không có công thành lực lượng, nếu như không toàn lực cứu trị, phỏng chừng sẽ thống khổ tử vong, lập tức hạ lệnh tiếp tục nấu nước. Theo công thành tiếp tục, dần dần dưới thành tường mới chất lên một đống thi thể, thỉnh thoảng có thể thấy được có người rơi xuống, trở thành tường thành dưới chân cô hồn dã quỷ. Song phương đã hủy hoại, ở An thị gia tộc công kích mãnh liệt dưới, Thường Sơn quân thủ vững hơn một giờ sau, quân địch rốt cục chờ thêm tường thành, kéo hủy hoại thân thể, tiếp tục giết địch. Cho ta chịu đựng. Lý Đường biến sắc mặt, lập tức ra lệnh, chính mình cũng rút ra chiến kiếm, chém giết đăng thành chi địch. Ngăn ngắn 2 phút thời gian, hắn chiến kiếm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, trong tay thêm nữa mười mấy vong hồn. Đối lập với Lý Đường nghiêm nghị, An Quyền Phúc liền hết sức cao hứng, hưng phấn ra lệnh, An thị thủ vệ, tiến công. Tuân mệnh. Lập tức thì có hơn ngàn người thoát ly trận hình, mặc áo đen áo bào đen, rút ra loan nguyệt chiến đao, bước chân nhẹ chút, động tác cấp tốc, hóa thành nhất đạo tật phòng, hướng về Lưu Thành chạy vội, trong chớp mắt, liền tới gần bên dưới thành trì mới. Bọn họ đều là An thị gia tộc tư quân, thực lực toàn bộ đạt đến vũ binh cảnh giới, sức chiến đấu mạnh mẽ, là ngoại trừ lang kỵ binh bên ngoài, mạnh mẽ nhất quân đội. Nhân số không phải rất nhiều, nhưng cũng có hơn 1.000 người, hợp lý vận dụng, lại như một cái lưỡi dao sắc cắm vào kẻ địch lồng ngực. Huyết y thị vệ, ngăn cản những người mặc áo đen kia. Nhìn thấy An thị thủ vệ thực lực mạnh mẽ, Lý Đường thả ra một con khói hoa, trên trời lập tức hiện ra đỏ như màu máu khói hoa, vô cùng đỏ tươi, đại biểu ngâm huyết y thị vệ. Chỉ thấy từng đạo tật phong, chỉ thấy nhất đạo đạo hư ảnh, chỉ thấy từng đạo màu trắng tia sáng, từ tới gần tường thành trong phòng khiêu nhảy ra. Dẫm nóc nhà, nhanh chóng leo lên tường thành. Phúc! Leo lên tường thành An thị hộ vệ, ở đánh giết mấy chục tên Thường Sơn quân sĩ binh sau, lập tức bị huyết y hệ vệ ngăn cản, cẩm tú đao cùng loan nguyệt đao tiếp xúc với nhau, mang theo hàn phong cùng băng xương khí tức, từng chiêu từng thức, nhắm thẳng vào đối phương mệnh môn, lật đổ âm dương. Song đao cộng thanh, sáo trúc giết ách, máu nhuộm đỏ đao, đoạt mạng người hồn, song phương ngươi công ta phòng, đánh khó bỏ khó phân. Toàn quân tiến công. Nhìn trên tường thành chiến đấu kịch liệt, An Quyền Phúc tiếp tục ra lệnh, dưới cái nhìn của hắn, công phá Lưu Thành chỉ là vấn đề thời gian, bắt sống Lý Đường cũng là nắm chắc. Giết. Còn lại 6 vạn quân đội, lôi kéo to lớn giọng, hống ra kinh thiên động địa âm thanh, chu vi 10 lý chi bên trong đều có thể nghe nói. Nhìn xung phong An thị quân đội, Lý Đường trên mặt lộ ra một nụ cười nói, tính toán thời gian, Tử Long nên đến Trường Mực Lĩnh, cũng là thời điểm thu võng. Tiện tay lấy ra mặt khác một con khói hoa, nhen lửa thăng trên thiên không, vang lên trong trẻo, mưa bụi tia ánh sáng trắng, sáng lạn tỏa ra, ở trong đêm tối vô cùng chói mắt. Kẹt kẹt. Trong thành vang lên đẩy cửa âm thanh, ẩn dấu ở trong thành trong phòng ngũ vạn quân đội, xuyên qua ưu tĩnh hẻm nhỏ, nhanh chóng hướng về cửa thành tập hợp, lao tới khắp nơi thi hải chiến trường. Ở công hãm Lạc Bình quận sau, Lý Đường liền bí mật triệu hoán 10 vạn quân đội, gồm đội quân này sẽ chắn ra lẻ, ẩn nút ở trọng yếu trong thành trì. Mà Lưu Thành chính là một người trong đó, bởi vì tới gần An Thành, có trọng yếu chiến lược ý nghĩa, vì lẽ đó Lý Đường mệnh lệnh ngũ vạn quân đội, bí mật lẻn vào, vì là sau đó chiến tranh làm chuẩn bị. Không được. An Quyền Phúc ở khói hoa bay lên một khắc đó, trong lòng biết vậy nên không ổn, lập tức nhìn về phía trên tường thành Lý Đường, cái kia máu me đầm địa khôi giáp, khác nào trên đời chiến thần. Ám kim mũ giáp dưới gò má, để lộ ra linh tĩnh, hờ hững, khắc nào nắm chắc phần thắng. Nhưng điều này hiển nhiên đã chậm, cửa thành mở ra, từ bên trong lao ra một luồng dòng lũ màu đen, lại như một cái lợi kiếm, chắn ngang ở An thị trong quân đội, tạo thành tổn thương thật lớn. Gia chủ, trong thành có mai phục, vẫn là mau bỏ đi đi. Từ chiến trường đi ra ngoài binh lính sốt ruột nói rằng, ngựa khí tràn ngập sợ hãi, thân thể đều có chút run. An Quyền Phúc sắc mặt lạnh lẽo, rút ra đeo bảo kiếm, cắt ra binh sĩ gáy. Lớn tiếng nói, nhiễu loạn quân tâm, chém. Sau đó lớn tiếng nói, Lý Đường quật khởi thiên mạch một năm, há có thể bất cứ lúc nào triệu tập đại quân, mà Lưu Thành vì là bên trong thành không gian có hạn, kiên quyết không thể có lượng lớn quân đội, truyền lệnh kích trống, tiếp tục công thành. Quân lệnh truyền đặt sau, tiếng trống vang lên, An thị quân đội khôi phục bình tĩnh, tiếp tục giết địch. Liên quan với song phương binh lực bố cục, An Quyền Phúc đoán không lầm, Lý Đường quân đội xác thực không có hắn quân đội nhiều, nhưng hắn có một chút nhưng phán đoán sai rồi. Lý Đường cũng không phải là chặn đánh bại bọn họ, chỉ là kéo dài thời gian, mà hắn muốn công phá An Thành cũng không phải trong thời gian ngắn sự. Cửa thành giết chóc hiện, hai quân đánh cờ thì. Tử vong ai tình đoán, huyết dưỡng bị ngạn hoa. Lý Đường hắn không thể rút quân phòng ngự, bởi vì hắn muốn thay Triệu Vân kéo dài thời gian, An Quyền Phúc cũng không thể rút quân, hắn vứt bỏ 10 vạn đam lương thảo làm mối, liền vì là bắt Lưu Thành, há có thể nói triệt liền triệt. Ngay ở hai người lẫn nhau tiêu hao, Lưu Thành chém giết liền thiên thời. Triệu Vân rốt cục xuất lĩnh quân đội chạy tới Trường Mực Lĩnh. Chương 78, ánh lửa trúc thiên, chập trùng công thành. 2. Tướng quân, thám báo báo cáo, lương doanh bốn phía cũng không quân địch mai phục. Trường Mực Lĩnh một bên, Triệu Vân một tay nắm chặt lượng ngân thương, đứng rừng rậm phía trước, thê lương ánh trăng chiếu ở màu trắng khôi giáp trên, tỏa ra hoánh ánh bảo quang, sơn âm gió nhẹ thổi bay hắn áo choàng, theo gió mà đông đưa, thô bạo mà kiêu ngạo. Truyền lệnh, chuẩn bị tác chiến, hỏa thiêu lương doanh. Nghe phía chân trời lúc gần lúc hiện truyền đến giết chóc thanh, Triệu Vân biết, Lưu Thành nhất định rơi vào ác chiến, chính mình nhất định phải mau chóng công thành. Quân lệnh lan truyền sau, Triệu Vân sắc mặt nghiêm túc, dùng thoải mái phương thức cầm lượng ngân thương, sau đó lớn tiếng ra lệnh, xung phong. Giết! Vạn quân tề hống, bình mà sấm sét, chim tước kinh phi, hồi âm lượn lờ. Bọn họ ánh mắt kiên định, chết nhìn chòng chọc Trường Mực Lĩnh trên lưng doanh, cái kia sừng sững ở sơn làm trên kho lúa, chuyên trở chiến tranh ước ao. Chuyên trở chiến tranh cơ sở, đăng lại chiến tranh vĩnh viễn không có điểm dừng. Phá hủy nó, đốt nó, chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc, thế cuộc mới sẽ đối với mình có lợi, vì lẽ đó mỗi cái Thường Sơn quân sĩ binh, đều liều mạng xung phong, không có gì lo sợ xung phong, mang theo sứ mệnh xung phong. Ô ô, có người tập lương, đề phòng. Toàn quân đề phòng. Sơn hạ xung phong, khiến thủ hộ lương thảo An thị quân đội một mảnh hoảng loạn, vội vàng cầm lấy vũ khí chống đỡ quân địch. Hỏa công. Cung tiến binh chuẩn bị. Sắp tiếp cận lương thảo thời điểm, Triệu Vân lớn tiếng ra lệnh, đã sớm chuẩn bị đã lâu cung tiến binh, lập tức đốt đuốc lên tiễn. Ánh lửa điểm điểm, theo gió đung đưa, rời đi tiễn huyền sau, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, bắn về phía sườn núi kho lúa. Không được. Binh chia làm hai đường, bảo vệ kho lúa. An thị quân đội tướng lĩnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, phía sau binh lính cấp tốc tách ra, chạy hướng về lương thảo bên cạnh, một khi có hỏa tiễn hạ xuống, lập tức tiêu diệt, tận lực bảo toàn lương thảo. Xèo. Nhất đạo hỏa hồng từ đỉnh đầu xẹt qua, tỏa ra sáng sủa ánh sáng, chiếu vào hoang mang An thị quân đội trên mặt, cái kia kinh ngạc ánh mắt, hơi mở ra miệng, đều lộ ra bọn họ kinh ngạc. Thoáng qua liền qua, rất nhanh mũi tên liền rơi vào lương thảo trên, một đóa ngọn lửa, hai đóa ngọn lửa, đóa đóa ngọn lửa, như từng cái hỏa diễm tinh linh, nhảy lên, phóng thích nhiệt độ. Nhanh dập tắt lửa. An thị quân đội binh lính nhanh chóng hành động lên, đánh ngọn lửa, ở mấy ngàn người nỗ lực, thiêu đốt hỏa diễm mau nhanh tắt, chỉ còn dư lại vài sợi thanh lưu yên chậm rãi lên không, biến mất không còn tăm hơi. Mặt ngoài nguy cơ giải trừ, nhưng đầu nguồn không chặt đứt, kho lúa thì sẽ không an toàn. An thị quân đội tướng lĩnh lập tức dẫn người lao xuống dãy núi, chuẩn bị đánh giết Triệu Vân, đánh bại Thường Sơn quân. Giết. Nhưng An thị quân đội tướng lĩnh quá đánh giá cao thực lực của chính mình, lấy dưới tay hắn binh lực, quân đội thực lực đều không phải Thường Sơn quân đối thủ, mới vừa binh khí đụng vào nhau, liền xuất hiện đại diện tích tử vong. Cung tử cùng bào chiến thiên giới, giết địch ngàn dặm dòng máu thước thước hà. Triệu Vân hô to một tiếng, trong tay lượng ngân thương xẹt qua phía trước, mang theo từng tia một vết máu, rơi trên mặt đất. Không tự chủ được hô lên Thường Sơn quân khẩu hiệu, lấy này đến cổ vũ sĩ khí. Cung tử cùng bào chiến thiên giới, giết địch ngàn dặm dòng máu thước thước hà. Bình định thiên hạ chiến loạn sự, bảo đảm quân vạn dặm Hà Sơn từng tấc thổ. Này bốn câu thoại, chính là Thường Sơn quân khẩu hiệu, là Thường Sơn quân tuyên ngôn, đã hòa vào xương tủy của bọn họ, không thể xóa nhòa. Khẩu hiệu thay thế tiếng trống, rất lớn cổ vũ sĩ khí, từng cái Thường Sơn quân anh dũng trước tiên, từng bước tấn công về phía Trường Mực lĩnh phía trên. Khoảng cách kho lúa càng ngày càng gần. Nhìn ý chí chiến đấu dâng trào, thực lực mạnh mẽ Thường Sơn quân, An thị quân đội tướng lĩnh né qua một tia tuyệt vọng, đang giết chết một tên Thường Sơn quân sĩ binh sau, nhìn về phía một thân màu trắng khôi giáp Triệu Vân, mỗi đi một bước đều thông thạo giết chết một tên kẻ địch, đem giết người biến thành một môn nghệ thuật, hoa lệ mà lanh huyết. Bắt giặc phải bắt vua trước. An thị quân đội tướng lĩnh trong mắt lạnh lẽo, nắm trường kích, nhanh chân tấn công về phía Triệu Vân, dựa vào thực lực mạnh mẽ, vài bước liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Mũi chân giẫm một cái nham thạch, dựa vào sức mạnh, bay lên 7, 8 mét trên không, như lao xuống hùng ưng như thế, đâm hướng về Triệu Vân, lam sắc linh khí ngưng tụ ở bên người, hình thành phong cháo. Cùng loạn chém giết. To lớn khí lưu trực tiếp thổi tan bốn phía binh lính, ngã chổng vó một bên, phun ra một khẩu tiên huyết. Cảm ứng được thiên không khí lưu, Triệu Vân trong mắt lóe ra một tia chiến ý, trong tay lượng ngân thương vẽ ra, thân thể xúc lực, đặt đến đỉnh phong. Bách điểu chiêu phượng. Màu trắng bạc linh khí bốc lên, một con màu trắng phượng hoàng từ trong cơ thể hắn bay ra, vòng quanh toàn lượn một vòng sau, ngưng tụ ở mũi thương. Khen. Hai người ở giữa không trung va chạm, binh khí trên sóng linh khí càng ngày càng sâu dày, đạt đến cực điểm sau, hướng bốn phía khuếch tán, sản sinh mạnh mẽ sóng khí, đem dãy núi thạch đầu thổi đi, cây cối bẻ gãy, liền mọi người đứng không vững. Thân ở sóng khí trung gian hai người, ở sóng khí sản sinh thời điểm, vội vàng ổn định thân thể, An thị quân đội tướng lĩnh miệng phun tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, lập tức xoay người, chuẩn bị chạy trốn. Trốn chỗ nào? Triệu Vân giữ vững thân thể sau, cũng không lo ngại, hét lớn một tiếng, để thường tiếp tục truy kích, mấy hơi thở thấy, liền đem phe địch tướng lĩnh đánh giết. Tướng quân chết rồi, chạy mau a. Nhìn tướng lĩnh tử vong, không biết là ai hô một câu, khiến An thị quân đội phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ, lập tức hướng về phía sau chạy trốn. Triệu Vân khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, đại đường Thường Sơn quân, chiếm lĩnh lương doanh, giết. Đối diện khí thế như cầu vồng Thường Sơn quân, An thị quân đội hoàn toàn chạy mất dép, lương doanh rất nhanh sẽ bị chiếm lĩnh, xuyên vào Thường Sơn quân cơ sĩ. Triệu Vân nhìn đầy khắp núi đồi kho lúa, trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc, nhàn nhạt phân phó nói, đốt đi. Thiêu kho lúa. Phóng hỏa thiêu kho lúa. Nương theo Hồng Lượng mệnh lệnh, rất nhiều Thường Sơn quân sĩ binh rót dầu hỏa, tiểu, dầu chờ dịch nhiên chất lỏng, sau đó đốt đuốc lên đem ném lên đi, trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía. Nhanh chóng thiêu đốt lửa khói sặc sỡ lóa mắt, khi thì như là một con phượng hoàng phá tan vân tiêu, khi thì như là một tầng hỏa hồng sắp tối tứ tán ra, khi thì như đồng lấp lóe màn đêm hỏa vân, rọi sáng nửa bầu trời tế, khiến mấy chục dặm ở ngoài đều có thể nhìn thấy. Rút quân. Nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, Triệu Vân trong mắt để lộ ra một nụ cười, mang theo đại quân trở về. Mà lúc này, Lưu Thành chiến tranh vẫn còn tiếp tục, thân là một quân chủ soái An Quyền Phúc tự mình ra tay, chém giết lượng lớn quân đội. Chính đang hắn thở dốc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xa xa hồng đồng đồng thiên không, trong lòng cả kinh, đột nhiên hiểu ra, lương doanh đã mất. Vạn trượng lửa giận xông thẳng trái tim, nhìn cách hắn cách xa mấy chục mét Lưu Thành, ngăn ngắn khoảng cách, lại như nhất đạo khó có thể bay vọt lệch trời, trong thời gian ngắn khẳng định không thể đánh hạ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói rằng. Lui lại. Tiếng kèn lệnh lại vang lên, lần này không ở to rõ kính gấp, mà là trầm thấp gấp gáp, đây là lui lại âm thanh, thất bại âm thanh, bọn họ không muốn nghe thấy âm thanh. Quân lệnh như núi, An Thị quân đội chậm rãi lui lại, tiêu tốn một phút mới hoàn toàn thoát ly chiến trường. Thường Sơn quân thấy này, liền muốn tiến lên truy sát, bị Lý Đường ngăn cản nói, không đuổi giặc cùng đường, mục đích đã đạt đến, vẫn là quét tước chiến trường, chờ đón Triệu tướng quân trở về. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh, binh sĩ bắt đầu quét tước chiến trường. Lý Đường một thân một mình đi tới trên tường thành, nhìn khắp nơi thi hải, trong lòng âm thầm đau thương, ngẩng đầu ngóng nhìn Minh Nguyệt, cầu khẩn Triệu Vân tổn thất không lớn. Lưu thủ thành ba lạng thì, trừng mực ánh lửa chiếu vạn trượng. Khắp nơi xác chết trôi ba lạng vạn, Nguyệt Minh phiền muộn tung mê mang. Đang chờ đợi sau 2 giờ, mới nhìn thấy vết máu nhiễm ngân giáp Triệu Vân, mang theo quân đội trở về Lưu Thành. Hoàng giả Triệu Hoán hệ thống. Chương 79, chiến hậu thống kê. Mặt tướng Triệu Vân, mang theo Thường Sơn quân, vinh dự mà về. Triệu Vân nhìn trên tường thành mới Lý Đường, trong mắt lộ ra một nụ cười, hai tay ôm quyền, tôn kính nói rằng. Tham kiến chúa công. Mặt sau Thường Sơn quân cùng kêu lên thét lên, một luồng sát khí phả vào mặt, đây là trải qua sống còn, dưới đao có vài điều vong hồn, mới có thể ngưng tụ sát khí, dựa vào luồng sát khí kia, trực tiếp có thể đem người bình thường dọa sợ. Chỉ có như vậy, mới coi như một nhánh thân kinh bách chiến quân đội, mới coi như một nhánh tinh nhuệ quân đội, mới coi như một nhánh vương hữu chi sư. Đại đường các chiến sĩ, hoan nên trở về, ta Lý Đường lại này cảm tạ đại gia. Lý Đường nói xong, rút ra kiếm trong tay, đứng ở trước ngực, hơi cúc cung, đây là phát ra từ phế phủ cảm kích. Bảo đảm quân vạn dặm Hà Sơn từng tấc thổ. Hết thảy binh lính đều bị Lý Đường chân tâm thành ý đánh động, thì vấn thiên hạ, có vị nào quân chủ cho binh lính bình thường cúc cung? Không có, ở quân chủ trong lòng, hắn là chí cao vô thượng tồn tại, thân là cửu ngũ chí tôn, vạn quốc đại lục hàng đầu quý tộc. Sao lại đối với một đám binh sĩ cuối cùng, mặc dù là chiến tranh thắng lợi, nhiều nhất chỉ là một chỉ tấu chương, luận công hành thưởng, làm ra mặt ngoài công phu, nơi nào có Lý Đường chân tâm thành ý. Được, đại đường có Thường Sơn quân, vua ưu. Lý Đường cười nói. Phía dưới binh lính trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có thể bị quân chủ tán thành, là một loại vinh dự, một loại ca ngợi, một loại khẳng định. Sau đó đơn giản hàn huyên hai câu, Triệu Vân liền mang theo binh sĩ vào thành, vừa trải qua đại chiến, thương binh cần trị liệu. Cần thánh tẩy, cần ăn uống, cần nghỉ ngơi. Mãi cho đến lăng thần giờ dần, chiến tranh hải cốt mới thanh lý xong xuôi, Lưu Thành mới khôi phục bình tĩnh, phần lớn quân đội đều rút quân về doanh nghỉ ngơi, chỉ có một số ít binh sĩ còn ở giới nghiêm. Chiến loạn sau bình tĩnh, tràn ngập trái tim của mỗi người, nhìn sơn cùng lâm, trải qua máu và lửa, nhìn về phía dài dòng hắc ám, mỗi người đều vô cùng quý trọng, hưởng thụ đến không dễ an bình cùng giải thoát. Hay là, ở một thế giới khác, cũng có một đám người, ở mất đi vẻ đẹp đi. Mà ở này ban đêm yên tĩnh bên trong, phủ thành chủ nhưng đèn đuốc sáng choang, từng tòa ánh nến tháp hải đang đem phủ thành chủ rọi sáng, giống như ban ngày, lúc nào cũng có thể nhìn thấy ra ra vào vào người. Mỗi một tràng sau khi chiến tranh kết thúc, đều muốn thống kê tình huống thương vong, điểm này vô cùng trọng yếu, đối với sau đó chiến tranh quy hoạch, an bài, đều lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó Lý Đường mệnh lệnh ý quan tăng giờ làm việc thống kê nhân số. Phủ nha nội bộ làm công nơi, mười mấy cái giáo úy ngồi ở trên ghế. Trong tay nắm một chương bạch chỉ, mặt trên dùng đỏ thắm viết ra đỏ tươi con số, thiếu giả mấy chục, nhiều giả mấy trăm, vô cùng chói mắt, đâm thủng lòng người phách. Theo từng cái giáo úy đi vào, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra Lý Đường rít gào âm thanh, sợ hãi đến bên ngoài giáo úy cái cổ co rụt lại, run lẩy bẩy. Ngươi cái này giáo úy làm kiểu gì, 1000 binh sĩ lại chết trận hơn 400, ngươi là mù loạn chỉ huy sao? Lý Đường lớn tiếng trách hỏi. Ở trước mặt hắn đứng một tên trắng hán, mục quang lấp lóe. Trên người không có một tia vết thương, miệng run cầm cập giải thích. Chúa công, là thủ hạ binh lính không nghe chỉ lệnh, không thể trách ta. Đúng. Lý Đường mạnh tay chụp lại đánh bàn, trên mặt mang theo tức giận nói rằng, thiếu vì chính mình khuyết điểm kiếm cớ, liên thủ dưới binh đều không quản lý tốt, ngươi còn mặt mũi nào diện làm giáo úy, chủ động điều nhâm vi bách phu trưởng đi. Tráng hán giáo úy sững sờ, mặt lộ vẻ sốt ruột, cái này không thể được, cái này giáo úy nhưng là gia tộc tiêu tôn cái giá rất lớn. Mới thu vào trong tay, có thể ngàn vạn không thể ném mất, lập tức lên tiếng xin xỏ cho. Chúa công. Thoại vừa ra khỏi miệng, chưa giải thích, Lý Đường liền không phiền chán phất tay nói rằng, đi xuống đi. Ta không muốn nghe người biện giải hơn nhiều, chính là một loại lời nói dối. Tráng hán giao hủy sững sờ, ánh mắt buồn bã, biết sự tình không thể cứu vãn, ủ rũ hành lễ sau, chậm rãi lui ra. Ngay ở hắn đến khi đi tới cửa, Lý Đường âm thanh lại vang lên, cùng tử cùng bảo, đồng sinh cộng tử. Chờ ngươi hiểu ra chiến hữu tình ý, ở phục hồi nguyên trước đi. Tráng hán giáo uy thân thể run lên, nội tâm không cam lòng cùng oán hận lập tức tiêu tan hơn nữa, hơi không lưng, nhẹ nhàng đóng lại cửa thành, biến mất ở cửa. Cái kế tiếp, tọa ở bên ngoài một giáo uy, sắc mặt nghiêm túc, đẩy cửa mà vào, không lâu, vang lên Lý Đường khích lệ âm thanh, không có cảm động sâu nhất lời nói, có chỉ là một loại khẳng định, đối với hắn chiến tích khẳng định. Cửa giáo uy càng ngày càng ít, dạ càng ngày càng sâu, ánh bình minh lặng yên đến, ở thấy xong cái cuối cùng giáo uy sau, Lý Đường mới phát hiện, trời đã sáng, sơ sinh ánh mặt trời chiếu ở hắn trên bàn làm việc. Tân một ngày lại đến, thái dương chiếu nát hoàng hôn mênh mông, đêm qua tất cả dường như phù mộng, cái kia đỏ đậm con số, rốt cục bị thống kê đi ra, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. 21,729, dùng đỏ thám viết con số, dưới ánh mặt trời, tỏa ra thâm thúy hừng mang, khiến người bi thương, mà này vẹn vẹn là bảo vệ Lưu Thành thương vong nhân số. Ai? Lý Đường nhẹ nhàng thở dài một hơi, thả xuống bút lông, đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ, xem bên ngoài cả vườn màu xanh lục, xá tử yên hồng, nhất đạo bạch ảnh xuyên qua. Tử Long, ngươi đến rồi, nói một chút tình huống thương vong đi. Đợi 5-6 giây sau, Lý Đường lên tiếng nói, liền nghe chuyển biến tốt vì tiếng bước chân, Triệu Vân thân mặc áo bảo trắng đi tới. Chúa công, Thường Sơn quân thương vong, đã thống kê đi ra, tổng cộng 7,526 người. Triệu Vân trầm trọng nói rằng, đây là Thường Sơn quân trải qua to lớn nhất thương vong, tuy rằng sáng tạo ra huy hoàng chiến tích, nhưng người chết không có thể sống lại, vẫn để cho hắn cảm giác đau lòng. Cái kia người bệnh tình huống đây? Lý Đường gật gật đầu tuân hỏi, thệ giả đã qua đời, nguyện sinh giả trường tồn, hắn càng thêm quan tâm bị thương binh lính, muốn bảo đảm mỗi cái thương binh đều chiếm được cứu trị. Chúa công yên tâm đi. Thương binh đã sắp xếp thỏa đáng, tập trung ở bên trong thành phủ đệ. Triệu Vân lập tức nói rằng, đi, theo ta qua xem một chút. Lý Đường tinh thần hơi động, đi đầu đi ra ngoài, Triệu Vân thấy này, theo sát phía sau. Xuyên qua một mảnh hoa lệ quần thể kiến trúc, Lý Đường đi tới một chỗ to lớn trang viên, bốn phía khắp nơi là giới nghiêm binh lính, như ưng con mắt như thế, bắn phá bốn phía. Tham kiến chúa công. Nhìn thấy Lý Đường sau, bọn họ đều hành lễ, trong lòng kích động vạn phần. Xuyên qua ngưỡng cửa, liền nhìn thấy bên trong thương binh, nằm ở đơn sơ trên giường, thống khổ rên rỉ, rất nhiều làng trùng, quân y qua lại ở giữa, trị liệu người bệnh. Nhìn những kia chính trực phong nhã hào hoa người trẻ tuổi, bởi vì một cuộc chiến tranh, hoàn toàn thay đổi, tàn chi khuyết chân, không rõ sống chết nằm ở trên giường, Lý Đường tâm được rung động rất lớn, không nhịn được nghĩ lại. Chiến tranh là tàn khốc, chính mình dưới chân đế vương lộ, chính là dùng vô số người tiên huyết trải ra, cái kia tùm mạch cốt, tiêu rên hồn phách, thời khắc ăn mòn nội tâm của hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải học được kiên cường, yên tâm bên trong không đành lòng. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Chỉ có như vậy, vương đạo có thể thành, hoàng đạo có thể thấy được, đế tỏa có thể tọa. Trong lúc vô tình, Lý Đường tâm tính, lần thứ hai phát sinh biến cố. Trở nên thiết huyết, trở nên kiên cường, trở nên lãnh khốc. Đế vương kiếm trong tay, là thiết huyết, đế vương thân thể ý chí, là kiên cường, đế vương trong cơ thể chi tâm, là lãnh khốc. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 80, tốt pháp. Nhường một chút, phía trước nhường một chút. Ngay vào lúc này, nhất đạo thanh âm rồn rập chuyển đến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, liếc mắt nhìn tới, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ, đều phát sinh một tia than nhẹ. Lại là chết như vậy, ngày hôm nay đều mang ra đi 5 cái. Lý Đường nhìn tới, mấy người lính giơ lên một mặt cáng cứu thương, mặt trên nằm thẳng một người, không có cánh tay, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt ao dưới, không sinh cơ. Quân y thì cứu trị sao? Ở vạn quốc đại lục, tu luyện thể hệ hoàn thiện, linh khí sung túc, dược liệu đông đảo, chiến tranh không ngừng, để cao y thuật cao tốc phát triển, hình thành một người cao quý nghề nghiệp, thầy luyện đan. Tay có thể không sinh tử, vì là kỳ hoàng thuật vậy. Tâm có thể thông vạn linh, vì là huyền diệu thuật vậy. Thông kỳ hoàng thuật giả, là y y sư, thông huyền diệu thuật giả, là đan sư. Đáng tiếc chính là, thầy luyện đan thân phận cao quý, có cải tử hồi sinh bản lĩnh, căn bản sẽ không đến Thanh Tiêu quốc loại địa phương nhỏ này, liền ngay cả Kỳ Thiên hậu quốc cũng chỉ có mấy vị cấp thấp thầy luyện đan. Mà Thanh Tiêu quốc tuy rằng không có đan sư, nhưng có đông đảo thông kỳ hoàng thuật y y sư, bằng mượn thực lực của bọn họ, muốn cứu trị cụt tay binh sĩ, vẫn là có thể. Bởi vậy, nhìn thấy binh sĩ di thể được mang ra, còn tưởng rằng là y sư bất tận chức giả. Chúa công, hắn là tự sát. Nhất càng cứu thương binh lính, mang theo bi ai ngự khí nói rằng, tràn ngập bất đắc dĩ, có loại mèo khóc chuột cảm giác, ai muốn ý rất sớm tử vong, nhưng bất tử lại không được. Ở vạn quốc đại lục, đối với binh sĩ chỉ có hai loại bồi thường, đều là một lần trả hết, lấy Thanh Tiêu quốc làm thí dụ. Tử vong binh sĩ nhiều có thể thu được 52 bạch ngân, tàn tật thu được 12 bạch ngân, vết thương nhẹ ngũ 2 bạch ngân, những này bạch ngân nhìn qua tuy nhiều, nhưng cũng chỉ đủ bình thường ba thanh nhà mấy năm tiêu dùng. Như loại này tàn phế người, một khi thoát ly quân đội, không thể kể bên người kỹ năng, chỉ làm cho người nhà tăng cường gánh nặng, cùng với như vậy, còn không bằng vừa chết chi, nắm phong phú tiền ăn ủi. Cái gì? Tự sát? Lý Đường giật nảy cả mình, trong tay mình quân đội còn có tự sát. Triệu Vân thấy này, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu, mới để hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp nói rằng. Khiêng xuống đi, theo, để chết trận tiền an ủi phân phát. Vọng mắt bốn phía, nghe giày đặc gây mũi dược thảo vị, nghe rên thống khổ thanh, cảm ngộ bi thương tâm tình, Lý Đường biết, chính mình nhất định phải làm một chút gì. Sinh ở chết, nhân chi thường tình, thiên đạo luân hồi, trừ tự nhiên tử vong ở ngoài, cái chết của hắn đều có một ý nghĩa sai lầm, rất lớn trình độ được ngoại tại hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhìn nằm ở trên giường binh lính, cặp mắt kia, có để lộ ra khát cầu sinh mệnh hết sạch, có cái kia tuyệt vọng thần thương, truy căn nguyên của nó, đều cùng hắn có trọng yếu quan hệ. Đại đường các tướng sĩ, ta Lý Đường đến xem các ngươi, ngay ở trước mặt chư vị trên thân thể công vân, ta muốn làm hai điểm bảo đảm. Âm thanh vang dội, truyền khắp toàn bộ trang viên, nương theo quân uy, nương theo nhân ái, nương theo thương hại cùng xấu hổ, lập tức hấp dẫn hết thể thương binh mục quang, ở muôn người chú ý dưới, hắn tiếp tục nói. Đại đường, thêm nữa một pháp, tên là Tốt Pháp. Chính như kỳ danh, Tốt Pháp chỉ nhằm vào đại đường binh sĩ, chỉ bảo vệ đại đường binh sĩ, chỉ phục vụ đại đường binh sĩ. Phương pháp này, đại đường ở, vĩnh viễn truyền thừa, dám khinh nhân giả, chém. Nghe thấy Tốt Pháp, nằm xuống thương binh lập tức liền cảm thấy hứng thú. Tốt, không phải đại biểu bọn họ những này sinh sống ở tầng dưới chốt binh lính sao? Tốt Pháp bên trong dung có thứ ba, vạn cổ bất biến, một trong số đó bảo đảm gia vệ quốc, trấn thủ cương vực. Vì là đại đường vinh dự, thân phận địa vị cao hơn bình dân. Thứ hai, da ngựa bọc thây, thân thể tàn phế giả, vì là đại đường công thần, quản kế nghề nghiệp, khiến sinh hoạt tiên ổn, giàu có. Thứ ba, dục huyết phấn chiến, ngã xuống xa trường giả, vì là đại đường liệt sĩ, đại đường phụng dưỡng trường bối, nuôi nấng ấu bối, đến nỗi thành niên. Lý Đường âm thanh, vang vọng ở trong trang viên, chấn động binh sĩ đầu góc, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cuối cùng hiện ra tám chữ. Kinh thiên phương pháp, háng cổ thức kim. Từ xưa đến nay, dám sáng tỏ đưa ra quân nhân tiền an ủi quốc gia, thực sự là quá thiếu, ít ỏi, nguyên nhân chủ yếu là, vạn quốc đại lục triều đại thay đổi quá nhiều lần, chiến tranh lại như ăn cơm uống trà như thế, mỗi ngày đều đang tiến hành. Trước không biết quốc gia vận mệnh, sau có chiến tranh tần phát, làm trong đó trọng yếu sức mạnh, quân đội binh sĩ lượng lớn tử vong, làm kẻ thống trị, nơi nào chịu tiêu tốn rất nhiều tài lực, làm tiền an ủi, có số tiền này tài, còn không bằng mua linh dược, tăng cường quân đội thực lực. Nhìn kích động binh lính, Lý Đường trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, lời ta từng nói, liền nhất định sẽ thực hiện, vì lẽ đó ta không hy vọng nhìn thấy có người, bởi vì sợ trở thành gánh nặng mà coi thường mạng sống bản thân. Vừa dứt lời, toàn bộ trang viên đều sôi trào, lớn tiếng la lên. Chúa công vạn thuế! Chúa công vạn thuế! Âm thanh vang dội từ trang viên truyền ra, vang động toàn bộ lưu thành, khiến mọi người suy đoán, phát sinh chuyện tốt đẹp gì. Dòng dã ở thương binh doanh đợi hơn 2 giờ, Lý Đường mới rời khỏi gây mũi trang viên, chưa đi bao xa, liền nghe thấy Triệu Vân nói rằng. Chúa công, vừa nãy ngươi hứa hẹn ban bố, Tốt Pháp, hơi sớm, nên cùng Phạm Đại Nhân thương lượng một chút. Lý Đường bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía thương binh doanh nói rằng, Tử Long, bọn họ có phải là rất đáng thương? Triệu Vân gật gật đầu, nhưng vẫn là phản bác, Chúa công thiết không hề có lòng dạ đàn bà, nên lấy đại cục làm trọng, Tốt Pháp, ban bố, đem tiêu hao vô số tiền tài. Bất lợi cho phát triển a. Nay cũng không phải Triệu Vân tâm địa sắt đá, hắn so với bất luận người nào đều quan tâm quân đội, nhưng hắn vẫn là một thần tử, một trung nghĩa thần tử, nhất định lập trường của hắn là trước tiên vì là Lý Đường cân nhắc, thứ yếu vì là quân đội cân nhắc. Tử Long, ngươi vẫn không có hiểu ra, ngươi chỉ nhìn thấy Tốt Pháp ngắn hạn tai hại, nhưng không nhìn thấy hắn trưởng kỳ lợi nơi. Tốt Pháp vừa ra, bách tính tổng quân nhiệt tình tăng vọt, chiến đấu với nhau không có nỗi lo về sau, đem phát huy càng to lớn hơn sức chiến đấu. Trung tâm cũng sẽ gia tăng thật lớn, trở thành đế quốc phát triển tấm địa, mà tiêu hao tiền tài, ta tin tưởng Phạm lãi bọn họ, có thể giải quyết. Lý Đường cười nói ra một chút chỗ tốt, khiến Triệu Vân á khẩu không trả lời được, tuy rằng trong lòng hắn còn không phục, nhưng cũng không thể cùng chủ công mình tranh luận thắng thua a. Xế chiều hôm đó, Lý Đường khẩu dụ, Tốt Pháp, truyền ra, khiến quân tâm đại trấn, vô số binh sĩ lệ nóng doanh trọng, trung thành gia tăng thật lớn. Nếu như quân đội là đại thụ, cái kia, Tốt Pháp, chính là căn. Gốc dễ ổn, quân đội tất cảnh lá sung xuê, quân tâm cũng là ổn. Tin tức này rất nhanh truyền quay lại Thanh Điền ba quận, Phạm Lãi, Ngụy Trinh, Vương Cảnh, Nghiêm Trấn Vĩnh mấy người nghe nói sau, tĩnh tâm suy tư, trong lòng chỉ còn dư lại một phục tự. Thử hỏi cổ kim, có mấy vị quân chủ, có phách lực như thế? Ngay ở Lý Đường, Tốt Pháp, truyền ra, cho Thanh Điền ba quận, sản sinh cự chấn động mạnh thì, hắn lúc trước viết một phần quân lệnh, cũng truyền khắp Thanh Tiêu Quốc, sản sinh càng to lớn hơn sóng lớn. Khinh người quá đáng, bọn ngươi phòng ngự thật lạc vân câu, bổn gia chủ hiện tại liền đi xin mời lao tổ, triệt để xóa bỏ Lý Đường. An Quyền Phúc sợ đánh bàn nói rằng, mà ở trên bàn, chính bày ra một phong tấu chương, là Lý Đường đi tới Lưu Thành viết quân lệnh một trong số đó. Phần này tấu chương, đem trực tiếp phá hoại An Thị gia tộc ở Thanh Tiêu Quốc danh dự, sau đó muốn khôi phục, khó càng thêm khó. Chương 81, xuất binh lạc vân câu. Danh dự, lấy hư vô thái độ tồn tại, vì là nhuyễn thực lực. Vũ lực, lấy hiện thực thái độ tồn tại, vì là khỏe mạnh lực. Một hư một thực, nhuyễn làm cứng hợp, mới có thể phát huy thực lực mạnh mẽ, nhưng lần này, nhưng bởi vì Lý Đường ban bố quân lệnh, đem An Thị gia tộc thành lập tín dự, gõ phá nát. Phải biết, An Thị gia tộc, thân là chỉ đứng sau cung thị vương tộc thế lực, mọi cử động bị được quan tâm, Lý Đường trắng trợn xưng An Thị gia tộc có phản loạn tâm ý, một khi tội danh truyền ra, nhất định sẽ chịu đến hộ vương một phái thị tộc xa lánh. Thứ yếu, thị tộc uy nghiêm không thể nhục, Lý Đường ban bố quân lệnh, chính là dẫm An Thị gia tộc danh dự, kỵ ở tại bọn hắn trên cổ phát triển, một khi chiến bại tin tức truyền ra, còn lại thị tộc nhất định sẽ lấy cười nhạo mục quang xem An Thị gia tộc, do đó xem thường An Thị gia tộc. Trở lên hai loại nguyên nhân, tạo thành An Quyền Phúc nổi giận đùng đùng, hắn nhất định phải tìm về khuôn mặt này, nhưng luận quân đội thực lực, hắn không phải không thừa nhận, An Thị gia tộc cũng không phải là Lý Đường đối thủ, bây giờ muốn trở mình, chỉ có một cơ hội, chính là xin mời lao tổ ra tay. Lấy võ vương thực lực, chém vạn địch, lập cường uy, lại nhặt danh dự, vinh quang quật khởi. Ở An Quyền Phúc trở lại xin mời lao tổ thời điểm, Lý Đường cũng không có thanh nhàn, nghỉ ngơi hai ngày sau, liền triệu tập Triệu Vân, Nghiêm Chấn Vĩnh cùng Trường Công Công, cộng đồng hiệp thương xuất binh an thành công việc. Chúa Công, Cư Huyết Y Liễu vệ báo cáo, ở lương thảo thiêu hủy, quân tâm tan rã thời khắc, đóng quân lạc vân câu An Thị gia tộc cũng không có lui binh, phỏng chừng có âm mưu gì. Trương Công Công nói đơn giản đạo, ngựa khí tràn ngập xem thường, đây là miệt thị ngựa khí, lấy hắn võ vương thực lực, giết hắn ba tiến vào ba ra. Giết hắn máu chạy thành sông. Giết hắn vạn thi đều tàn. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn vẫn là Huyết Y Liễu phiêu phiêu, tiêu sái tuyệt luân. Lý Đường không có để ý Trương Công Công ngữ khí, suy tư nói, Lạc Vân Câu lương thảo chỉ đủ ăn 5 ngày, An Quyền Phúc không lui binh, chỉ có một mục đích, chính là quyết một trận tử chiến, sát nhân thành nhân. Với trong tuyệt cảnh nghịch chuyển bên trong sống lại, với sống lại bên trong biến mất, bất luận làm sao, An Quyền Phúc chỉ có này một lối thoát. Triệu Vân gật gật đầu, tiếp tục nói bổ sung, nếu như chỉ là quân đội, còn không sợ, duy nhất lo lắng chính là An Thị gia tộc lao tổ. Nghe thấy lời ấy, mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Công Công, nhìn thấy hắn bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng âm thầm đưa một hơi, phe địch có võ vương, ta mới đồng dạng có. Vương đối với vương, tướng đối tướng, binh đối với binh. Ở võ vương trên, Trương Công Công màu nóng, chính trực trắng niên, An Thị lao tổ tuổi già đột phá, tinh khí thần hơi yếu, so sánh bên dưới toàn thắng. Ở võ tướng trên, có thần tướng Triệu Vân, nhân nghĩa Lý Đường, muốn đối phó một thị tộc tộc trưởng, vẫn là tướng bên thua, so sánh bên dưới vẫn là toàn thắng. Ở binh sĩ trên, ta mới có thân kinh bách chiến thường sân quân, có nương theo giết chóc Huyết Y Liễu vệ, mà quân địch đây. Đã chiến bại một lần, sĩ khí thấp mỹ, muốn chiến thắng, còn không phải dễ như ăn cháo, so sánh bên dưới mặc trò nhiên toàn thắng. Ba người so sánh, ta mới đều toàn thắng, lại có gì sợ, Lý Đường cũng không đang do dự, đứng lên tới nói, đã như vậy, vậy thì xuất binh, diệt trừ Lạc Vân câu quân địch, công phá An Thành. Bốn người bá một hồi đứng lên đến, hai tay ôm quyền nói rằng, tuân mệnh. Chiến tranh cự luân lần thứ hai chuyển động, luân hồi tiếp tục tiến lên, tương lai sứ mệnh chính đang triệu hoán, ở trời trong nắng ấm buổi sáng, Lý Đường dẫn dắt 6 vạn quân đội, giết hướng về Lạc Vân Câu. Quân đội vốn lượng, là dương nanh múa vuốt cự lòng, tinh kỳ giả không, là khắc nhập linh hồn cốt tủy dấu vết, hướng về phía trước, đi tới. Chiều dương vô bờ ôn như ngọc, kỳ sơn lục lâm vụ như tiên. Xưa nay huệ giáp bách chiến binh, lưỡi mác hành trình là vân ngục. Minh tích an thành vạn quân phá. Uy danh tứ hải quân thiên hạ. Lớn như vậy quy mô hành quân, đương nhiên bị An Thị quân đội thám báo phát hiện, tin tức chuyện sau khi trở về, An Thị quân đội tướng lĩnh tay chân luống cuống, phổ thông quân đội hoang mang lo sợ. Nhanh lên địch. An Thị trưởng lão nhìn thấy chiến báo sau, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Truyền lệnh, bày trận. Tiếng trống trận vang lên, truyền khắp toàn bộ khe suối, chấn động tới bốn phía chim ông, vân tước bay lượn. Nghe thấy tiếng trống sau, An Thị quân đội lập tức ở nơi đóng quân tập hợp, đứng lều vải bên cạnh. Lấy cờ nhỏ vì là đúng, đại kỳ vì là liệt, chàng chịt có hứng thú, ở vạn trượng chiêu dương tôn lên dưới, tựa hồ uy vũ bất phàm, nhưng ở gần xem, liền sẽ phát hiện, những binh sĩ này tay cầm thật chặt binh khí, trên mặt còn hiện ra sợ hãi tâm ý. An thành thủ quân, thiên phong, lính mới, trung quân. Dựa theo trước đó lập ra kế hoạch, An thị trưởng lão ra lệnh, lập tức gây nên quân coi giữ lính mới không phục, dựa vào cái gì ở mặt trước, cùng kẻ địch dùng huyết phân chiến, các ngươi An thị tư quân nhưng ở phía sau ẩn nút. Trong lúc nhất thời, binh sĩ cũng không có nhúc nhích, thậm chí phát sinh quy mô nhỏ nổi loạn. Dám to gan kháng mệnh người không phục, chém. Nhìn phiên phiên nhiễu nhiễu, không phục quân đội, An thị trưởng lão vung tay lên, lập tức xuất hiện 1000 lang kỵ binh, nắm trường thương, tản mát ra hung khí cùng sát khí, khiến Lạc Vân Câu nhiệt độ đều giảm xuống. Lục ấm lượn lờ, bích thủy thanh ba, khắp cả cốc hoa nhị, đều không kịp sát khí quấy nhiễu. Giết! Sát khí lạnh lẽo, đầy dây thô bạo cùng oán khí, mắt mạo ánh sáng xanh lục chiến lang, cùng nhau nhằm phía lính mới, mấy chiêu hạ xuống, liền chém giết mấy trăm lính mới. Gào! Nhìn chiến lang giết gào, hết thảy binh lính đều run lẩy bẩy, đối diện lang kỵ binh áp lực, nghẹt thở áp lực, bọn họ sợ sệt, khiếp đảm. Trước một khắc, còn ở xếp hàng binh lính, sau một khắc, liền biến thành thi thể, tiên huyết chảy ra, nhuộm đỏ lục thảo, cho mảnh này xanh hóa thêm trên hồng trang. Sinh làm kiến hôi, ai sẽ kiêng kỵ, chết vì là thi thể, ai sẽ xót thương. Còn không xếp hàng. Ở chém giết một nhóm gây sự binh lính sau, An thị trưởng lão quát lớn nói. Lần này binh sĩ không dám nét mực, ở giáo úy hiệu lệnh dưới, nhiều đội binh sĩ, đứng vị trí thích hợp, từ từ thành phòng ngự quân trận. Tấm khiên trước mặt, bộ binh thứ yếu, cuối cùng cung tiến binh áp trận, đứng lặng ở Lạc Vân Câu trên vùng bình nguyên, quân kỳ theo gió đông đưa, thổi ngọn cây, thổi quân sóng, thổi binh sĩ bất an nội tâm. An thị trưởng lão cưỡi một thất chiến mã, giấu trong lòng tâm tình sốt sắng, đứng trong quân đội, con mắt xem hướng về phía trước rừng rậm, ở bên trong, chính có một con hung thú chậm rãi đi tới, đến cùng bọn họ quyết chiến sinh tử. Khoảng chừng sau mười mấy phút, Lý Đường liền xuất lĩnh đại quân đi ra rừng rậm, đi tới Lạc Vân Câu một bên, trên người mặc ám kim sắc khôi giáp, phối hợp khảm nạm sợi vàng màu đỏ áo choàng, sắc mặt lênh tuấn, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tràn ngập phách khí vương giả. Phấn chấn phồn thịnh, thỏa thích miêu tả thành vương con đường. Hắn đến, là toàn bộ An thị quân đội rơi vào vắng lặng, vang lên trầm trọng tiếng hít thở âm. Giết! Lý Đường liếc mắt nhìn quân trận, trong mắt lóe ra một tia xem thường, quân đội như vậy, căn bản không đỡ nổi một đòn, mệnh lệnh ban xuống sau, liền một ngựa trước tiên, xông pha chiến đấu. Phong Từ Long, Vân Từ Hổ, 10 vạn đại quân lớn tiếng gầm thét lên, trên người chiến ý hiện lên, hóa thành thần long, hóa thành chiến hổ, mang theo long hổ khí, như thiên binh, giết hướng về quân địch. Bán cung. An thị trưởng lao sắc mặt một bên, lớn tiếng ra lệnh. Tuy phía trước có vạn mũi tên giữa trời, vạn ngàn kẻ địch, mặc cho nhiên không thể ngăn cản Lý Đường hành trình bước tiến, mặc cho nhiên không thể ngăn cản đại đường quân đội đi tới bước tiến. Một người trước tiên Lý Đường, hóa thân chiến thần, ở mưa tên bên trong qua lại, như một cái du vũ, nhanh nhẹn nhăn mịn, giết hướng về quân địch, trên người ám kim khôi giáp, tỏa ra tia sáng chói mắt, cho đại quân chỉ dẫn con đường. Chết! Xuyên qua mưa tên, Lý Đường một chiêu kiếm đảo qua, đem tấm khiên phòng tuyến, phá tan một vết thương. Theo sát phía sau quân đội, ở trả giá một ít thương vong sau, rốt cục tiếp cận An thị trưởng lão, một người trong đó hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao dựng thẳng lên, hạ xuống, lưỡi đao biến hồng, nhỏ xuống tiên huyết. Lại có một người, chết ở dưới đao của hắn, trở thành trong đao vong hồn. Chương 82, Võ Vương giao chiến. Đang giết chết phía sau một người, tên kia Thường Sơn quân trong mắt hiện ra cuồng nhiệt, tiếp tục để đao giết người. Vứt bỏ trong lòng nhân tử, hóa thành lấy mạng oan hồn. Vứt bỏ trong lòng do dự, hóa thành địa ngục bị ngạn hoa. Vứt bỏ trong lòng thiện lương, hóa thành một ngữ đoạn sinh tử diêm la. Chỉ có như vậy, mới có thể từ chiến trường ở tàn khốc chiến trường tồn tại. Chiến tranh tiếp tục tiến hành, không có trong dự liệu chiến đấu kịch liệt, chỉ có nghiêng về một phía tàn sát. Ở Thường Sơn quân xung phong dưới, do An thành thủ quân thành lập tiên phong cùng lính mới từ từ trung quân, toàn diện tan tác, tử thương vô số. Lạc Vân Câu đã không ở mỹ lệ, ngắm nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có tiếng chém giết, cuối cùng biến thành xin tha thanh. Không nên giết, đầu hàng. Ô ô, không đánh, đầu hàng. Ở biết đây chỉ là một trường giết chóc sau, vốn là đối với An thị gia tộc bất mãn lính mới cùng quân coi giữ, lập tức quỳ gối máu tươi ròng ròng trên đất, chóp mũi ngửi máu tanh. Lưới đao tiêu trừ lệ khí, hoặc là xoay người chạy trốn, chạy về phía Lạc Vân Câu ở ngoài, nhằm phía tự do thiên địa. Người đầu hàng không giết, tức khắc rời đi, bằng không giết không tha. Nhìn tan tác quân địch, Lý Đường xuất đi kiếm trên vết máu, trong lòng vẫn là không đành lòng, hắn biết những người này, đều là ép buộc tổng quân bách tính bình thường, đều là một đám đáng thương người. Hắn cũng không phải là mất đi nhân tính, trong tay chiến kiếm, mãi mãi cũng chỉ về kẻ địch võ trang đầy đủ. Chạy mau a. Quỳ trên mặt đất người vừa nghe, lập tức cởi ra trên người khôi giáp, cùng mệnh hướng ra phía ngoài buôn ba. Đường quân, tập hợp. Không để ý đến chạy trốn người, Lý Đường xem hướng về phía trước An Thị Tư Quân, những này mới là An Thị gia tộc gốc gác, hắn đối mặt kẻ địch lớn nhất. Phi, một đám rác rưởi, không đáng trọng dụng hạng người. An Thị trưởng lão nhìn chạy trối chết tiên phong cùng trung quân, bất đắc dĩ thở dài, rút ra bản thân bảo kiếm, hết sức chăm chú nhìn Đường quân, cuối cùng hạ lệnh. Các tướng sĩ, đại địch đến, vì bảo vệ thị tộc bình an, nhất định phải rút ra chiến đao, nỗ lực kiên trì đến giả tổ đến, lấy lao tổ võ vương thực lực, định có thể chém giết quân địch, đây là quyết chiến, một hồi tranh thủ thời gian quyết chiến, chỉ có lấy phá phủ trầm chu dũng khí, mới có thể thắng lợi, hiện tại, nghe bản trưởng lao khiến, giết. Lúc này, song phương thực lực cách xa, chỉ có cổ vũ sĩ khí, tăng nhuệ khí, cứ thế khí thịnh, tận lực kéo dài thời gian. Nghe thấy võ vương lão tổ sắp trợ rút, sĩ khí chán trường quân đội, lập tức tỏa sáng tân sinh, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, một lần phát động xung phong. Đánh giết quân địch, hữu ta An Thị. Ngàn quân hao, không cốc vang vọng. Vạn quân buôn, thế như mãnh hổ. Ở hy vọng trước mặt, hết thể An Thị Tư Quân đều hiểu, chỉ có phấn khởi một đòn, lấy phá phủ trầm chu dũng khí, mới có sinh tồn hy vọng. Trong này, lại lấy lang kỵ binh dũng mạnh nhất, như thoát huyền chi tiễn, xung phong đi ra ngoài. Khoan hay nói, lang là một loại nguy hiểm động vật, cặp kia thanh lưu con mắt nhìn chằm chằm ngươi, đều sẽ cảm giác sởn cả tóc gáy, hiện tại ngàn lang xung phong tỏa ra khí thế, không thua kém một chút nào 10 vạn tinh binh xung phong. Huyết ý địa vệ tiến lên. Lý Đường bình tĩnh ra lệnh, sau đó dẫn dắt quân đội nên chiến An Thị Tư Quân. Rất nhanh, chiến tranh liền quá khứ một canh giờ, An Thị Tư Quân xuất hiện lượng lớn thương vong, cái kia đầy ngập đấu trí cũng bị hiện thực vô tình rội rửa địa sạch sành xanh. Bạch mũi kiếm xoay một cái, chầm chầm nặng lớn, mang đi một tên địch người sinh mệnh, máu tươi khôi giáp, kim sắc đã biến thành màu đỏ, tỏa ra dày đặc khí tức sát phạt, như đồng cửu u địa ngục quỷ thần. Ha ha, thoải mái. Lý Đường cười lớn một tiếng, biến mất trên mặt tiên huyết, ngay ở hắn giơ lên trong tay chiến kiếm, tiếp tục giết địch thì, Trương Công Công lắc người một cái ra hiện tại bên cạnh hắn, đem hắn mang qua một bên, vừa rời đi, liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Ẩm. Từ đằng xa đỉnh núi, phun ra lam sắc quang lưu, rơi vào hắn vừa nãy chờ địa phương, đập ra to lớn hô sâu, tỏa ra thăm thẳm làm quang, phóng thích dòng khí nóng rực, điều này làm cho Lý Đường thân thể lạnh lẽo. Lớn mật tặc tử, lại dám đánh lén. Trương Công Công đem Lý Đường thả xuống sau, hóa thành một vệt sáng xông lên phía chân trời, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bình bộ thanh vân, thân du phía chân trời. Thấy cảnh này, còn ở chiến đấu người, đều thất kinh, tiếp theo liền nhìn thấy, xa xa bạo phát năng lượng khổng lồ gần sóng, màu xanh đỉnh núi bỗng nhiên nổ tung. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, thanh thụ bẻ gãy, hai bóng người, trên người đều liều lĩnh ánh sáng, nhất đạo đỏ như màu máu, nhất đạo thâm lam sắc, bước chân nhẹ chút, lấy bạch vân vì là địa, đống dưng nổi lạc vân câu bầu trời. Bầu trời khí lưu, gợi lên hai người vạt áo, tôn lên hai người bất phàm khí chất, giống như tiên nhân khí tức, từ trên chín tầng trời giáng lâm. Người là ai? Vì sao phải Lý Đường cái này phản tặc? Giữa bầu trời, An Thị lao tổ trung khí mười phần nói rằng. Trương Công Công vừa nghe, sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng bay lên lửa giận. Lại dám ngay ở trước mặt hắn diện chửi mình chúa công, Lý Đường là phản tặc, vậy hắn là cái gì? Phản tặc thần tử sao? Muốn chết? Nghĩ tới đây, Trương Công Công nén giận ra tay, trong tay cẩm tú đao bổ ra vạn trượng huyết quang, bạo phát máu tanh đao khí, từ đao này khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được chết đi vong hồn ở kêu rên, vô cùng khủng bố. Cảm ngộ uy lực mạnh mẽ đao khí, An Thị lao tổ hơi thay đổi sắc mặt, trong tay phun ra một luồng linh khí, hình thành một dấu bàn tay, cùng máu tanh đao khí va chạm, cuối cùng lẫn nhau tiêu tan. Vẫn không có thở một hơi, liền nhìn thấy vừa đến hồng quang hướng về hắn vọt tới, cặp kia màu đỏ tươi con mắt, để lộ ra tuyệt sắc kiên định, An Thị lao tổ bất đắc dĩ, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, trong mắt lóe ra một tia hoài niệm. Cái này làm bạn hắn một đời binh khí, ở phong ấn 30 năm sau, bây giờ lợi kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, có hay không còn như năm đó sắc bén đây. Kiếm khí tao nhã, nhận nhược hàn xương, làm cầm trong tay chuôi kiếm thì, An Thị lao tổ tinh khí thần lập mộ tỏ đến đỉnh phong, phảng phất một đời kiếm khách lần thứ hai trở về. Chết! Trong mắt hàn quang lóe lên, An Thị lao tổ đón nhận Trương Công Công, một lam một đỏ, nhìn thoáng qua sau, đã tiếp cận. Thời khắc này, Lạc Vân Câu khí tức thật giống yên tĩnh. Khí lưu thật giống đọc lại. Đao kiếm cùng gieo vàng, khắc nào cầm tranh hữu chi, chói thai xuyên mô, đúng như tàn cầm đoạn tranh, vũ đao làm kiếm, hại người thân thể, cầm tranh nước âm, hại người thần hồn. Tiếp đó, phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người mở mang tầm mắt, kiếm khí đao khí đan xen vào nhau, xông lên vào Vân Tiêu, đánh nát đóa đóa tường vân, dưới xuyên thủng địa mạch, danh ngang dọc. Thấy sự công kích của chính mình lần thứ hai bị chống đối, Trương Công Công trong mắt bất chấp, lần thứ hai tê trên người, cánh tay run run, bổ ra 3000 đao khí, đầy trời hoành quang lực ảnh, sản sinh màu đỏ vầng sáng, suy yếu ánh mặt trời màu sắc. Tất cả những thứ này vô cùng nhanh, nhanh khó mà tin nổi, An Thị Lao Tổ lập tức phản kích, nhưng phát sinh kiếm khí, căn bản không có đao khí nhiều, ở đánh nát một phần sau, trực tiếp bị đao khí bổ trúng, té rớt qua một bên. Nay một hồi biến cố, An Thị gia tộc người kinh hãi đến biến sắc, trong lòng cầu khẩn, nhất định không thể thất bại a. Mấy giây sau, An Thị Lao Tổ lần thứ hai bay ra, vô cùng chật vật, quần áo lam lũ, trên người che kín vết thương, chảy ra tiên huyết, cao chót vót cực kỳ. Chết đi. Trương Công Công không có cho An Thị Lao Tổ thở dốc cơ hội, lần thứ hai phát động công kích, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, ở mấy chục hiệp sau, An Thị Lao Tổ kinh ngạc thốt lên một câu, thân thể rơi xuống thiên không, ngã xuống nơi này. Trải qua tang thương 80 năm, hạnh thiên chăm sóc Trung Vi Vương. Mệnh trời khó nghịch trong số mệnh kiếp, đáng thương đáng tiếc An Thị thai. Kiếp sau lại làm kiếm bên trong hảo, mài kiếm trăm năm thành kiếm hoàng. Hết thể An Thị gia tộc người đều choáng váng, bọn họ trong lòng hy vọng thất bại. Vậy bọn họ phía trước lại ở nơi nào đây? Là chết? Là hàng? Một luồng bi quan tâm tình ở An Thị Tư Quân lan tràn, sau đó vang lên Lý Đường thiết huyết âm thanh. An Thị Tư Quân, chém. An Thị tộc nhân, chém. An Thị bạn bè, chém. Giết chóc lại nổi lên, mưa máu lại hưng, Lạc Vân Câu trở thành giết người hợp pháp sân bãi, trở thành người thắng yến hội. Tiếng khóc, vô dụng. Xin tha thanh, không có. Tiếng mắng chửi, vô dụng. Rất nhanh, Lạc Vân Câu An Thị Tư Quân, ngoại trừ người chết, không một người tồn tại. Quân vương giận dữ, dòng máu ngàn dặm. Từ vết thương chảy ra tiên huyết, thẩm thấu thổ nhưỡng, đem lục thủy nhuộm đỏ, chạy về phía ngàn lý chi ở ngoài. Chương 83, công phá An Thành. Mũi kiếm xuống mồ, Lý Đường đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng đưa một cái khí. Cuối cùng kết thúc. Đón lấy tương đối nhẹ nhàng, nhưng cũng rất thương cảm, vậy thì là quét tước chiến trường, đem binh khí, khôi giáp nhặt lên sau, lại vận chuyển thi thể, chồng chất cùng nhau, quân địch thi thể một đống, ta mới thi thể một đống, hình thành hai tòa tiểu sơn. Chiến tranh đều là hết sức khẩn cấp, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, không thể có chút nào đến trễ, phòng thủ chiến cũng còn tốt, còn có thời gian thanh lý thi thể, nhưng dã ngoại tác chiến liền không được, không thể tiêu tốn rất nhiều thời gian, đem thi thể trở về đi. Vì lẽ đó, dã ngoại chết trận thi thể, chỉ có một biện pháp, ngay tại chỗ đốt cháy, lấy thiên vì là quan, địa vì là mộ. Đại đường các chiến sĩ, ta Lý Đường có lỗi với các ngươi, không thể để cho các ngươi hồn về quê cũ, ở đây cho các ngươi xin lỗi. Đứng thi thể bên cạnh, Lý Đường túi người chào thật sâu, cái kia máu thịt bé bét, đoạn chi tàn cánh tay thi thể, là như vậy bi thương, như vậy thảm thiết, như vậy ai oán. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một niệm vừa thành, một thanh không, kiếp này tất cả chưa xong, kiếp sau thành tiên. Đốt đi. Dứt tiếng, Triệu Vân tự mình cầm cây đuốc, đưa hắn binh cuối cùng đoạn đường, khẩn cầu kiếp sau quá bình sinh. Mười mấy trượng hỏa diễm, theo gió chung quanh tán loạn, tứ không e rẻ thôn vệ thi thể, chậm rãi biến thành cho tàn. Lộ ra tùm bạch cốt, tán loạn trải trên mặt đất. Dòng máu nhiễm thanh hà, bạch cốt phô Lạc Vân. Kiếp này cực khổ chết, kiếp sau phú vì là hậu. Một lát sau, chống trận rít gào, tách ra bi thương bầu không khí, tất cả mọi người đều biết, tân hành trình lại muốn khải thần, quyền địa là vua, còn có rộng lớn thiên địa, chờ bọn họ đi chinh phục. Hết thảy binh sĩ sắc mặt nghiêm lại, sắc mặt lộ ra thần sắc kiên định, gào thét vang dội khẩu hiệu, chạy về phía An Thành, thời khắc này, bọn họ mới cảm ngộ thắng lợi vui sướng. An Thành, tất cả mọi người đều đang chờ đợi thắng lợi tin tức truyền quay lại, Võ Vương lão tổ, dành cho bọn họ mạnh mẽ tự tin, là bọn họ ký thác, nhưng lại không biết chiến tranh đã tan tác, tử vong âm ảnh chính bao phủ ở An Thành phía trên. Bất kể đêm ngày, ở hành quân hai ngày sau, một nhánh sĩ khí dâng trào quân đội, rốt cục tới gần An Thành, khôi giáp tung tùm, vũ khí lạnh lẽo. Chúa công, An Thành thủ bị sơ tán, thuộc hạ cho rằng, tức khắc công kích. Triệu Vân thỉnh cầu ứng chiến. Nếu thân kinh bách chiến tướng quân đề nghị, Lý Đường cũng không đang do dự, gật đầu ra lệnh. Xung phong. Giết. Mấy vạn đại quân, phát sinh kinh thiên giết gào, truyền khắp toàn bộ An Thành, thức tỉnh thủ thành quân đội, thức tỉnh đắc chi An Thị tộc nhân, thức tỉnh chờ mong thắng lợi đến An Quyền Phúc. Nhanh đi tường thành phòng ngự. An Quyền Phúc lớn tiếng ra lệnh, tiếp theo liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn, chấn động phách lòng người. Ầm. Cái kia kiên cố cửa thành, ở Trương Công 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 kích mãnh liệt dưới, chia năm xẻ bảy. Lộ ra An trong thành rộng rãi tường thành. Thấy cửa thành phá nát, chính đang thăng tiểu, chuẩn bị lấy sông đào bảo vệ thành ngăn cản quân địch An Thành quân đội, sợ đến bung ra xích sát, giữa không trung kiều lập tức tuột xuống, ba tòa loan nguyệt cùng hình kiều lần thứ hai liên tiếp vào sông, lại như một tòa thiên kiều. Xong. Sử dụng linh khí vọt tới vàng son lộng lây trên lâu thành An Quyền Phúc, nhìn thấy Thường Sơn quân, đã xuyên qua sông đảo bảo vệ thành, liền biết, An Thành xong. Không ngừng có quân đội tiến vào An Thành, giết hướng về tường thành, cái kia ba tầng cao thành lầu, đã cắm đầy đường kỳ, An Quyền Phúc thấy không thể cứu vãn, liền muốn chạy trốn, nhưng bị mắt sắc Trương Công Công phát hiện, lắc người một cái liền đem An Quyền Phúc bắt sống, một giây sau, trở về đến Lý Đường bên người. Võ Vương. Cảm ngộ đến Trương Công Công thực lực, An Quyền Phúc trong lòng thê lương. Một hồi già yếu rất nhiều, chính mình lão tổ, phỏng trừng lành ít dữ nhiều. Không có võ vương, ai có thể chống đối Đường quân công kích. An thị gia tộc xong. Nhìn tuyệt vọng An Quyền Phúc, Lý Đường trong lòng thở dài, tiêu hùng đường cùng. Nhớ lúc đầu, tiến vào An thành thì, hắn là cỡ nào phong quang, nâng đỡ cung huyền hơi, lược thi tiểu kế, liền phục kích ba vương, giam cầm thái hậu, có thể nói là hăng hái. Nhưng hôm nay, tình thế nghịch chuyển, hắn do lòng mang thiên hạ quyền thần, biến thành hiện tại tù binh. Thị tộc tôn nghiêm bị đạp lên không đáng giá một đồng, đáng thương đáng tiếc. Lý Đường cũng không có nhục nhã An Quyền Phúc tâm tư, liền do Trương Công Công nhấc theo An Quyền Phúc, tiến vào Tam Giang Ngũ Hồ giao tiếp nơi An Thành. Tay sờ soạn cầu hình vòm, hết thảy đều dương dương tự đắc, ở ánh đao huyết ảnh bên trong, xuyên qua tường thành, bước lên thành lầu đỉnh, nhìn xuống bên ngoài tốt đẹp Hà Sơn, trong lòng trở nên kích động. Triệu Vân nghe lệnh. Lý Đường lớn tiếng nói, An Quyền Phúc chậm rãi nhắm mắt lại, chảy ra một tia huyết lệ. Mặt tướng ở Triệu Vân quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói: "Khống chế An Thành, vây quanh An phủ, ba đời huyết thống bên trong An thị tộc nhân, giết, sáu đời huyết thống bên trong An thị tộc nhân, giam cầm, chín đời huyết thống bên trong An thị tộc nhân, trục xuất." Lý Đường lanh khốc trên mặt chậm rãi nói rằng, để An Quyền Phúc hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, này có thể Chu Cửu tộc làm sao khác nhau? Dòng chính bị giết, chi thứ bị giam cầm, ở ngoài hệ trục xuất, truyền thừa ngàn năm An thị gia tộc, coi như là phá hủy, hủy ở trong tay của hắn. Triệu Vân trên mặt không có một chút nào gợn sóng, bình tĩnh gật gật đầu, mang theo đại quân lấy quỷ mị tốc độ, phong tỏa thành trì, vây quanh án phủ. Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, diệt địch muốn đồ tộc, chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn, đem bất kỳ nguy cơ đều xóa bỏ. Này nghe tới rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất thực dụng, bị vô số kẻ thống trị tôn sùng. An Quyền Phúc bừng tỉnh như thất, âm thầm thần thương, cực kỳ bi thương sau, lấy mang trong lòng chết ý. Hắn có lỗi với chính mình liệt tổ liệt tông, xin lỗi mấy trăm tộc nhân, trong giây lát, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Trong cơ thể linh khí điên cuồng chuyển động, chặt đứt cánh tay trái của chính mình, kéo tàn thể, giơ lên cánh tay phải, hướng về Lý Đường công kích quá khứ, lam sắc linh khí hiện lên, càng ngày càng sâu thúy, khác nào một viên ngọc thạch. Ha ha! Ta mặc dù là chết, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ trên lâu thành, đều vang lên An Quyền Phúc cao chót vót tiếng cười, khác nào ác quỷ mê hoặc, một cái chớp mắt. Liền đến Lý Đường trước mặt. Muốn chết? Không giống nhau, không chờ Trương Công Công ra tay viện trợ, Lý Đường sắc mặt lạnh lẽo, rút ra trong tay lợi kiếm, vận chuyển Cửu Thiên Chí Tôn công pháp, thả ra kim sắc linh khí, cuốn quanh ở trên mũi kiếm, lại như kim long thổ châu, khí thế phi phàm. Bạch. Mũi kiếm xuyên qua lam sắc linh khí, đâm thủng An Quyền Phúc cánh tay, sản sinh nổ tung, khiến An Quyền Phúc cánh tay máu thịt bé bét, tan nát không thể tả, sau đó kiếm khí không giảm, cắt đứt An Quyền Phúc đầu. Thuộc hạ đáng chết, để chúa công chấn kinh. Trương Công Công lập tức lại đây, quỳ một chân trên đất nói rằng, trên mặt mơ hồ hiện ra nghĩ mà sợ. Không ngại, lần sau chú ý là được. Lý Đường không đáng kể khoát tay háo một cái, nhìn thành lầu một bên đầu lâu thở dài nói. Một sai muôn vàn sai, một nghiệp vạn như ma. Thực lực không đủ mà lên lòng tham, cuối cùng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, đem đầu hắn treo lơ lửng trên cửa thành, lấy cảnh cáo người trong thiên hạ, đại đường uy nghiêm không thể xâm phạm. Trương Công Công nghiêm mặt. Biết Lý Đường là thật tức rồi, cũng không đang do dự, lập tức đem. Chương 84, Đường Vương Hậu. Chờ đem đầu lâu quải ở cửa thành sau, An Thành cũng chiếm lĩnh gần như, linh linh toái toái chống lại âm thanh, biến mất không thấy hình bóng, An Thành lần thứ hai khôi phục dị vãng yên tĩnh. Chỉ là này yên tĩnh phía dưới, để lộ ra chiến tranh hải cốt, trong suốt sông đảo bảo vệ thành, trở nên đục không chịu nổi, sừng sững tường thành, cũng biến thành rách rách dưới dưới, liền ngay cả vàng son lộng lây thành lầu, cũng ảm đạm phai màu. Đi An Phủ. Lý Đường bình tĩnh nói, lúc này hắn mới nhớ tới đến, An Phủ bên trong còn có hai cái nhân vật trọng yếu, chờ hắn đi xử lý. An Phủ, cái kia ba tiến vào ba ra cửa lớn đã hư hao, màu xám long sư pho tượng, cũng nhiễm phải gia đình tiên huyết, để lộ ra một luồng hung khí, một luồng lệ khí. Đến tới cửa, liền nghe thấy trong phòng tiếng khóc, lạnh lẽo thảm thiết, xuyên qua cửa lớn, liền nhìn thấy quỳ xuống đất An Phủ hầu gái, gia đình, ở ngoài hệ tộc nhân, còn có chính là đầy đất thi thể, đều là không đầu thi thể. Hắn đến, khiến gào khóc tất cả mọi người ngậm miệng, hai mắt đỏ chót, tội nghiệp nhìn về phía Lý Đường, trong mắt hiện ra cầu xin, hy vọng có thể buông tha bọn họ. Tham kiến chúa công, an phủ 172 dòng chính, đã toàn bộ chém giết, 254 chi thứ bắt giữ ngục giam, hơn 1.000 ở ngoài hệ tộc nhân, hầu gái, gia đình toàn bộ quỳ ở đây. Lúc này, Triệu Vân đi qua ngâm huyết hành lang, màu đỏ loét điếu đỉnh cùng màu đỏ mặt đất, lẫn nhau chiếu rọi, đem hành lang tạo thành một con đường chết, thân nhiễm tiên huyết Triệu Vân, lại như tử lộ trên tử thần. Ân, dựa theo nguyên kế hoạch làm, toàn bộ trục xuất, đúng rồi, Thái Hậu cùng bốn vương từ đây. Lý Đường bình tĩnh gật gật đầu tuân hỏi. Hắn nhìn quanh một tuần, đều không có phát hiện hai người, không khỏi nhìn Triệu Vân một chút, ngươi sẽ không đem bọn họ đều giang giáp đi. Bẩm chúa công, hai người thân phận đặc thù, thuộc hạ đem bọn họ giam giữ ở đại điện, phái người trông coi. Triệu Vân không nhìn thẳng Lý Đường ánh mắt nói rằng. Lý Đường gật gật đầu, hơi trầm ngâm, bắt đầu suy tư xử trí như thế nào hai người, một vương tử, một thái hậu, thân phận cao quý, đế trụ quyền quý, mặc kệ rơi xuống ai trong tay, đều là củ khoai nóng bỏng tay. Đem hai người thả, đưa cho cung Huyền Vũ, để hắn đi đau đầu đi. Nếu như có người ám sát, cũng không cần bảo vệ, trực tiếp rút về đến đây đi. Triệu Vân sững sờ, cuối cùng gật gật đầu nói rằng, chúa công cao minh. Lý Đường khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa, mang theo vài tên huyết y liề vệ, chậm rãi thưởng thức an phủ kiến trúc, xuyên qua hành lang, thưởng thức quá hoa viên, chú bộ quá giả sơn, tinh xảo bạch ngọc lâm, trăm năm bồn hoa. Rất nhanh, An Thành Luân hãm tin tức, như nhanh như gió truyền ra, truyền khắp toàn bộ Thanh Tiêu quốc, khác nào ở bình tĩnh mặt hồ, vứt dưới một khối thạch đầu, gây nên ngàn cơn sóng, để vô số người liếc mắt. Tiêu Vân Thành hoàng cung, cung Huyền Vũ nắm tình báo, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nắm tình báo, hướng đi hoàng cung nơi sâu xa, này đã không phải hắn có thể quyết định. Mà tình báo trong tay của hắn, chỉ có đơn giản hai câu. An Thành Luân hãm. Lý Đường thủ hạ có võ vương cường giả. Thân ở bên trong hoàng cung viện cung thị lao tổ, nhìn thấy tình báo sau, đầy mặt sắc cơ, một trưởng vô đá vụn điều lớn tiếng nói. Cung thị Giang Sơn, há để người khác nhòm ngó. Dám nhòm ngó giả, chết. An gia lão gia hỏa không được, ngươi Lý Đường cũng không được. Rất nhanh, cung thị lao tổ liền tuyên bố một cái bí mật mệnh lệnh, khiến cung Huyền Vũ nội tâm tức hỉ, cung Huyền Chí nội tâm khó chịu, cung Băng Tuyết nội tâm âm trầm, mơ hồ có chút lo lắng. Kim cung thị Giang Sơn khó giữ được, Triệu cung thị con cháu xuất binh ngăn địch, do cung Huyền Vũ vì là soái, cung Huyền Chí làm tướng, cung Băng Tuyết vì là quân sư, ba người các lĩnh binh 10 vạn, thảo phạt Tan Thành, bắt sống Lý Đường, ngàn đao bầm thây, lấy nhắc nhở thiên hạ, Thanh Tiêu quốc vương quyền, chỉ có thể ngước nhìn mà không thể khinh nhẫn. Này chính là cung thị lão tổ ra lệnh, ẩn chứa dày đặc sắc cơ, cũng để lộ ra hắn đối với cung thị vương tộc địa vị quan tâm. Trong lúc nhất thời, đã khắp nơi thương di Thanh Tiêu quốc lại nổi sóng, quy mô lớn quân đội triệu tập, vô số người bị trình toàn quân, tăng cường thuế má mệnh lệnh, lần thứ hai truyền đạt, khiến rất nhiều bách tính cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Mà lúc này, ba con đội mạnh, mênh ngông quần quận kéo dài mấy dặm, chiến mã đề đề, bánh xe lộc cộc, từ ba cái phương hướng khác nhau, rất gần An Thành. Lang Yên lại nổi lên, bách tính ai oán thời gian, đại chiến mù mịt, bao phủ ở Thanh Tiêu quốc phía trên. Đối lập với ngoại giới gió nổi mây vẩn, An Thành lại hết sức bình tĩnh, không chút nào bởi vì ba nhánh quân đội áp sát mà căng thẳng, có vẻ vô cùng bình tĩnh, thong dong, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này, Lý Đường chính đang phủ thành chủ hoa viên tàn bộ, ngửi mùi hoa, nhìn thảm cỏ xanh, dương dương tự đắc, hắn đang đợi hầu một thứ, như thế có thể mang đến cho hắn to lớn lợi ích đồ vật. Chúa công, Phạm đại nhân tin. Một tên huyết y liễu vệ đi vào hoa viên, cung kính lấy ra hai loại đồ vật, một phong thư, một quyển thánh chỉ. Lý Đường trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi mở ra tin, chỉ thấy mặt trên viết đến. Người chúa công công phá An Thành, đây là đại hỷ, rất lấy này tin, hơi biểu chúc mừng, thư yếu, Thanh Điền quận, Ngụy Đông quận nhanh chóng phát triển, có thể nói là lương nhiều dân phú, gia gia có thừa lương, hộ hộ có tư tiền. Sau khi xem xong, hắn lại cầm lấy thánh chỉ, phần này cung Huyền Bân viết thánh chỉ, cẩn thận đọc xong nói rằng. Đi, đem thánh chỉ nội dung truyền đi, bảo đảm mỗi cái đại đường con dân, cũng biết việc này. Tuân mệnh. Huyết y dì vệ nắm quá thánh chỉ sau, con mắt liếc nhìn một hồi, trong lòng vạn phần giật mình, đồng thời lại vô cùng kích động, như sôi trào mãnh liệt đại hải, đoá đoá bọt nước ở nhảy lên. Vương lệnh, phong Lạc Thành thành chủ công Huân Trác, vũ mà khi chiến thần, văn mà khi thừa tướng, đương nhiệm mệnh vì là Thành Tiêu quốc Thanh Điền quận, Ngụy Đông quận, Lạc Bình quận hầu vương, phong hào vì là Đường vương hầu, có thể nắm giữ quân đội, thiết trí bách quan, ban bố chính lệnh. Ở huyết y liễu vệ sau khi rời đi, Lý Đường đi tới hoa viên đình một bên, cầm lấy trên bàn đá văn chương, viết chữ như rồng bay phượng múa ở trong thư viết đến. Các thần công tâm ý, bản vương đã biết được, Kim Phong Vương thành công, vốn là đại hỷ việc, nhưng nguy cơ bản không có giải trừ, cung thị tam quân tập kích sắp tới, đón lấy nhất định phát sinh đại chiến, hy vọng các thần công có thể tận tâm tận lực, bảo vệ đại đường cương vực, thủ hộ một phương bách tính. Viết xong sau khi, Lý Đường nhìn một lần, che lên đường vương hầu ấn nói rằng, người đến, đem thư ký về Thanh Thành. Lại có một tên huyết y rỉa vệ bỗng dưng phù hiện tại hoa viên, cầm phong thư biến mất không còn tăm hơi. Lý Đường cũng không lại đi động, ngồi ở trên băng đá, nhìn cả vườn phương hoa, anh tuấn trên mặt, môi hơi vểnh lên, tự lẩm bẩm. Hy vọng hạt giống đã gieo, sẽ chờ thịnh thu được mùa, đại đường dân chúng, tuyệt đối không nên để ta thất vọng à. Ở huyết y rỉa vệ an bài xuống, Lý Đường phong làm hậu vương tin tức, như sau cơn mưa măng mùa xuân như thế, dồn dập bước lên thổ địa, rất nhanh, hắn chỉ dưới ba quận một thành, toàn bộ đều biết. Liền ngay cả xa xôi sơn thôn, cũng có người truyền bá. Hồ đồ, truyền lệnh, trục xuất cung Huyền Bân cung Huyền Vương tộc thân phận, tuyên bố phong Lý Đường vì là hậu vương mệnh lệnh, vô hiệu. Cung thị lao tổ biết tin tức sau, phẫn nộ nói rằng. Chương 85, triệu hoán. Võ vương chi mệnh, 10 quận nghe chi, 3 quận bối chi. Cung thị lao tổ tuyên bố hủy bỏ Lý Đường vương hầu mệnh lệnh, được Thanh Tiêu quốc còn lại 10 quận tán thành, liền ngay cả cung Băng Tuyết thống trị 2 quận, cũng không dám vi phạm. Nhưng Lý Đường chỉ dưới ba quận, nhưng bỏ mặc, không chút nào vì đó lay động, phảng phất chưa từng nghe thấy như thế. Cung thị lao tổ mệnh lệnh truyền tới Thanh Điền ba quận sau, gây nên rất lớn tiếng vọng, bách tính nghe nói, mỗi một người đều căm phẫn sục sôi, tú năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Ông trời mở mắt ta. Đường phò mạ rốt cục phong làm vương hầu, trở thành phiên vương, ông trời mở mắt ta. Có nhân nghĩa chi quân đường vương, thiết huyết chi đem triệu tướng quân cùng tần tướng quân, thanh chính liêm minh chi quan phạm đại nhân cùng ngụy đại nhân. Là ta đại đường chi phúc ca. Chính là, nay cung thị vương tộc há có thể cùng đường vương hậu đánh đồng với nhau, lại như tiềm ngư cùng chim, là hai thái cực, buồn cười tiềm ngư cũng không biết chim cao, thực tại đáng ghét. Chống đỡ đường vương, đánh tới cung thị lao tổ, đường vương vạn thuế. Đường vương vạn thuế. Quan nói, không hẳn là thật, dân ngữ, nhất định là thành. Ninh nghe bần dân một câu ngữ, chưa nghe phú quan mười cú nói. Làm một mới quan chức, có thể sẽ nhân vì chính mình công lao, lấy giả đánh cháo. Nhưng làm một mới bách tính, tuyệt đối sẽ không đồng thời nói láo. Bách tính tham lam, trên người mặc miếng vá lấy tham tồn tại. Bách tính giản dị, trên người mặc tố y canh tắc tăng ma. Bách tính đến thành, hơi thi tiểu ân tâm làm ghi khắc. Bách tính chi tình, hơi thi đại ân dũng tuyển báo đáp. Bách tính đến thật, ơn trạch trong thôn lấy lễ để tiếp đón. Bách tính đến chung, ơn trạch toàn quốc trí tử không hối hận. Mà Lý Đường các loại hành vi, được bách tính tán thành, bách tính ủng hộ. Mấy triệu bách tính cùng kêu lên hò hét. Khiến thiên địa động sắc, vô số dân tâm ngưng tụ tập cùng một chỗ, như điểm điểm huỳnh hỏa, bay về phía An Thành phía trên, tổ hợp thành một cái bọn họ không nhìn thấy Kim Long. Mà ở Kim Long xuất hiện một khắc đó, trong bọn họ tâm trung thành lần thứ hai tăng cao. Đây là Long Mạch. Lý Đường đột nhiên cảm thấy trong lòng một quý, vọng hướng về thiên không, nhìn thấy một cái số mệnh ngũ trảo Kim Long, chấn động trong lòng, hiện ra vạn phần kinh hỉ. Vạn dân trung, Kim Long hiện, tường thủy hàng, quốc gia lập. Có thể xuất hiện Long Mạch quốc gia, tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một quốc gia, xuyên qua toàn bộ vạn quốc đại lục, cũng không có bao nhiêu đi. Có điều Long Mạch nhất định phải lập quốc mới có thể điều động, hiện tại hắn chỉ là vương hầu, tuy có vương tên, nhưng không vương chi thực. Tạm thời không để ý đến Long Mạch, Lý Đường vội vàng nhìn về phía hệ thống, liền phát hiện thành tựu điểm cùng danh vọng điểm nhanh chóng tăng cường, như đồng rút tân trợ hỏa như thế, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Keng, vạn dân nỗi nhớ nhà. Có thể lập một quốc gia, rất ban phát khen thưởng, vũ hàng triệu hoàn sau, thực lực đạt đến vũ linh, có thể thu được thượng cổ binh chủng, có thể thu được thượng cổ vật cưới. Đột nhiên, đầu góc vang lên hệ thống âm thanh, màn ảnh trước mắt phát sinh biến hóa to lớn, ở triệu hoán võ tướng cùng quân đội hai cái tuyển hạng mặt sau, lại tăng cường thượng cổ binh chủng cùng thượng cổ vật cưới hai cái tuyển hạng. Nguyên lai, hệ thống còn có chút công năng, nhất định phải đạt đến nhất định điều kiện sau, mới có thể giải phóng triệu hoán võ tướng cùng triệu hoán binh chủng. Chỉ là hệ thống cơ bản nhất cùng quan trọng nhất công năng. Mà Long Mạch sinh ra, chính là hệ thống giải phong điều kiện trọng yếu. Mở ra thượng cổ binh chủng, lập tức hiện lên lít nha lít nhít binh chủng tên, Huyền Giáp Quân, Hãm Trận Doanh, Bối Ngôi Quân, Đại Hán Ngự Lâm Quân, Ma Giới Ma Binh, Tiên Giới Tiên Binh. Lại mở ra thượng cổ vật cưới, xuất hiện Phù Vân, Xích Điện, Tuyệt Quần, Giật Quần, Tử Yến Lưu, Lộc Ly Thông, Long Tử, Lân Cầu, Tuyệt Trần, Hán Huyết Bảo Mã, BM Đút, Ô Truy Mã. Chỉ là vừa nhìn mua cần thành tựu điểm cùng danh vọng điểm, Lý Đường liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản mua không nổi. Hơn nữa hắn còn phát hiện, vật cưới phương diện không có dạ chiếu ngọc sư tử, này liền nói rõ, chỉ có cho gọi ra tương ứng võ tướng, mới có thể mua vật cưới cùng binh chủng. Nay vừa để hắn cao hứng, lại để cho hắn buồn phiền, nắm giữ một tòa kim sơn, nhưng không cách nào vận dụng. Ai, vẫn là triệu hoán võ tướng, đến ứng đối nguy cơ lần này đi. Đóng mặt sau hai cái tuyển hạng, Lý Đường thở dài nói. Thép tốt dùng ở lưới giao trên, bây giờ đại chiến sắp tới, nhất định phải hợp lý vận dụng đến không dễ thành tựu điểm cùng danh vọng điểm, tận lực tăng cường thực lực của chính mình. Hệ thống, triệu hoán võ tướng. Nhìn cao đạt hơn 9.000 thành tựu điểm, Lý Đường áp chế lại trong lòng kích động, cao hứng nói. Vừa dứt lời, trước mắt liền hiện ra 5 người tên. Trương Toàn, Tự Toàn Mở, Thanh Mạt Thái Bình Thiên Quốc tướng lĩnh, ở Thái Bình Thiên Quốc thực lực đạt đến đỉnh phong thì, thống suất ngũ lữ, quan bái sư soái, sau Thái Bình Thiên Quốc chiến bại, chết vào chiến loạn. Tiểu Lý Tử, Thịnh Đường nhân sĩ, từ nhỏ cha mẹ chết, bị một gia đình giàu có tính toán, thế thân con trai của hắn, vào cung trở thành thái giám, trưởng quản một tư. Bao trưởng, Bắc Tống danh thần, lấy công bằng chấp pháp, cương trực công chính nổi danh, quan bái su mật phó sứ. Lễ bộ thị lang, cấp sự trung, Đông Hải quận khai quốc hậu, long đồ các đại học sĩ. Huyền Thanh, đường đại chu triều thời kỳ thanh thủy giản tự chủ trì, là hoàng gia chùa miếu một trong, là một đại Phật học đại sư, ở dân gian có cực cao danh vọng. Vương Phu, Minh Triều quân coi giữ huyện úy, nhưng thực lực nhỏ yếu, làm việc không có quyết đoán. Nhìn thấy 5 người sau, Lý Đường khẽ cau mày, ngoại trừ Bao Trừng ở ngoài, còn lại 4 người, đều không có để hắn thỏa mãn, do dự dưới nói rằng. Loại bỏ Huyền Thanh cùng Vương Phu, bắt đầu triệu hoán. Đĩa quay nhanh chóng chuyển động, Lý Đường con mắt nhìn chòng chọc vào, cuối cùng hiện ra 2 chữ, để hắn sắc mặt hơi hỉ. Chúc mừng túc chủ triệu hoán Bao Trừng, đem với cảnh già xế bóng thì xuất hiện. Lại là Bao Trừng, quá tốt rồi. Lý Đường cả kinh, trong lòng vi hỉ, có Bao Trừng, an thành chính trị dân kế, đem quốc thái dân an, hơn nữa còn có thể thành lập giám sát cơ cấu, giám sát bách quan, bảo đảm trì hạ quan viên thanh liêm. Nhưng hiện tại cần chính là võ tướng, Lý Đường liền tiếp tục nói. Hệ thống, triệu hoán võ tướng. Tiếp theo lại xuất hiện 5 người tên, để hắn cảm thấy hết sức kỳ lạ, bởi vì 5 người này, toàn bộ đều là nữ tính. Điêu Thuyền, Tam Quốc thời kỳ Mỹ nữ tuyệt sắc, nắm giữ hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, thành công hiệp trợ đánh giết đồng trác. Dương Ngọc Hoàn, hào quá thật, tư chất phong diễm, thiện ca vũ, thông âm luật, vì là đường đại cung đình âm luật gia, vũ đạo gia. Hoa Mộc Lan, nữ giả nam trang, đại phụ tổng quân, chinh chiến chiến trường 12 tải, lũ kiến công vân, về hướng sau, phong làm thượng thư, sau truy phong vì là hiếu liệt tướng quân. Phiền Lê Hoa, đường Thái Tông trinh quán thời kỳ người, là một dám yêu dám hận, lòng dạ rộng rãi đại đường kỳ nữ, võ nghệ cao cường, thần thông quảng đại, văn võ toàn tài binh mã đại nguyên soái. Mục Quế Anh, đại phá thiên môn trận, gia trinh tây hạ 12 tên dương môn nữ đem một, công hơn chắc. Sau khi xem xong, Lý Đường rơi vào do dự, 5 người này vẫn đúng là không tốt loại bỏ, đặc biệt là Điêu Thuyền cùng Dương Ngọc Hoàn, vậy cũng là tứ đại mỹ nữ một trong, lấy khuôn mặt đẹp mê hoặc rét quốc đại địa mấy ngàn năm nhân vật, e sợ bất cứ người nào đều hiếu kỳ các nàng dung mạo đi. Loại bỏ Điêu Thuyền cùng Dương Ngọc Hoàn. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định loại bỏ 2 người, hắn lòng mang thiên hạ, muốn thành lập vô thượng bá nghiệp, liền cần hiền thần thần tướng phụ tá, mà không phải chỉ sẽ cầm kỳ thư họa đại gia khuê tú, hồng nhan họa thủy. Ken, chúc mừng túc chủ triệu hoán Hoa Mộc Lan, đem ở mặt trời chiều ngã về Tây thì, cảm thấy an thành. Lý Đường gật gật đầu, chuẩn bị tiếp tục triệu hoán, đối diện mấy chục vạn quân đội đại chiến, một nữ tính võ tướng, e sợ rất khó phục chúng. Chương 86, người đồ bạch khởi. Ở yên tĩnh bên trong gian phòng, Lý Đường hai tay nắm tay, sắc mặt đỏ lên, trong lòng vạn phần kích động, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm hệ thống, hiện lên 5 người tên. Lần này có thể triệu hoán 5 người, có thể coi vì là thần tướng, mặc kệ rút chúng ai, đều có thể một mình đẩy lên một mảnh trời, nâng lên nhật nguyệt càn khôn người. Lữ Bố, Tự Phụng Tiên, Đông Hán nhân sĩ, ứng chu diệt đồng trác, đánh tan Trương Yến, đại bại Viên Thuật mà nghe tên thiên hạ, bởi vậy có nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố điển cố, quan bái Bình Đông tướng quân, tức đến ôn hậu. Tiết Lễ, biệt hiệu Tiết Nhân Quý, tự mặc cho quý, Đường Sơ danh tướng, một đời chiến công hiển hách, chủ yếu có đại phá chín tính Thiết Lạc, hàng phục Cao Ly, Vân Châu đại thắng, quan bái Hữu Linh quân vệ tướng quân, kiểm giáo Đại Châu đô đốc, tức đến Bình Dương quận công. Vũ Văn Hộ, tự tát bảo đảm, nguyên Tây Tấn thái sư, tiên ti tộc nhân thị, thòng trinh Đông Ngụy, công chiếm Giang Lăng, thành lập Bắc Chu, ủng hộ Vũ Văn Giác xứng đế, quan bái Đại Tư Mã, phụng tước nước Tấn công. Nhạc Phi, biệt danh Nhạc Vũ Mục, tự bằng nâng, anh hùng dân tộc, liên kết Hà Sóc, tích cực cùng nghĩa quân liên lạc kháng Kim, thu phục Tương Dương 6 quận, Bắc phạt Trung Nguyên, quan bái Hồ Bắc, kinh Tây Nam Đường tuyển phủ khiến kiêm doanh điền đại sứ, tức đến Võ Xương quận khai quốc công. Bạch Khởi, biệt danh Công Tôn Lên, chiến quốc thời kỳ cuối Tần quốc người, chiến quốc tứ đại chiến tướng đứng đầu, chủ yếu có Triệu Sở khuất phục, không dám công thần, khiến Tần Nghiệp đế hưng, phụng tước Vũ An quân. Nhìn trên màn ảnh năm người, Lý Đường đè nén xuống kích động tâm, càng là kích động thời khắc, liền càng phải tỉnh táo, chỉ có nhạt như mặt nước phẳng lặng, mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Ôn Hậu Lữ Bố, ứng Ngộng Hiền thần tiết nhân quý, tam phế đế vương Vũ Văn Hộ, trò cười khát ẩm hung nô huyết nhạc phi, người đồ Bạch Khởi, đều là người bên trong hào kiệt, Lữ Bố vũ lực kinh người, nhưng tác chiến phương diện không mạnh, Vũ Văn Hộ giỏi về tâm kế, ở thống binh tác chiến phương diện có sai lầm dũng mãnh. Lý Đường ở trong lòng phân tích mấy người thực lực tổng hợp, do dự khoảng chừng nửa giờ mới quyết định. Bài trừ Lữ Bố cùng Vũ Văn Hộ. Keng, bài trừ thành công. Keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán Bạch Khởi, đem ở trạng vạng chạy tới An Thành. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lý Đường trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, đối với triệu hoán Bạch Khởi hắn hết sức hài lòng, trong lòng bắt đầu suy tư, làm sao sắp xếp Bạch Khởi chức vị. Giữa trưa Diễm Dương đã hạ xuống, trong không khí hơi ướt át, đại mảnh ô vân nằm dày đặc, ngăn trở tà dương vi quang, khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Người đi đường cảnh tượng vội vã, chỉ lo thiên hàng mưa to, người đến người đi cửa thành, đã rất ít người tiến vào. Đại gia chú ý, chúa công có khách quý đến, đều tiếp sức tinh thần, nếu như có thất lễ, trượng trách 20. Một trận tiếng võ ngựa vang lên, tiếp theo hồng thảm phô địa, kỵ binh thay thế chín tân, đứng hồng thảm hai bên, tiên y liền nộ mã, lộ ra quân đội mạnh mẽ, uy phong lấm lấm, tuy không tân nhạc biểu diễn, nhưng cũng coi như long trọng cực kỳ. Mục đích làm như vậy có hai. Một trong số đó biểu thị Lý Đường là chiêu hiền đại sĩ quân chủ, ngồi ở vị trí cao mà không vênh váo hung hăng. Thứ hai muốn thông qua kỵ binh mạnh mẽ, kinh sợ ba người, khiến ba người nhanh chóng nỗi nhớ nhà. Âm trầm khí trời bên trong, Lý Đường mang theo Triệu Vân đi tới cửa thành, hắn trên người mặc vương bào, theo dương nhanh múa vớt, cưới mây đạp gió giao long, tựa hồ muốn hóa kiếp thành chân long, hai mắt mắt nhìn phía trước, lẳng lặng chờ tin vui. Xa xa, mờ mịt không thấy rõ, từ từ vang lên bánh xe ầm thanh. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ở trên quan đạo, mơ hồ truyền đến âm thanh tựa hồ đang cãi vã. Sau một phút, từ trong xe ngựa đi xuống một người, hướng về cửa thành đi tới, chờ người đi rồi, lái xe ngựa phu xe cuống quýt rời đi. Hiển nhiên, người chăn ngựa bị cửa thành trận thế, làm sợ. Bao trưởng tham kiến chúa công, chúc mừng chúa công đăng cực vương hầu. Nguyện làm chủ công thủ hạ một sách nhỏ lại, thế quân phân ưu. Đi xuống xe ngựa sau, hắn bước nhanh đi tới hồng thảm trước, nhìn cửa thành nên tiếp đội ngũ. Trong lòng hết sức kích động, cung kính nói. Nghe tiếng đã lâu bao thanh thiên đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường, há có thể cho ngươi làm thiếp thư lại, đó là đại tài tiểu dụng, bản vương muốn nhận lệnh ngươi vì là An Thành thành chủ, không biết ý như thế nào. Lý Đường cười nói, đánh giá bao trưởng, trên trán như hy kịch miêu tả như vậy, có một khối nguyệt nha, nhưng không hắc, khỏe mạnh da rẻ bên trong, để lộ ra một tia chính khí. Bao trưởng nghe xong, trong lòng cả kinh. Một loại năng thần ngộ hiển quân cảm giác tự nhiên mà sinh ra, hai tay cúc cung nói rằng, thuộc hạ định thống trị thật An Thành, khiến cho trở thành phú giác một phương trùng thành. Lý Đường nâng dậy bao trưởng, một bên đàm luận, một bên chờ đợi những người còn lại đến. Giá. Một tiếng khét kêu truyền đến, trong suốt êm hai, như nước như ca, nhưng lại để lộ ra lanh lợi, tiếp theo một thất chiến mã chạy nhanh đến, đứng ở hồng thảm phía trước. Thuộc hạ Hoa Mộc Lan tham kiến chúa công, chúc mừng chúa công thân cư vương hậu, nguyện làm một tiểu binh. Lấy nam nhi chi trí, chinh chiến tứ phương. Lại tới nữa rồi một. Lý Đường nâng dậy Hoa Mộc Lan, cười nói, mày liệu không nhường mày dâu, tuy không phải nam nhi thân, nhưng có nam nhi không có nhuệ khí, bản vương nguyện phong ngươi vì là phó soái, hy vọng ngươi có thể chiến ra một phen thiên địa. Đa tạ chúa công. Hoa Mộc Lan lần thứ hai nói cảm ơn, đứng bao trưởng bên người, lặng im không nói, khác nào một băng mỹ nhân, là hoa hồng có gai, tuy diễm lệ, nhưng chắc người. Cái này cũng là một loại tự mình bảo vệ, có thể ở nam tính làm chủ quân đội tiếp tục sinh sống, ngoại trừ mạnh mẽ vũ lực ở ngoài, còn muốn có lãnh phong trái tim. Dáng dấp như thế, đến để Triệu Vân nhìn nhiều mấy lần, khen ngợi gật gật đầu, này không phải bên trong xem không còn dùng được bình hoa. Thiên Việt đến càng ám, ô vân càng ngày càng nhiều, Lý Đường cũng đình chỉ cùng bao trưởng tán gẫu, chờ đợi người cuối cùng. May mà Bạch Khởi cũng không có để hắn đợi lâu, rất nhanh sẽ chạy tới, trước tiên cảm ứng được không phải tiếng vó ngựa. Cũng không phải bóng người, mà là sát khí, nồng nặc sát khí bên trong nương theo sát khí. Chúa công, đến rồi một cường giả. Triệu Vân nói rằng, khí thế trên người hiện lên, mơ hồ cùng sát khí đối kháng. Ở sát khí dưới ảnh hưởng, bao trưởng cùng kỵ binh không tự chủ được lùi về sau hai bước, tách ra luồng sát khí kia, toàn bộ cửa thành, có thể làm được sắc mặt bất biến chỉ có Lý Đường cùng Hoa Mộc Lan. Trên quan đạo chậm rãi xuất hiện một bóng người, theo hắn tiếp cận, sát khí càng dày đặc trùng, bao phủ toàn bộ cửa thành, khiến tất cả mọi người đều nín thở liễm tức, chim tước đi vòng. Thuộc hạ Bạch Khởi đến đây đầu hiệu, tham kiến chúa công. Đang nói chuyện thời khắc, hết thể sát khí toàn bộ biến mất, phảng phất vũ quá thiên tình, khí tức lần thứ hai khôi phục căn bình, nhưng nhìn về phía thân mặc màu đen khôi giáp Bạch Khởi, vẫn là từng trận tâm ý. Không hổ là giết địch 100 vạn, khanh chôn hàng quân 40 vạn, nắm giữ người đồ tên gọi Bạch Khởi, luồng sát khí kia, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể nắm giữ, để bản vương vô cùng kính phục, muốn để ngươi thống lĩnh một quân, đặt tên là Sắt Thần Quân, thế bản vương chinh chiến tứ phương. Lý Đường áp chế lại trong lòng kinh ngạc, bình tĩnh nói, vô cùng bình tĩnh phong dong. Bạch Khởi hơi thay đổi sắc mặt, có thể làm cho hắn cái này thốn công chưa lấy người thống lĩnh một quân, vẫn có phiên hiệu một quân, đây là đối với hắn thống binh năng lực tán thành, đối với thực lực của hắn tán thành, lập tức dùng kiên định ngữ khí nói rằng. Mặt tướng lĩnh mệnh, có thể ngộ ơn chi ngộ chúa công, đừng nói giết địch 100 vạn, chính là giết địch 1000 vạn thì lại làm sao, Sắt Thần Quân, tất trở thành hết thệ kẻ địch tin giữ. Một luồng sát khí, phóng lên trời, khuấy lên tầng trời thấp ô vân, như chút nước mưa to hạ xuống, như là ở phụ họa hắn nói như thế, khiến tất cả mọi người đau lòng, coi như là Triệu Vân, đối với Bạch Khởi sát ý, cũng hơi thay đổi sắc mặt, mặc cảm không bằng. Ha ha, được, hôm nay đại đường có 3 vị hiển tài nương nhờ vào, như đồng đại bằng dương cánh, trùng thiên tư thế, thế không thể đỡ. Lý Đường thoải mái cười to nói, đối với cung thế vương tộc đại quân tập kích lo lắng, quét đi sạch sành sanh. Chương 87, thành lập Sát Thần Quân đoàn. Ầm ầm ầm. Giang giác. Nặng nề tiếng sấm truyền đến, nương theo một cái bạch long tự chấp giật, cùng phong thổi qua, giọt mưa bay đầy trời vũ, hướng về lợi kiếm nhất dạng đánh ở đại địa. Giọt mưa rất lớn, bao phủ ở toàn bộ thế giới, đem đại địa liên tiếp thành liên miên không ngừng vũ võng, giữa núi rừng, dòng sông, trên tường thành, nhanh chóng bị ướt nhẹp, nhưng những này hạt mưa nhưng không thể ướt nhẹp An Thành cửa thành. Ở mưa rào tầm tã hạ xuống một khắc đó, Bạch Khởi trong cơ thể màu đen linh khí phun ra, đem mưa to cách trở ở bên ngoài, càng không chút nào rơi vào. Đi, dựa vào vũ thủy rội rửa buồn bực trong lòng, bản vương nên vì 3 vị đón gió. Lý Đường nhìn ào ào rơi xuống vũ, mỉm cười nói rằng, mang theo mấy người cưỡi ngựa vào thành, móng ngựa bước qua mặt đất, bắn lên mở ra thủy, thẳng đến phủ thành chủ, nơi nào, đã bày ra rượu ngon món ăn. Vũ rất lớn, dưới phạm vi cũng rất lớn, cách xa ở An Thành Bách Lý ở ngoài cung thị đại quân, cũng chịu đến đại vũ ảnh hưởng, con đường lầy lội, vận tải lương thảo xe ngựa căn bản không thể tiến lên, dẫn đến tốc độ hành quân giảm mạnh.